Chương 478, thâm nhập địch doanh không sai tiểu tử, nếu là Lý Minh Thác ngươi đến đây, ngươi có biết Hắc Hổ Đoàn chắp đầu ám hiệu? Băng tại hạ, hỏa ở trên, đóng băng đại địa, hỏa liệu chính cung. Vệ thần quỳ một chân trên đất, song quyền muốn ôm, ngẩng đầu nói năng hùng hồn địa đạo. Hừm, không sai, quả nhiên là Lý Minh phải tới, hiện tại ngươi có thể mang có quan hệ Thiên Lang giúp tình báo nói ra. Dẫn đầu nam tử thấy thế cũng là hài lòng gật gật đầu, chợt vung tay lên, quay về vệ thần vẫy vẫy, ra hiệu hắn qua khứ. Vệ thần gật đầu hẳn là, sau đó chậm rãi bước lên cái kia sân khấu ngoại vi đỏ như máu thạch dai, hướng về cái kia trung gian nam tử áp sát qua khứ. Quay chung quanh ở hắn một bên bốn người thấy thế, đều là nhíu mày một cái, bắp thịt cả người không cảm thấy căng thẳng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vệ thần nhất cử nhất động. Không sao, để hắn lên đây đi. Trung gian nam tử thấy thế nhưng là lắc đầu một cái kia như đồng nữ nhân giống như tu trường bạch tích thủ trưởng nhẹ nhàng giơ lên, cười nói, quả thực giống như ta nghĩ, Thiên Lang giúp liên lạc những thế lực khác dự định đem một lưới bắt hết đây, hơn nữa bọn họ đã bắt đầu hành động. Dẫn đầu nam tử nụ cười kia nhu hòa trên mặt khiến người ta phỏng đoán không ra nội tâm chân thực ý nghĩ, chỉ là cái kia trong con ngươi nhưng là lạnh lẽo vẻ như bên ngoài băng tuyết giống như, chậm rãi bao trùm tới. Xem ra vị tiểu huynh đệ này không có nói láo, căn cứ xếp vào ở những thế lực khác thám tử báo lại, nói Thiên Lang giúp xác thực dự định liên hợp những thế lực khác đồng thời vây công Hắc Hổ Đoàn. Bên trái đằng trước tên kia cường tráng nam tử hai tay mười ngón giao nhau, sắc mặt hung ác nói rằng, quả nhiên bọn họ cũng ở những nơi khác xếp vào nội ứng. Vệ thần nghe được cường tráng lời của nam tử thì trong lòng nhất thời vì là vừa nãy bóp một cái mồ hôi lạnh, không nghĩ tới dẫm số chó ngáp phải rồi, vai đánh chính lại không có lỗi. Có điều này cũng đúng là vệ thần phải nói cho Hắc Hổ Đoàn tình báo một trong, vì là chính là dẫn bọn họ đi ra. Vệ thần không tin Hắc Hổ Đoàn sẽ bỏ qua như thế một lần ngàn năm một thợ cơ hội tốt, đây chính là một lần có thể mang Thiên Lang giúp những thế lực khác một lưới bắt hết tuyệt hảo cơ hội. Cơ hội lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thiên tà, cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe thám tử đề báo, những thế lực khác đang hướng về Thiên Lang giúp dựa vào, mơ hồ có lấy Thiên Lang giúp vì là long đầu, muốn cho Hắc Hổ Đoàn một đòn chí mạng. Hữu phía trước tên kia xinh đẹp nữ tử hai tay vẫn ôm trước ngực, vốn là no đủ, ở tay như ngó sen đè xuống, càng dâng lên muốn ra, nhẹ giọng nhắc nhở. Vệ thần chấn động trong lòng, đưa mắt rời về phía tên kia mặc hở hàng trên người cô gái, gọi thẳng Hắc Hổ Đoàn số một nhân vật họ tên, cô gái này xem ra địa vị tương đương không thấp. Không muốn lo lắng, nhiều như vậy thế lực muốn ở đây sao trong thời gian ngắn tụ tập lên, này ngược lại là cho cung cấp một lần diện sạch bọn họ cơ hội tốt. Dẫn đầu nam tử trên mặt bắp thịt run lên, khỏe miệng hơi mím. Cha ý tứ là chụp vừa đánh tan. Phía sau tên thiếu niên kia hai con mắt sáng ngời, nói. Cha. Vệ thần nghe được cái này chói tai danh tử, hai con mắt cũng là không tự chủ trợn hơi lớn. Thông nhi quả nhiên là một điểm liền thông a. Không sai, vốn đang vì là làm sao diệt sạch bọn họ mà buồn rầu, lần này đúng là tiết kiệm được không ít tinh lực đây. Nếu bọn họ đến đều đến rồi, cái kia cũng không có để bọn họ đi đạo lý. Ha ha. Ngồi ở long ỷ bên trên nam tử trong giây lát chạm lên, cả người đều là có âm hàn ánh sáng hiện lên, che lấp tiếng cười nhưng là ở đại điện không ngừng vang vọng. Tiểu huynh đệ, còn muốn phiền phức ngươi dẫn dắt đi tiêu diệt những kia dư phỉ, sau khi chuyện thành công, tất có trọng thưởng. Ta Hồ Thiên Tà ở này bên Mông Sơn mạch bên trong cũng tốt xấu cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, kiên quyết sẽ không nuốt lời. Hồ Thiên Tà vỗ vỗ vệ thần cánh tay, sảng lắm nói. Vệ thần sau khi nghe, đội vã gật đầu cười, nguyên lai Hắc Hổ Đoàn số một nhân vật gọi là Hồ Thiên Tà, thế giới này cũng thật là không gì không có, lại có thể có người tính cửu. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là đứng thẳng ở hắn thiếu niên bên phải dĩ nhiên là con trai của hắn, tên kia xinh đẹp nữ tử dĩ nhiên gọi thẳng tên hắn, lẽ nào là vợ của hắn hay sao? Xem ra Hồ Thiên Tà đúng là có tương đối khá vận may, không chỉ có lao bà đẹp đẽ rối tinh rối mù, thực lực cứng hãn, liền ngay cả nhi tử thiên phú đều là cực kỳ không thấp, tuy rằng vệ thần có tự tin chỉ cần cho hắn thời gian 2-3 năm, cũng nhất định sẽ vượt qua thiếu niên ở trước mắt. Thật không biết là một cái như vậy tướng mạo phổ thông nam tử tại sao có thể có tốt như vậy phúc vận. Nhưng này loại tâm tư lập tức bị hắn thu lại lên, hiện tại không phải là xoắn suýt vấn đề thế này thời điểm, mà là nghe Hồ Thiên Tà ngữ khí, tựa hồ là muốn để cho mình dẫn đường đi vào tiêu diệt Thiên Lang giúp nhóm thế lực. Vệ thần nghĩ đến đây, sắc mặt nhất thời lên một chút biến hóa, ánh mắt cũng là hơi lấp lóe, dựa theo kế hoạch, hắn nhưng là rõ ràng địa biết Vũ đã ở ven đường thiết trí được rồi cả bẫy, sẽ chờ Hắc Hổ Đoàn tự chui đầu vào lưới. Người cạm bẫy kia cũng sẽ không phân rõ là địch là hữu, chính mình dẫn đường không phải đem chính mình đặt trên đầu sóng ngọn gió mà sao? Một khi song phương động lên tay đến, trước tiên không nói Vũ thiết trí cạm bẫy có thể hay không nộ thương rồi chính mình còn chưa biết, nếu để cho đến những này tinh minh Hắc Hổ Đoàn người biết mình cho bọn họ dưới ngang chân, một khi để bọn họ bắt được cơ hội, cần phải đem hắn tươi sống xé thành mảnh vỡ không thể. Hai cường đánh nhau, như hắn nhân vật như vậy, e sợ hơi hơi hài vạ tới một điểm, sẽ gặp xui xẻo. Vệ thần nghĩ đến đây, không khỏi dùng mình một cái. Làm sao tiểu huynh đệ, gặp khó xử? Phía sau thanh bảo ông lão hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm sắc mặt biến huyễn vệ thần, hỏi: "Thứ không dám dâu dếm, ta biết cái kia địa điểm, có thể mang như thực chất nói cho các người, nhưng ta nhưng không thể đi, dù sao như ta thực lực như vậy thấp kém run rế, đi tới còn không trở với đi chịu chết sao? Không phải ta rất sợ chết, mà là nhà ta có lao có tiểu, trong nhà dựa cả vào một mình ta duy trì kế sinh nhai, may mà Lý đại ca đồng ý ta gia nhập Hắc Hổ Đoàn, cũng làm cho trong nhà kế sinh nhai miễn cưỡng duy trì." Vệ thần bất đắc dĩ lắc đầu nhún vai, cái kia phiên dáng dấp, đúng là chàng cùng thật sự tự. Nghe xong vệ thần, tất cả mọi người là cảm giác một trận miệng khô lưỡi khô, liền ngay cả cái kia mới vừa đứng lên Hồ Thiên Tà cũng là bị kinh ngạc một lảo đảo. Khá lắm, ngươi mới bao lớn, đều cưới vợ sinh con, nói câu nói này lại mặt không chân thật đáng tin, sợ chết cũng có thể thông cảm được, biên gia như thế đường hoàng cớ cũng không sợ bị nhân gia dùng nước bọt chết đuối. Được rồi, nếu tiểu huynh đệ có nỗi niềm có nói, vậy thì tạm thời lưu ở chỗ này đi. Hồ Tiên Tà trên khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười quái dị, cười híp mắt nói rằng: "Tạ Cừu đại đương gia." Vệ thần nghe vậy, khuôn mặt trên cũng là lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, thế nhưng nội tâm nhưng là cảm thấy dị thường khó chịu. Cừu đại đương gia, danh xưng này thực sự là phía sau tên thiếu niên kia âm lãnh con mắt chăm chú dính ở vệ thần bảng bên trên, tuy nói không có nhìn ra cái gì cái hở, thế nhưng hắn nhưng là cảm thấy có một loại dấu hiệu không may, chợt cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đầu tiến đến Hồ Tiên Tà bên hai, nhắc nhở: "Nếu như tên tiểu tử này liên hợp Thiên Lang, giúp thiết kế hãm hại làm sao bây giờ? Vẫn là cẩn thận một chút được. Hắn sẽ sao? Hắn nên biết rất rõ hắn làm như vậy hậu quả. Lẽ nào hắn sẽ ngu xuẩn đến được ăn cả ngã về không, cùng là địch thậm chí không tiếc bồi thêm chính mình sinh ra tính mạng sao?" Hồ Tiên Tà nghe đến lời này, lông mày nhíu lại một hồi, ánh mắt lần thứ hai rời về phía vệ thần trên người, nhưng là thấy người sau đồng dạng nhìn kỹ chính mình, không nhìn ra chút nào đầu mối, chợt mở miệng an ủi: "Cha, nhưng là..." Thiếu niên nghe vậy vội vàng nói. Hồ Tiên Tà khoát tay áo một cái, đừng lại thiếu niên muốn mở ra miệng, nói: "Yên tâm được rồi, liền hắn như vậy tuổi cùng tu vi, cho dù có ý đồ, cũng không bay ra khỏi bao lớn bọt nước đến." Thái Lan tối ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video lộ ra ánh sáng đánh gục nam chủ thật cơ khát. Ở tuyên xem. Chương 479, thiết kế vệ thần nhìn dẫn đầu nam tử cùng tên thiếu niên kia châu đầu ghé thai, con mắt thỉnh thoảng địa miết hướng mình, trong lòng cũng là âm thầm gõ đại trên trống. Dù sao, liền chính hắn cũng không thể xác định có hay không bị bọn họ nhìn ra kẽ hở, mà khi Hồ Thiên Tà vẫn khuôn mặt tươi cười nên hướng mình thì, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Hai người các ngươi đi chuẩn bị nhân mã, chờ tiểu huynh đệ nói cho ta cụ thể địa điểm sau khi, liền lập tức xuất phát. Hiện tại ta đều không thể chờ đợi được nữa, địa muốn xem đến Thiên Lang giúp toàn quân bị diệt tình cảnh, cái kia có thể thật là khiến người ta chờ mong a." Hồ Thiên Tà ánh mắt liếc mắt nhìn bên trái nam tử to con cùng thanh bảo ông lão, cười lạnh nói: "Nam tử to con cùng thanh bảo ông lão tâm linh thần hội, chắp tay ôm quyền, lùi ra." Hồ Thiên Tà nhìn lui bước hai người, sau đó đi tới tên kia xinh đẹp gợi cảm bên cạnh cô gái, một tay nắm ở cái kia tinh tế liêu xả yêu, cái tay còn lại tứ không e dè địa trà đạp xinh đẹp nữ tử khiêu gợi thân thể mềm mại, sau đó cười ha ha, nói: "Tiếp đó, nên là thu vong thời điểm." Một con cao to giao mã khắp toàn thân đều là bao trùm đen kịt giáp mảnh, thậm chí ngay cả đầu lâu cũng đội nón an toàn lên, vẹn vẹn lộ ra hai con đen kịt hai con mắt. Mà ở trên lưng ngựa, có nhất đạo bóng người màu đen, bóng người kia không phải người khác, chính là Hồ Thiên Tà. Giờ khắc này người sau người mặc màu đen giữ tợn chiến giáp. Màu đen chiến giáp mặt ngoài cũng thụ sắc bén thiết đâm, bên hông quấn quanh đỏ như màu máu roi, tóc đen tùy ý rối tung ở phía sau bối, như một vị không gì địch nổi chiến thần giống như. Hồ Thiên Tà chính nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trước mắt khí thế hùng hổ tối om om nhân mã, cũng là hài lòng gật đầu. Sau đó chính là ghim lại dây cương, màu đen dao mã ôm một tiếng kêu to, móng trước đạp lên đại địa, chính là nữu xoay người, đứng ở đó tràn ngập khí tức sơ sát đội ngũ phía trước nhất. Cừu đại đương ra. "Hả? Còn có việc?" Hồ Thiên Tà tuần thanh nguyên nhìn tới, chính là thấy rõ vệ thần chính chạy tới. "Ta sợ các ngươi liền như thế đi e sợ không thích hợp, như vậy đại bộ đội vào qua, e sợ còn chưa tới ta nói cho các ngươi biết địa điểm chỉ định, liền đã kinh động Thiên Lang giúp người. Đến thời điểm để bọn họ cảnh giác lên, vậy bọn họ nhưng là có thể cơ hội thở lấy hơi. Không bằng đem ở móng ngựa trên quấn lấy bố vật, như vậy chạy băng băng thì sẽ không tạo thành động tĩnh quá lớn. Thần không biết quỷ không hay mà tới gần bọn họ như vậy chẳng phải là càng tốt hơn." Vệ thần nhìn về phía Hồ Thiên Tà, nháy mắt một cái, nói rằng: "Ha ha, không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này, tâm nhãn còn rất nhiều. Chờ ta trở lại, nhất định hảo hảo ban thưởng ngươi." Hồ Thiên Tà trên mặt tràn ngập ý cười mà nhìn vệ thần, càng xem càng cảm thấy hợp mắt, rất nhiều gặp lại hận muộn tư thế. "Không, đại đương gia ngươi lần này có thể hiểu lầm, lần này không phải là ta nghĩ ra chủ ý, đây là Lý đại ca nghĩ ra được, chỉ là hắn muốn đưa cái này biểu hiện cơ hội nhường cho ta." Vệ thần vội vã xua tay chối từ, thuận tiện dùng tay chỉ chính túi đầu khom lưng nhìn phương hướng này, Lý U Hồ Thiên Tà ánh mắt hơi ngưng lại, chợt cũng là đem tầm mắt di quá khứ, chính là thấy rõ Lý U chính đối với mình cười, khóe miệng tựa hồ co giật một hồi, liếc mắt nhìn Lý U, nói lầm bầm: "Hắn cái kia đầu óc cũng có thể nghĩ ra loại này chủ ý. Có điều, không tin quy không tin, thế nhưng chủ ý này đúng là rất xương chính mình tâm ý." Liền Hồ Thiên Tà vung tay lên, chính là lớn tiếng quát: "Được, cái kia đã như vậy, các minh đệ đều xuống ngựa, đem chính mình móng ngựa quấn lấy giày đặc bố, cho Thiên Lang giúp đến cái xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ." "Bá, bá, bạch. Các anh em, ta chỗ này sớm chuẩn bị cho các ngươi được rồi bố vật, có yêu cầu liền tới lấy là tốt rồi." Cái kia chờ xuất phát nhân mã đều là đồng loạt xuống ngựa, chính khi bọn họ vì là bố vật buồn rầu thì, một thanh em đột nhiên dường như sấm sét vang vọng ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là nhìn thấy sơn khẩu trạm kế tiếp lập một to mọng nam tử, cười híp mắt giơ từng khối xé rách tốt bố vật. Người kia không phải người khác, chính là lúc trước đối với vệ thần mọi cách ngăn cản Lý U. "Lý đại ca, cho ta một khối." "Tên béo, cho ta lưu một khối." "Tên béo đáng chết, nếu như không cho ta lưu một khối, sau đó ta liền bái ngươi y phục trên người." Nhìn mua lên mọi người, vệ thần cũng là cười cận, chỉ là loại này ý cười rất ít ở vệ thần trên mặt hiện lên quá, hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Vệ thần nhìn bận bịu khí thế ngất trời Lý U, trong đầu lại là không nhịn được thoáng hiện quá lúc trước một màn. Liên ở nam tử to con cùng thanh bảo ông lão xuất lĩnh mọi người chuẩn bị nhân mã thì, vệ thần lặng lẽ đi tới sân khẩu, chính là nhìn thấy Lý U chính lười biếng ngưỡng tựa ở trên vách núi, hơi híp mắt lại, đánh ngủ gần, sưởi thái dương. "Lý đại ca, Lý đại ca." Vệ thần cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới, nhẹ nhàng vô vô Lý U bay, nhẹ giọng nói. Hả? Lý U mở lim dim mắt buồn ngủ, vào mắt chính là một tên mặt mỉm cười thiếu niên, chợt sát mặt có chút lạnh lùng địa nói rằng, là ngươi. Làm sao đại đương gia dự định làm sao ban thưởng ngươi a? Ta có thể nghe trở về hai người thủ hạ nói, một khi chuyện này sau khi thành công, đại đương gia muốn nặng nề tưởng thưởng ngươi a. Vâng, đại đương gia xác thực đã nói như vậy, nhưng là ta làm sao có khả năng sẽ quên lúc trước Lý đại ca đây? Nếu là Lý đại ca đem ta cản ở ngoài cửa, ta cũng bó tay toàn tập a. Vệ thần rất thẳng thắn nói. Hừm, tiểu huynh đệ quả nhiên là thấu tình đạt lý người a. Lý U cười híp mắt nói, có điều, ta nghe nói ngươi cũng không chuẩn bị cùng đội ngũ cùng đi. Lý U cái kia thô lỗ lông mày hướng về trên trời chọn hai lần, hỏi, đại ca, ta bản lĩnh ngươi cũng biết, đại ca ngươi một đầu ngón tay đều có thể ép chết ta. Ta đi tới sợ cho đoàn người tha chân giò hùn khói đây. Vệ thần tựa như cười mà không phải cười địa giải thích. Vệ thần nhìn Lý U rất là tán thành địa gật gật đầu, chợt lại bổ sung, đại ca, có muốn hay không có cái biểu hiện cơ hội. Lý U vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hai con mắt đều là trở nên lượng tinh tinh, không thể chờ đợi được nữa nói, cơ hội gì? Vệ thần ra hiệu Lý U đem lỗ thai tập hợp lại đây, rộn ràng linh tinh một hồi lâu, nhìn ra bên cạnh thủ vệ đều là mắt to trừng mắt nhỏ, không tìm được manh mối. Được, tiểu huynh đệ lần này ngươi thật đúng là giúp ta rất nhiều, sau đó nếu như ta phát đạt, ta nhất định sẽ không quên huynh đệ được. Lý U vô vô vệ thần bay, hào hùng vạn trượng địa nói rằng, Lý đại ca, bố vật ta đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, đến thời điểm ta sẽ ở đại đương gia trước mặt khen ngươi hai câu, ngươi thăng chức rất nhanh thắng ngày không xa. Vệ thần chỉ cách đó không xa một đám lớn bố vật, quay về Lý U chen lông mày, lấy làm con mắt, ý kia đúng là lại rõ ràng có điều. Lý U nhìn thấy cảnh này, không khỏi quay về vệ thần giơ ngón tay cái lên, liên tục tán thưởng, vẫn là vệ thần tiểu huynh đệ nghĩ đến chú đáo. Ha ha. Vừa dứt lời, chính là hùng hục địa chạy đến cái kia xếp thả chỉnh tề bố vật trước, cười không ngậm mồm vào được. Vệ thần nhìn Lý U hoàn toàn không biết chuyện ngốc dạng, khoe miệng nhưng là nổi lên một vệt trào phúng độ cong, nói, không nghĩ tới, cùng cha đi săn thủ đoạn, hiện tại nhưng có đất dụng võ, tiếp đó liền xem này bố vật bên trên dược hiệu có thể không đạt đến mong muốn hiệu quả. Chương 480, phản bội ở Hồ Thiên Tà đốc xúc dưới, cái kia mấy trăm nhân mã rất nhanh đều là ở móng ngựa trên bao vây thật dày đặc bố, mọi người giờ khắc này đều là chiến ý ngang nhiên, tin chắc lần này đột kích nhất định sẽ đạt được toàn thắng. Xuất phát. Hồ Thiên Tà nhìn khí thế không giảm chút nào đội ngũ, cũng là không có một chút nào kéo dài, sau đó bàn tay lớn lần thứ hai phất lên, một tiếng quát lạnh, giá mã trước tiên xông ra ngoài, thành tốt nhân mã chính là như dòng lũ bình thường theo sát phía sau, mang theo trùng thiên sát khí, thẳng đến vệ thần địa điểm chỉ định. Vệ thần nhìn cái kia thanh thế hùng vĩ, dần dần đi xa nhân mã, cũng là không khỏi chép miệng một cái ba. Đối diện thanh thế quần quận hắc hổ đoàn, e sợ thiên lang giúp cho dù liên hợp hết thể hắc hổ đoàn đối địch thế lực, cũng chưa chắc có thể thu được toàn thắng. Huống chi, hiện tại vẹn vẹn là thiên lang giúp liên hợp chu vi phụ cận mấy cái thế lực, cùng với chính diện muốn chạm, không thể nghi ngờ sẽ bị sĩ khí chính vượng hắc hổ đoàn hoàn toàn thất bại. Có điều, cũng còn tốt hắc hổ đoàn này một phương đã trúng rồi vệ thần chờ người thiết trí tốt cái trọng, tất cả liền xem vũ hành động của bọn họ. Hiện tại vệ thần cần phải làm là thu thập một hồi gần như dốc hết toàn lực hắc hổ đoàn xào huyệt. Hả? Giữa lúc vệ thần đang suy nghĩ sau này thế nào thu thập tàn cục thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hiển nhiên là nhận ra được phía sau ánh mắt không có ý tốt. Có điều, trong lòng hắn chỉ là một tiếng cười gằn, không nghĩ tới những thứ này không thức thời ra hỏa quả thực nghĩ sau đó làm tá ma giết lửa hoạt động. Vệ thần chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy lúc trước cái kia vài tên thủ vệ nhìn thẳng thần lạnh lẽo mà nhìn mình, cầm đầu chính là Lý U giờ khắc này, người sau chẳng biết lúc nào phủ thêm một cái áo choàng, hai tay thong dong cắm ở bên hông, ánh mắt lãnh đạm nhìn vệ thần, cái kia rộng lớn môi lộ ra một vẻ nụ cười, chỉ là nụ cười này ra hiện tại trên mặt của hắn, khiến cho người không cảm giác được chút nào thư thích, trái lại làm cho người ta một loại giả dối, hung tàn cảm giác. Vệ thần trừng mắt nhìn, tựa hồ cũng không e ngại mọi người cái kia như lưỡi dao giống như ánh mắt, khẽ mỉm cười, ôn quyền nói, Lý đại ca, ngày sau tiểu đệ cũng phải làm phiền ngươi đa đa chăm sóc ca. Ha ha, tiểu tử đúng là rất sẽ chăng a. Lý U nhìn thấy vệ thần lần này tư thái, không những không giận mà còn cười. Phía sau những thủ vệ kia sau khi nghe xong, lúc trước trên mặt hung ác vẻ trong nháy mắt bị vẻ châm chọc thay thế được, thậm chí cũng là phụ họa Lý U, bắt đầu cười lớn. Đại ca, ta xem tiểu tử này hay là thật không biết muốn đối với hắn làm cái gì đấy. Đứng Lý U bên cạnh một tên xấu xí nam tử cười híp mắt nhìn vệ thần, treo kẹo nói. Lý U không thể chí phủ địa gật gù, sau đó nụ cười trên mặt dần dần đọc lại, thay vào đó là cực kỳ hung ác vẻ mặt, cắm ở bên hông hai tay cũng là thuận thế nắm đi, chậm rãi duỗi ra bàn tay phải, xa xa chỉ về vệ thần, chậm rãi nói, nhanh đưa ta lúc trước đưa cho ngươi cái kia một phần kim huyết nhân sâm cho ta lấy ra. Bằng không, sau đó đao kiếm không có mắt, nộ thương rồi ngươi, có thể không oán ta được a. Vệ thần nở nụ cười, nhưng chưa lại để ý tới hắn, mà là trực tiếp đi tới, cùng với gặp thoáng qua. Ngươi có biết đại đương gia nhưng là rất coi trọng ta, ta nếu là có chuyện bất chắc, chỉ sợ ngươi cũng bàn giao không được đi. Vệ thần đứng ở phía bên phải sơn khẩu cự nham bên, hơi có chút chuyện giật gân nói rằng. Cái khác thủ vệ nghe được vệ thần cái kia lời nói, sắc mặt đều là có chút biến hóa, đặc biệt dẫn dắt vệ thần đi vào hai tên thủ vệ, bọn họ đối với vệ thần cùng đại đương gia đối thoại có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, chờ chuyện này hoàn thành sau, nhất định sẽ tầng tầng ban thưởng vệ thần. Đại ca, đại đương gia thật sự rất coi trọng tên tiểu tử này, nếu là chém giết hắn, e sợ sau đó đại đương gia đến rồi, hỏi chuyện này, đều sẽ chịu không nổi a. Dẫn dắt vệ thần đi vào thấy Hồ Thiên Tà tên kia tuổi trẻ thủ vệ nhắc nhở. Lý U nghe được thủ vệ nhắc nhở, nhưng là hướng về phía hắn cười cợt, sau đó liền nhìn về phía vệ thần, khoe miệng cũng là không nhịn được nhấc lên một vệ châm biếm độ cong, chính là bởi vì đại đương gia trong thời gian ngắn đến không được, vì lẽ đó muốn kịp lúc giải quyết ngươi. Kỳ thực ngươi những kia tình báo đều là đệ đệ ta Lý Minh nói cho ngươi, mà ở móng ngựa trên bao bọc giày bố cho Lôi Khiếu Hổ chờ người một đòn chí mạng hoàn mỹ chủ ý, đại đương gia cũng sẽ cho rằng là ta nghĩ ra được, mà ngươi tối đa có điều là cái đệ thoại mà thôi. Bởi vậy, ta còn muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn đây, ngươi những kia công lao sẽ phải toàn quy ta cùng đệ đệ ta. Ha ha, vẫn là đội vàng đem kim huyết nhân sâm giao ra đây đi, nói như vậy, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Vệ thần bay về cự nham mặt sau nháy mắt, sau đó lần thứ hai xoay người lại, hắn cười nhìn chằm chằm Lý U, con mắt màu đen bên trong có hàn quang phun trào. Hiển nhiên, hắn đã sớm đối với Lý U chờ người động sát nghiệm. Ngươi trao trả là không giao. Lý U ánh mắt ấm lãnh, khóa chặt vệ thần, chợt hắn chậm rãi thu hồi tay phải, hai tay hơi rủ xuống, nhưng khi hắn thấy người sau vẫn không đáng kể tư thái thì, trên mặt rốt cục triệt để âm trầm lại, lẽ nào tiểu tử ngu ngốc kia thật sự muốn tìm cái chết không được sao? Vệ thần ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo nhìn kỹ Lý U, ân đền oán trả người, xác thực đáng chết. Có điều, còn quên nói cho ngươi một chuyện. Kha kha, tiểu tử, vào lúc này còn muốn kéo dài thời gian sao? Lý U sắc mặt khinh thường nhìn vệ thần, kha kha cười gằn, chợt liền muốn ra hiệu bên người thủ vệ đối với vệ thần động thủ. Kỳ thực, Lý Minh đã chết rồi. Những thủ vệ kia đang muốn nâng đao vọt tới trước, đối với vệ thần động thủ thì, người sau cái kia lời nói ngữ, nhưng là khiến cho thủ vệ vọt tới trước thân hình hơi chậm lại. Lý U sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nhưng là không lâu lắm, lần thứ hai quỷ nở nụ cười, tiểu tử, vào lúc này như loại này trò vật vẫn là không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi hiện tại, ta liền sẽ tin tưởng ngươi không được sao? Vừa dứt lời, đương theo len ken trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng cùng với một đạo hàn quang, mũi kiếm đã thẳng tắp địa chỉ về vệ thần Niết Hầu. Vệ thần nhìn đến đằng đằng sát khí Lý U, cũng là khuôn mặt nghiêm nghị, quả nhiên người sau cũng không tin loại này vu khống lời giải thích, vì vậy trực tiếp ác liệt xuất kích, muốn giải quyết triệt để chính mình. Tên ngu xuẩn, nhìn đây là cái gì? Vệ thần từ trong lồng ngực móc ra một khối mới bố, quay về vọt tới Lý U còn tới. Lý U trường kiếm khẽ hất, mũi kiếm xảo diệu tinh chuẩn địa điểm ở mới bay lên, chỉ là giờ khắc này Lý U biểu hiện nhưng là đột nhiên kỳ biến. Đây là đệ đệ ta. Lý U sắc mặt có chút tái nhợt, run cầm cầm môi, đội và nói: "Không sai, chỉ là hắn làm hắc hổ đoàn nội ứng bị méo đi ra mà thôi, mà ta nhưng là xảo mượn khối này mới bố, thuận lợi bác đạt được các ngươi hắc hổ đoàn tín nhiệm." Vệ thần thiết miệng, nhưng vẫn là ở Lý U cái kia không thể tin tưởng trong ánh mắt gật gù. "Nói như vậy, ngươi là Thiên Lang giúp phía kia phái tới nội ứng?" Lý U hai con mắt híp lại, như độc xà giống như nhìn chằm chằm vệ thần, giờ khắc này tuy rằng hắn cố nén tức giận trong lòng, thế nhưng bộ ngực vẫn là bởi vì chuyện này quá mức xung kích mà trở nên trên dưới chập trùng. Này biến cố làm đến quá ngoài dự đoán mọi người. Phía sau cái kia vài tên thủ vệ cũng là ngừng lại thân hình, không dám tùy tiện ra tay. Các ngươi những năm này hắc hổ đoàn quá mức ra mặt, bắt nạt đàn ông chồng gẹo đàn bà, không chuyện ác nào không làm. Đối với quá mức ra mặt thế lực, tổng có người đứng ra đem theo, để đi xuống đi. Vệ thần không thể chí phủ địa nhún vai một cái. Ha ha. Lý U sắc mặt băng hàn mà nhìn thần sắc bình tĩnh đến lạ kỳ vệ thần, cười ha ha, tức giận trong lòng nhưng là càng lúc càng nồng nặc. Hô. Lý U hít sâu một cái không khí lạnh như băng, ánh mắt kia nơi sâu xa lửa giận dần dần thu lại. Thay vào đó chính là một mảnh lạnh lẽo cùng với vô tận sát ý. Vệ thần nhìn thấy Lý U như vậy biến hóa, lông mày không chỉ có không có nhăn lại, trái lại triển khai mà mở, khóe miệng hơi nhếch lên, có một vẻ hí ngược độ cong nhếch lên, cứ việc người sau giờ khắc này hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng hắn nhưng sẽ không chút nào e ngại, dù sao trong tay hắn có đủ mạnh ngạnh lá bài tẩy. Hắn tin tưởng những này lá bài tẩy, đủ để đem Lý U đám gia hỏa này quét ngang. Ta không thể không nói sự khích tướng của ngươi pháp thành công, chỉ có điều, này không chỉ có sẽ không đối với ngươi có lợi, ngược lại sẽ tăng nhanh ngươi tử vong tiết tấu. Lý U ánh mắt lạnh lẽo nhìn vệ thần, bàn chân giẫm một cái, thân hình chính là trước tiên đánh về phía vệ thần. Mà ngay ở Lý U thân hình động trong nháy mắt, ở cái kia nham thạch phía sau chuyển đến tiếng nổ đùng đoàng. Thái Lan tối ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video lộ ra ánh sáng đánh gục nam chủ thật cơ khát. Ở tuyên xem. Chương 481, đánh giết xèo. 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 Có điều nhưng vào lúc này, từng đạo ác liệt mũi tên đột nhiên tự cự nham phía sau bắn mạnh mà ra, mỗi một mũi tên thì đều là tinh chuẩn cực kỳ, bắn về phía bạo trùng mà đến Lý U quanh thân chỗ yếu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến Lý U sắc mặt đều là biến đổi, cánh tay múa, trường kiếm tùy ý như thủy mạc giống như, nương theo kim thiết giao kích tiếng vang, vài gốc lấp lóe hàn quang mũi tên đã bị trường kiếm chặt đứt, từ giữa không trung vương vãi xuống. Không thể không nói, Lý U thực lực không tầm thường, tại người hình xoay chuyển, né qua cuối cùng nhất đạo lăng tản nhẫn mũi tên sau khi, cũng là cấp tốc an nhiên rơi xuống đất, cứ việc lồng ngực bị nhanh chóng bay nhanh mũi tên xé rách ra nhất đạo vết máu. Lý U nhìn trên lồng ngực vết thương, trên khuôn mặt bắp thịt nhẫn không ngừng run rẩy, khuôn mặt rát, nhưng giờ khắc này hắn nhưng không nhịn được địa hấp một cái hơi lạnh, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn khối này cự nham phía sau. Nơi nào đến bọn chốt nhất, cũng dám ở ta hắc hổ đoàn địa bàn ngang ngược. Lý U bắp thịt cả người căng thẳng mà lên, lạnh lùng nói. Mà ở sau thân thể hắn thủ vệ nắm chặt trôi đao thủ trưởng cũng là càng dùng sức, thế nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm thấy cánh tay tế hơi run rẩy, hiển nhiên cũng là dự liệu được lai giả bất tiện, muốn dễ dàng, sợ là không đơn giản như vậy. Cự nham ở phát sinh một tiếng nhỏ bé tiếng vang sau, lần lượt từng bóng người chính là như tử thần giống như từ cự nham phía sau thiểm hiện ra mà ra, một người cầm đầu, chính là trên người mặc màu xanh giáp da Liêu Phi Phiêu. Liêu Phi Phiêu. Lý Vũ nhìn thấy cái kia trên người mặc màu xanh giáp da nam tử thì, mỹ mắt không nhịn được địa nhảy một cái, có chút khó có thể tin địa đạo. Làm Lý Vũ nhìn thấy bóng người kia thời điểm, lại trông thấy vệ thần cái kia tựa hồ cố ý khiêu khích tư thái, trong giây lát rõ ràng trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu tử lại đem toàn bộ hắc hổ đoàn lừa dối quá khứ, này vốn là một hồi thiên đại âm mưu. nhanh đi kéo cảnh báo. Liền, Lý U Đầu trải qua ngắn ngủi đường ngắn, trong nháy mắt chính là bị trước mắt tàn khốc tỉnh táo, sau đó cũng không còn lúc trước cái kia sự quyết tâm, quay đầu lại sau này chạy thục mạng, vừa trốn một bên lớn tiếng gào thét nói. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến phía sau thủ vệ đều là hoảng loạn trật tuyến, khi nhìn thấy đầu lĩnh Lý U cái kia phiên liệu mạng chạy trốn thì, liền lại cũng không kịp nhớ cái khác, gần như cùng lúc đó nhanh chân sau này chạy như điên. Vệ thần cùng Liễu Phi Phiêu đối diện một chút, cái kia trong mắt đều có một ít sát ý bắt đầu bay lên. Chợt hai người ăn ý gật đầu, thân hình cũng là đồng thời bạo xông ra ngoài. Hai quân tác chiến, coi trọng nhất chính là thừa thế xông lên, triệt để đánh đổ quân địch, trước mắt này cơ hội ngàn năm một thở tuyệt đối không cho bỏ qua. Mặt khác còn muốn phòng ngừa chạy trốn kẻ địch đi cho những thứ chưa biết khắc tình người mà báo, tuy rằng hắc hổ đoàn phần lớn nhân mã đều đi tới, thế nhưng cứ điểm cùng với trạm gác ngầm đông đảo, một khi để cho hội tụ lên, muốn dễ dàng giải quyết, cái kia cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cân nhắc đến đây, Liễu Phi Phiêu chờ người không có do dự chút nào, thân hình bạo trùng mà ra đồng thời, trong tay mũi tên cũng đã phi bắn ra. Vệ thần giờ khắc này trong tay chẳng biết lúc nào cũng là khóa một cây cung tiễn, loan cánh tay, cây cung, cài tên, nhắm bảo, sạc kích, động tác thành thạo, làm liền một mạch, tinh chuẩn cực kỳ bắn ở phía trước chạy trốn một tên thủ vệ trên lồng ngực. Thủ vệ bị cái kia mũi tên mang theo mạnh mẽ lực xung kích hất tung ở mặt đất, sau đó nương theo một tia tiên huyết bắn mạnh, phát sinh một tiếng rên. Còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, bên hai đột nhiên lại có ô tiếng hú vang vọng, như quỷ khóc giống như làm người kinh sợ. Giờ khắc này hắn đầy mặt sợ hãi, ngẩng đầu vọng hướng về phía sau, ánh vào hắn đồng mâu chính là một con cấp tốc phóng to màu đen mũi tên, thổi phù một tiếng, một mũi tên phong hầu. Hắc hổ đoàn những thủ vệ kia như đồng tan tác chi quân giống như, không ngừng hướng về trong ngọn núi lùi lại, nhưng là cái kia như đoạt mệnh mũi tên không ngừng từ phía sau kéo tới, khiến cho bọn họ chạy trốn thì đều sợ hãi bật phần. Ngắn ngắn mấy phút đồng hồ, ngoại trừ Lý U còn đang không ngừng túi đầu lao nhanh ở ngoài, còn lại thủ vệ đều là thân bên trong màu đen mũi tên, ngã xuống đất khí tuyệt. Lý U, nhớ năm đó ngươi cưỡng gian rồi giết chết ta thề, thảm sát con trai của ta cùng với cha mẹ, ngày hôm nay chính là ngươi đền mạng tháng ngày. Xưa nay ít lời thiếu ngữ Liêu Phi Phiêu đột nhiên ánh mắt biến đến mức dị thường dữ tợn, bay về phía trước chạy trốn Lý U lớn tiếng gầm hét lên. Sau đó cả người càng là có màu trắng mạch khí dũng đãng mà ra, tốc độ cũng bằng tốc độ kinh người tăng bật lên, thoáng qua chính là rút ngắn cùng Lý U khoảng cách. Vệ thần nghe xong, cũng là rõ ràng vì sao lúc trước Lôi Khiếu Hổ muốn phái Liêu Phi Phiêu đến đây giúp đỡ chính mình, một là bởi vì thực lực của bản thân hắn liền cực kỳ mạnh mẽ, thứ hai chỉ sợ cũng là muốn cho hắn một tự tay giải quyết kẻ thù cơ hội đi. Liêu đại ca, Lý U liền giao cho ngươi, ta dẫn dắt những người khác công kích hắc hổ đoàn còn lại cứ điểm, chạm gác ngầm, ngươi cẩn thận. Vệ thần nghe được Liêu Phi Phiêu như là dã thu giết đạo, cảm thụ nồng nặc sát ý, cũng là hô. Liêu Phi Phiêu tốc độ bay tốc tăng gọn, lần thứ hai áp sát phía trước chạy trốn Lý U, trong nháy mắt chính là kéo dài cùng vệ thần chờ người khoảng cách. Đi, nổ kẻ địch cái khác chạm gác ngầm, cứ điểm. Vệ thần nhìn dần dần biến mất ở mật vệ bên trong hai người, bàn tay lớn cũng là bung lên, thân hình hóa thành nhất đạo mơ hồ hắc ảnh, hướng về hắc hổ đoàn xào huyệt lược tiến vào. Bạch, bạch, bạch. Nương theo tiếng rít, vệ thần phía sau, chín bóng người đi sát đằng sau. Bởi vệ thần lúc trước ở hai tên thủ vệ dẫn dắt hắn đi gặp mặt Hồ Thiên Tà thì lặng yên không một tiếng động mà đem ven đường hắc hổ đoàn thiết trí tốt chạm gác ngầm cùng với cứ điểm nhớ kỹ cái đại khái, đem so sánh cứ điểm mà nói, chạm gác ngầm nguy hại càng to lớn hơn, bởi vì chạm gác ngầm ẩn giấu càng thêm bí mật, hơn nữa không có quy luật chút nào có thể nói. Bọn họ một khi nhận ra được dị dạng tình huống thì sẽ ngay đầu tiên làm ra phản ứng, bởi vậy vệ thần đầu tiên lựa chọn thanh trừ ẩn giấu ở mật vệ bên trong trạm gác ngầm. Vệ thần xuất lĩnh còn lại 9 tên thiên lang giúp hảo thủ không ngừng ở trong rừng rậm qua lại trạm gác ngầm. Ô, vệ thần ngón trỏ trái khẽ che môi, tay phải chỉ xéo hướng về mật vệ bên trong trên một cây cổ thụ mới. Mọi người tuần vệ thần ám chỉ phương hướng nhìn tới, nhưng là thấy rõ ở trên nhánh cây kia mới có một ít dị dạng, ở từ quan sát kỹ sau khi, mọi người mới phân biệt ra nơi đó tiềm tàng một trạm gác ngầm. Người kia cả người đều là bao vây một tầng thụ bì, chỉ lộ ra hai con mắt, nếu không là nhìn kỹ lại, tất nhiên sẽ bị lừa gạt. Hơn nữa người này hai con mắt tỉnh táo dị thường, không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Vệ thần ra hiệu mọi người tại chỗ chờ đợi, chính mình cẩn thận mà ngừng thở, chậm rãi nằm dạp đi tới, chờ có đầy đủ tự tin một đòn giết chết người này thì lúc này mới chậm rãi dừng lại thân hình, sau đó rút ra một nhánh màu đen tên dài, chậm rãi nhắm ngay trên nhánh cây mới. Mèo, mũi tên nhanh chóng đi tới, xé rách không khí giống như trong chớp mắt chính là đi tới cái kia chạm gác ngầm trước mắt. Đợi đến tên kia chạm gác ngầm cảm giác được thì đã lúc này đã muộn, một mũi tên phong hầu. Bóng người ngáp áp, từ trên nhánh cây mới rơi xuống mà xuống, nhất đạo từ lâu thủ thế chờ đợi bóng người từ vệ thần phía sau chuẩn ra, tiếp được cái kia sắp rơi xuống đất bóng người. Nhớ kỹ, tiếp đó, các ngươi mỗi hai người chia làm một tổ, đem ẩn giấu ở mật vệ bên trong trạm gác ngầm hết mức thanh trừ, sau khi lại thống nhất đến nơi này sẽ cùng tiến công cứ điểm. Vệ thần nhìn chung quanh một hồi, sau đó thấp giọng phân phó nói: "Phải, tính cả vệ thần, vừa vặn 10 người, chia làm 5 tổ không giống đội ngũ, hướng về 4 phương 8 hướng lược đi ra ngoài, ngăn ngắn có điều mấy phút, nương theo thở phì phò xuất tiến âm thanh." từng đạo ẩn nút trong bóng tối địch tiếu bị hết mức địa thanh tẩy. Thái Lan tối ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video lộ ra ánh sáng đánh gục nam chủ thật cơ khát. Ở tuyến xem. Chương 482, hết mức nổ khoảng chừng quá nửa khắc đồng hồ thời gian, vệ thần chờ người hội tụ ở trước đó hẹn cẩn thận địa điểm, lẫn nhau đối diện, an ý gật đầu ra hiệu, xem ra trạm gác ngầm đã bị thanh tẩy gần đủ rồi, còn lại nên là những kia cứ điểm. Nếu như là lúc trước trạm gác ngầm vẹn vẹn lên canh gác tác dụng, như vậy những này cứ điểm nhưng là có chiến đấu lực lượng, một khi để những thủ vệ này cứ điểm nhân mã hội tụ lên, vậy coi như là khiến người ta đau đầu một chuyện. Vệ thần tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước, mọi người lập mã minh uổng phi đến, lợi dụng nằm dày đặc đuổi gai làm che giấu, lặng lẽ hướng về một chỗ cứ điểm xuống lại quá khứ. Thế nhưng khi thật sự tới gần cái kia cứ điểm thì, vệ thần lông mày nhưng là nhíu chặt, bởi vì đối phương không chỉ có 5, 6 người, càng quan trọng chính là đối phương trạm vị quá mức tinh chuẩn, thậm chí hoàn mỹ. Bọn họ phân bố ở một tùng thấp bé lùm cây sau khi, đông tây nam bắc 4 cái phương vị đều là mai phục một bóng người, hơn nữa mỗi một cái phương vị đều ở tại hắn 3 cái phương vị trong tầm mắt. Như vậy, lẫn nhau hô ứng, một khi một phương chịu đến tập kích, mặt khác 3 bên có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện dị thường, dành cho tối đúng lúc trợ giúp. Mà ở chính giữa bí mật vị trí, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo như báo săn bình thường nằm phục, như đang đợi mắc câu con mồi. Đều cho ánh mắt ta vừa sáng điểm. Đại đương gia xuất lĩnh mọi người đi tiêu diệt thiên lang giúp tàn dư bộ phận, gần như là dốc toàn bộ lực lượng, trước mắt chỉ có những thủ vệ này ở cứ điểm nhân mã thủ hộ, vì lẽ đó, nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác, để phòng bất trắc. Trung gian truyền ra nhất đạo âm thanh rất nhỏ, có không thể làm trái mệnh lệnh giống như. Vệ thần bay về phía sau 9 tên thiên lang giúp thành viên máy mắt, sau đó chính là nhanh chóng cơ tay múa chân, tựa hồ đang lưu tính phân phối nhiệm vụ giống như vậy, 9 người gật đầu, sau đó liền lại là lập tức phân tán ra đến. Vệ thần hít sâu một hơi, cấp tốc leo lên tới gần một gốc cây cổ thụ, mà hậu thân tử quỷ mị bình thường hướng về trước cẩn thận Nazi, vô thanh vô tức tới gần cái kia cứ điểm nhất là vị trí giữa. Sau đó vệ thần đột nhiên bàn chân phát lực, song chân vừa đạp, từ cành cây nhanh như tia chớp đánh về phía cứ điểm trung gian vị trí, như đồng ngưng săn bộ thỏ giống như, động tác trong tay đồng dạng không chậm, cài tên dương cung một mạch hết thành. Mèo. Trong tay mũi tên hướng về cứ điểm ở chính giữa bóng người kia bắn tới, mà ngay ở này ngắn ngủi trong nháy mắt, 4 mũi tên nhọn cũng là từ 4 cái phương hướng khác nhau hướng về vệ thần phương hướng bắn tới như chớp. Vệ thần trong tay múa màu đen to lớn cong lưng, đem bên trong 3 mũi tên nhọn hết mức địa đánh bật ra, phía sau còn có một con mũi tên nhọn cấp tốc bay về vệ thần sau gáy bay tới. Vệ thần muốn lại đi lợi dụng cong lưng chống đối, dĩ nhiên không kịp. Chợt cắn răng một cái, ngã ngửa người về phía sau, mũi tên từ chóp mũi xẹt qua, cọ sát ra nhất đạo vết máu. Mà ngay ở vệ thần thân ở giữa không trung, cái kia trung gian nam tử cũng là phản ứng cực nhanh, hắn vốn là nằm úp sấp, đột nhiên vươn mình mà lên, màu trắng mạch khí lập tức bao vây toàn thân dũng đãng mà ra, hai tay giở ra, đem vệ thần bắn về phía hắn phía sau lưng mũi tên tóm chặt lấy. Nhưng là ngay ở hắn tóm lấy cái kia mũi tên trong nháy mắt, súng lại ở chung quanh hắn 4 tên thủ vệ đều là bị tên giải xuyên tim mà trong nháy mắt ngã xuống đất khí tuyệt. Trung gian nam tử hai mắt lấm liệt, không chút nào tàng hoảng loạn, đem tới tay mũi tên trong nháy mắt quăng về phía giữa không trung vệ thần phương hướng. Sau đó hai cái chân đột nhiên giẫm một cái, lò xo bình thường nhảy lên cổ thụ trên nhánh cây, 9 mũi tên nhọn liền xoạt xoạt đóng ở thân thể của hắn vừa lập nơi. Vệ thần đối diện tập kích tới mũi tên nhọn, hiện ra đến mức dị thường trấn định, dĩ nhiên làm ra kinh người cử động, không chỉ có không né tránh, mà là thân hình một bên, bàn chân đạp ở cái kia mũi tên nhọn bên trên, mượn tăng lên trên sức mạnh, thân thể sượt lẹn đến trên nhánh cây. Cổ thụ kịch liệt lay động, cành cây tuyết động bay xuống, vệ thần thân thể càng là lợi dụng cành cây có giãn, lần thứ hai bay người lên, vung lên màu đen đại cung, bay về phía trước bóng người kia mạnh mẽ hoành đập tới. Đùng. Vệ thần đòn đánh này có thể nói lại tàn nhẫn lại chuẩn, to lớn hắc cung lấy buôn lôi tư thế trực tiếp bắn trúng lúc trước chạy trốn nam tử sau gáy. Vừa ra ở cành cây tên nam tử kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình chính là rơi rụng mà xuống. Vệ thần không chờ hắn hoàn toàn ngã xuống, tay phải một câu, đã xách trụ cổ áo của hắn, đem hắn để trụ, mà chân sau trưởng lần thứ hai đạp xuống, thân hình như chim nhạn giống như nhẹ nhàng rơi xuống đất. Khẩn đó lấy, vệ thần xuất lĩnh mọi người lặng yên đem trước mắt cứ điểm triệt để hủy tận, sau đó sẽ độ xoay người, nhanh chóng biến mất mà đi, cái kế tiếp cứ điểm. Đồng dạng một màn, không ngừng ở hắc hổ đoàn trong thành trình diễn, không tới một canh giờ, này hắc hổ đoàn thiết trí trạm gác ngầm cùng cứ điểm, chính là bị vệ thần chờ mọi người hết mức điện nổ. Mà khi vệ thần chờ người đem cái cuối cùng cứ điểm thanh trừ xong thì Liêu Phi Phiêu cũng là cùng vệ thần chờ người lặng yên hội hợp. Liêu Phi Phiêu tay cầm Lý U đấm máu đầu lâu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ở chính giữa cung điện, nơi đó mới là hắc hổ đoàn hạch tâm nhất địa phương. Cho dù vệ thần bọn họ đem ngoại vi chạm gác ngầm cứ điểm thanh trừ, nhưng không có người nào xem thường, bởi vì bọn họ đều là biết được phía bên ngoài cứ điểm bên trong cũng chẳng có bao nhiêu nhân vật lợi hại, chân chính nhân vật lợi hại hay là liền giấu ở cung điện này phụ cận hoặc là bên trong. Động thủ đi. Liêu Phi Phiêu âm thanh trầm thấp nói. Vừa dứt lời, trong tay nắm đấm máu đầu lâu chính là như một viên đạn pháo bị hắn ném về cung điện kia cửa chính, tiếp theo phát sinh một tiếng muộn cổ giống như tiếng va chạm vang lên. Có kẻ địch tập kích. Làm cái kia đấm máu đầu lâu nương theo tiếng vang lăn xuống ở địa thì, sắc bén thanh âm chói tai, cũng hầu như là trong cùng một lúc đánh vỡ sơn yên tĩnh, cái kia tiềm tàng ở chính giữa cung điện nhân mã chính là liên tiếp lập lòe ra đến. Mà khi bọn họ vừa đem tầm mắt đầu bắn ra thì, ánh vào bọn họ hai con mắt nhưng là một nhánh chi xé rách không khí gào thét mà đến đầy trời mũi tên nhọn. Chết tiệt, bọn họ lúc nào tiến vào? Có người nhìn thấy mưa tên như thác nước một màn, nhất thời thất thanh hoảng sợ nói, trạm gác ngầm cùng cứ điểm người đâu, đều chết hết sao? Nhanh đi thông báo cung tiễn thủ chiếm lĩnh điểm cao nhất, tiến hành phản kích. A, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng ở vùng thế giới này, trong nháy mắt đã có 20 người miễn cưỡng địa bị mũi tên nhọn đâm đâm thủng thân thể. Liêu Phi Phiêu lạnh lùng nhìn cái kia hỗn loạn kẻ địch, song chân vừa bước, thân hình đột nhiên xoay tròn phóng lên trời, qua tầm tiếng, còn dường như sấm sét vang vọng mà lên. Hôm nay chính là các ngươi hắc hổ đoàn nợ máu trả bằng máu tháng ngày. Liêu Phi Phiêu cái kia hùng hồn tiếng quát vang vọng ở trong thiên địa, khiến cho đến những hắc hổ đó đoàn chính gian nan chống đỡ mũi tên nhọn nhân mã sắc mặt biến đến càng nghiêm nghị. Hóa ra là Thiên Lang giúp uy danh truyền xa Liêu Phi Phiêu. Có điều, bọn họ làm sao sẽ có thể lặng yên không một tiếng động mà đem những kia chạm gác ngầm cứ điểm nhổ sạch sẽ? Hơn nữa nhìn địa bộ này, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Mà làm ánh mắt của bọn họ hội tụ ở phía trước đạo kia thiếu niên bóng người trên thì nhất thời tất cả sáng tỏ. Hóa ra là ngươi cái này rất rưởi, là ngươi đem bọn họ mang vào. Một tên bị thương đại hán ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Vệ Thần, dáng dấp như vậy hận không thể đem người sau ăn tươi nuốt sống, lớn tiếng gầm hét lên: "Ta làm thịt ngươi cái này tiểu rất rưởi." Tên kia đại hán không để ý phóng tới mũi tên nhọn, mạnh mẽ đột phá, nhấc lên một thanh rộng đao, cánh tay bung lên, sau đó ánh đao thoáng hiện, mạnh mẽ bổ về phía Vệ Thần cổ. Bổn trạm trùng phải báo cho, xin mời sử dụng bổn trạm miễn phí áp, không quảng cáo, phá vỡ lão văn, nhanh, đồng bộ, xin mời quan tâm vi tin công chúng hào ảm sở xin, để lại 3 giây phục chế, đao loạn đọc miễn phí khí. Chương 483, nhìn thấu ta làm thịt ngươi cái này tiểu rất rưởi. Tên kia đại hán không để ý phóng tới mũi tên nhọn, mạnh mẽ đột phá, nhấc lên một thanh rộng đao, cánh tay bung lên, sau đó ánh đao thoáng hiện, mạnh mẽ bổ về phía Vệ Thần cổ. Vệ Thần thấy thế không có một chút nào hoảng loạn, thân thể không lùi mà tiến tới. Ngay ở ánh đao sắp đụng chạm đến hắn cổ thì, đầu hướng về bên một bên, đồng thời tay phải tựa như tia chớp lôi đỉnh ra tay, xuyên qua ánh đao, một trường tàn nhẫn mà đánh về tên kia đại hán sau gáy, động tác làm liền một mạch, thành thạo không thể soi mói. Tên kia đại hán trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, trong mắt lóe ra không thể tin tưởng vẻ mặt, hắn nhưng là đường đường huyền mạch cảnh cường giả làm sao sẽ thua ở thiếu niên này trong tay, hắn mới vẹn vẹn đạt đến linh mạch cảnh sơ kỳ cấp độ a, lẽ nào người này vẫn ở giả làm heo ăn thịt hổ sao? Đạo đạo ý nghĩ xẹt qua đại hán đầu óc, sau đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, như cọc gỗ tử bình thường ngã xuống. Kỳ thực Vệ Thần chiến thắng hắn cũng có rất lớn một phần may mắn tác dụng, một mặt trước đó đại hán trên người bị mũi tên nhọn bắn bị thương, mặt khác bởi lửa giận công tâm hoàn toàn rối loạn trật tuyến, lúc này mới ra sức Vệ Thần thừa cơ lợi dụng. Kha kha, không sai, người là ta mang vào, chỉ có điều các ngươi bây giờ đã cung dương hết đà. Vệ Thần dễ dàng vỗ tay một cái, sau đó liền lại là giơ lên cung tên quay về những kẻ địch kia bắn mạnh tới. Bèo bèo bèo, mà ngay ở hắc hổ đoàn cung tiễn thủ ra hiện tại cung điện tầng cao nhất nhà ngói bên trên, giơ lên cung tên nhắm vào Vệ Thần chờ người tiến hành phản kích thì Liêu Phi phiêu hai tay run lên, mười mấy chi màu đen phi tiêu xẹt qua phía chân trời, tinh chuẩn vô cùng bắn ở những kia cùng tiễn thủ yết hầu, trái tim cùng với phía sau lưng chỗ yếu hại. Ao ao ao, đứng trên nóc nhà cùng tiễn thủ đều là từ cung điện đỉnh chót ngã xuống, tại chỗ chết thảm. Một chiêu, trong nháy mắt đem mười mấy vị cùng tiễn thủ toàn bộ thuần sát. Vệ Thần trông thấy tình cảnh này, ánh mắt cũng là có chút kinh ngạc, chợt hiểu được, lúc trước vì sao Thiên Lang giúp đỡ dưới nói Liêu Phi phiêu hiệu suất làm việc. Liêu Phi phiêu, ngươi không muốn quá đắc ý với báo, lẽ nào ngươi không muốn bận tâm nhị đương gia tính mạng sao? Nếu là các ngươi lại tiếp tục bắn cung, đừng trách ta chặt bỏ đầu của hắn. Ngay ở Liễu Phi phiêu thuấn sát những kia cung tiễn thủ thì nhất đạo tràn ngập lệ khí thanh âm vang lên. Chợt một ánh hào quang từ cung điện nơi sâu xa bạo lướt ra khỏi đến, ra hiện tại cung điện giữa không trung, ở tại tay phải còn có nhất đạo bị dây thừng bó đến chặt chẽ vững vàng bóng người, chỉ là đạo nhân ảnh kia phía bên phải ống tay áo trống rỗng, thậm chí ngay cả đầu đều bị màu đen vải bao bọc. Vệ Thần nghe được thanh âm kia cảm giác thấy hơi mùi vị quen thuộc, lúc này đem tầm mắt di qua thứ, khi hắn nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh kia thì khoe miệng không nhịn được địa co giật một phen, bởi vì cái kia không phải người khác, chính là lúc trước ở đại điện bên trong đứng Hồ Thiên Tà phía sau thanh bảo ông lão. Chỉ có điều giờ khắc này người sau hẹp dài hai con mắt nhưng là như độc xà giống như khóa chặt Vệ Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: không nghĩ tới thiếu chủ suy đoán càng là đúng, chẳng trách muốn lưu lại ta đến để ngừa vào nhất. Xem ra người thiếu chủ kia cũng dù sao cũng hơi đầu óc, chỉ là cân nhắc quá thiện cận chút, dĩ nhiên chỉ phải ngươi một tên cao thủ lưu ở chỗ này, thực sự là không biết hắn là đang muốn cho ngươi kể công lĩnh thưởng vẫn là hãm hại ngươi đây. Vệ Thần ánh mắt cân nhắc mà nhìn thanh bảo ông lão, châm biếm địa nói rằng: Vệ Thần hiển nhiên ôm một loại gây xích mích ly gián tư thái, muốn nhiễu loạn thanh bảo tâm thần của ông lão, nhờ vào đó cho phe mình đến cái hở, tiến tới mau chóng chém giết, mà người sau mấy lời nói nhưng là triệt để tới tắt Vệ Thần may mắn tâm lý. Các ngươi Thiên Lang giúp cũng thật là to gan, lại hầu như đem Thiên Lang giúp hiếm hoi còn sót lại tinh anh đều phái lại đây, xem ra thực sự là đối với ngươi Thiết Tất Vũ rất coi trọng a. Thanh bảo ông lão một tay xách trụ cái kia cả người bị dây thừng bó trói chặt, đầu đội màu đen khăn trùm đầu, cánh tay phải đã đứt đi Thiết Tất Vũ, ánh mắt âm trầm điệu nhìn chằm chằm Liêu Phi Phiêu, cười lạnh nói: Thiết Tất Vũ kịch liệt giãy giụa, hai con mắt lạnh lẽo địa cùng cái kia thanh bảo ông lão đối diện, cái kia thiêu đốt lửa giận hai con mắt như độc xà giống như nhìn chằm chằm thanh bảo ông lão, khiến cho đến thanh bảo ông lão đều là không nhịn được địa dùng mình một cái. Liêu Phi Phiêu ánh mắt âm trầm, song trưởng nắm chặt đến quả kẹt văn vọng. Vệ Thần nhìn thấy cái kia mang theo khăn trùm đầu Thiết Tất Vũ, nhưng là không khỏi nhẹ nhàng cười gần một tiếng. Liêu Phi Phiêu, thật thật không tiện. Vốn là đối xử tốt ngươi nhị ca, kết quả dưới tay những huynh đệ kia nghe nói Thiết Tất Vũ đao nghệ tinh xảo, muốn luận bàn một hồi. Không nghĩ tới, dưới tay những huynh đệ kia ra tay không nặng nhẹ, dĩ nhiên đem hắn toàn bộ cánh tay phải cho bổ xuống, hiện tại e sợ cũng không bao giờ có thể tiếp tục lấy đao đi. Thanh bảo ông lão cười nhạt, nói: Liêu Phi Phiêu ngăn chặn trụ dưới tay sắp nổi khủng huynh đệ, đè nén tức giận trong lòng, trong mắt hàn mang phun trào, lạnh lẽo nói: không nghĩ tới, đường đường hắc hổ đoàn hàn lão đầu, lại nắm tính mạng người tương uy hiếp, chuyến đi cũng không sợ người ngoài cười nhạo. Ha ha, muốn kích ta từ bỏ trong tay này đạo bảo mệnh lá bài tại sao? Nghĩ đến đúng là rất đẹp. Ngươi lẽ nào con mắt mù sao? Ta cùng thực lực ngươi gần như, phía sau ngươi còn có giúp đỡ, nhưng ta đã không có giúp đỡ, lẽ nào ta sẽ ngốc đến một mình phấn khởi chiến đấu hay sao? Thanh bảo ông lão khoe miệng khinh thường phủi phiết, lạnh lùng nói: mọi người nghe vậy, nhất thời đều sắc mặt vô cùng lo lắng, có chút khó coi, không ít người trong mắt đều là có nồng nặc sát ý phun trào. Nhìn đến thanh bảo ông lão không có sợ hãi dáng dấp, đều là phiền muộn địa hầu như thổ huyết, xem ra hôm nay sự tình muốn thuận lợi địa giải quyết, ngược lại không là rất dễ dàng. Kha kha, các ngươi đã hôm nay đều đến rồi, ta xem cũng là đừng đi, chờ ta đại đội nhân mã đem bọn ngươi thiên lang giúp hết mức diệt trừ thì ta thấy thời điểm các ngươi cũng chắp cánh khó thoát. Mà một khi các ngươi những này thiên lang giúp sức mạnh trung tiên triệt để diệt, như vậy các ngươi thiên lang giúp liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục hưng thịnh lên. Thanh bảo ông lão nhìn thấy Liêu Phi Phiêu mọi người cái kia tức đến nổ phổi giáng dấp, càng địa đắc ý, âm thanh chen lẫn một vẻ hung ác. Lão đầu nhi, trong lòng ngươi tính toán mưu đồ cũng đừng gõ đến đinh đương vang lên, muốn kéo dài thời gian chờ viện quân đến sao? Ha ha, quên nói cho ngươi, bọn họ có hay không có thể sống sót trở về còn chưa biết đây. Vệ thần ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời vung tay lên, cung tên trong tay đã nắm tại trên lòng bàn tay, mở ra cung liền muốn cài tên bắn về phía thanh bảo ông lão. Liêu Phi Phiêu thấy thế, nhất thời hoảng hồn, thân hình lóe lên, hai tay bình thân, chính là che ở vệ thần trước người, gấp gáp nói, sẽ ngộ thương rồi ta nhị ca. Hắn lừa ngươi, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng hắn là ngươi nhị ca? Vệ thần nhìn vẻ mặt nghi hoặc Liêu Phi Phiêu, chân mày cau lại, tiếp tục giải thích, ở cự ma bên trong thung lũng đã sớm nghe Vũ đã nói các ngươi bốn vị chủ nhà bản lĩnh, thiết tất vũ thiện trường đao pháp, làm sao là thuận tay trái, như vậy nếu là thuận tay trái, vì sao bọn họ chỉ chặt đứt cánh tay phải của hắn, còn nói hắn không thể lần thứ hai vũ đao, triển khai đao kỹ đây, trong này nhất định có trò lừa. Mặt khác lẽ ra thiết tất vũ này đám nhân vật nên giam giữ ở tầng tầng gông xiềng trong địa lao, làm sao sẽ bị ông lão kia từ cung điện tha lôi ra ngoài, lấy này áp chế, không ai không thành hắn đã sớm biết muốn tới. Nếu biết, cái kia cần gì phải làm điều thừa, không bằng vừa bắt đầu liền mai phục nhiều cho người, trực tiếp đem một lưới bắt hết không tốt sao? Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều là hắn kéo dài kế sách thôi. Vệ thần âm thanh tuy rằng cứ thấp, thậm chí rất trầm thấp, nhưng tùy tùng Liêu Phi Phiêu chờ người nhưng là nghe được thật sự, nhiệt huyết sôi trào, nói như vậy, trước mắt cái này bị dây thừng buộc chặt đến gần như gió thổi không lọt ra hỏa thật không phải bọn họ nhị đương ra. Nếu như không phải, vậy còn kiêng kỵ cái gì, đồng thời động thủ giết. Thái Lan tối ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video lộ ra ánh sáng đánh gục nam chủ thật cơ khát. Ở tuyên xem. Chương 484, con tin không đợi vệ thần ra tay, Liêu Phi Phiêu dĩ nhiên cả người có khủng bố sát ý lan tràn ra. Sau đó chính là ở sắc mặt trắng bệnh thanh bảo ông lão nhìn kỹ, gầm lên giận dữ. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo màu đen tia sáng, xé rách không khí, gào thét chạy về phía thanh bảo ông lão quanh thân chỗ yếu. Chết tiệt, bị nhìn thấu. Thanh bảo ông lão con mắt lạnh lùng quét vệ thần một chút, cái kia phiên dáng dấp hận không thể đem người sau tươi sống xé nát, mà sau sẽ trong tay đạo nhân ảnh kia thuận thế chống đối ở trước ngực, cái kia xạ hướng mình phi tiêu hết mức địa bắn ở đạo nhân ảnh kia trên người. Đáng thương đạo nhân ảnh kia vẫn không có hét thảm một tiếng, liền đi đời nhà ma. Hàn lão đầu, bắt ngươi mạng cho đến. Liêu Phi Phiêu khí thế tăng vọt, cả người tràn ngập chói mắt bạch quang, lật bàn tay một cái, nhất thời lại có mấy đạo màu đen sáng loáng lượng phi tiêu thiểm hiện ra. Thanh bảo ông lão đem trước người bóng người kia mạnh mẽ bỏ qua, sau đó cũng không quay đầu lại địa chạy đi quay đầu cùng toàn. Thanh bảo ông lão thân hình không ngừng xê dịch, trường kiếm sau lưng cũng đã ra khỏi vỏ, không ngừng vung về phía sau phóng tới mũi tên nhọn phi tiêu. Hắn làm sao đều không sẽ nghĩ tới, lần này bọn họ hắc hổ đoàn càng là cắm ở một người thiếu niên trong tay, càng nghĩ dũ cảm thấy giận dữ. Tuy rằng nếu là nói riêng về đơn đả độc đấu, hắn cũng sẽ không e ngại Liêu Phi Phiêu, dù sao hắn cùng người sau thực lực cách biệt không có mấy, mơ hồ cảm giác mình còn muốn hơi chiếm thượng phong. Bất đắc dĩ trước mắt nhưng gặp mấy tên thiên lang giúp người mã vây công, tuy nói có thiên lang giúp thành viên bẹn bẹn nằm ở linh mạch cảnh tiểu biên mãn, thậm chí linh mạch cảnh trung hậu kỳ cấp độ, thế nhưng kiến đông cắn chết voi sự tình hắn nhưng là rõ ràng địa biết. Vệ thần, ngươi đi nghĩ cách cứu viện bạn kiếm tông đệ tử cùng ta nhị ca. Cái này lão quỷ liền giao cho, ta muốn hắn chết không toàn thây. Liêu Phi Phiêu ánh mắt hung lệ nhìn phía trước chật vật chạy trốn bóng người, cũng không quay đầu lại địa hô. Vệ thần, tên của ngươi ta nhớ kỹ, ta hẳn muốn nếu như có thể may mắn tiếp tục sống sót, đến Nhật Phương trưởng nhất định lấy ngươi mạng chó. Còn không đợi Liêu Phi Phiêu âm thanh hoàn toàn tiêu tan, Hàn lão đầu cắn răng quạt cái hưởng, âm thanh gần như khàn khàn giống như địa gầm hét lên. Kha kha, lão đầu nhi, ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ, trước tiên bảo vệ ngươi này điều mạng giả nói sau đi. Vệ thần miết miệng lộ ra sâm răng trắng, cười hì hì, thân hình lóe lên, chính là biến mất ở tầm mắt của mọi người ở ngoài, đi siêu tầm giam giữ Vân Hàn Nguyệt, Mục Phàm, Chu Chỉ Thiên, Sở Tước Chi cùng với Thiên Lang giúp nhị đương gia thiết tất vũ địa phương. Hàn lão đầu nghe đến lời này, một trọng tâm bất ổn, nhất thời thân hình một lảo đảo. Một nhánh xẹt qua xảo quyệt tàn nhẫn độ cong phi tiêu trực tiếp xuyên thấu Hàn lão đầu cánh tay phải, khiến cho hắn khuôn mặt vặn mèo cực điểm, trong lòng âm thầm xin thể ngày sau nhất định đem vệ thần tiểu tử này cho tươi sống lột, để giải đau lòng mối hận. Vệ thần ở hắc hổ đoàn to lớn bên trong pháo đài tả thoán hữu khiêu, hai mắt qua lại dò xét, muốn tìm ra một ít manh mối. Thực sự là giàu hoạn, con tin đến cùng có thể nhốt ở đâu đây? Vệ thần phết miệng, ánh mắt lóe lên, có chút buồn bực lẩm bẩm. Mà giữa lúc vệ thần như một con ruồi không đầu giống như không biết làm sao thì, ánh mắt nhất thời thoáng nhìn, nhưng là nhìn thấy ở một chỗ trải rộng bụi gai nơi, có nhất đạo rụt đầu rụt cổ bóng người như ẩn như hiện. Đi ra. Vệ thần nghiêng đầu ung tùm liếc mắt nhìn chỗ kia, lạnh nhạt một gương mặt cương thi, tức giận nói: "Thiếu hiệp, đừng giết ta chỉ là một làm việc vặt." Tên kia bóng người chậm rãi từ bụi gai tùng bên trong đứng lên đến, lộ ra một tên nam tử khô gầy. Chỉ thấy được gầy gò nam tử bên trong cặp mắt hãm, đôi môi thật mỏng thường xuyên bốc lên một vẻ không tên dị thường độ cong, khiến người ta một chút nhìn lại liền cảm thấy là một cực kỳ giả dối nhân vật. Vệ thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái kia chậm rãi đi ra bóng người, cái tên này là ai? Lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm cái gì? Vệ thần phát hiện người sau trên người cũng không có toát ra làm hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, trên mặt cũng là rõ ràng có lỏng lẻo ra vẻ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, nói cho ta giam giữ Thiên Lang giúp nhị đường ra thiết tất vũ địa điểm, bằng không, khà khà ta cho ngươi biết, ngươi có thể không giết ta. nam tử khô gầy ánh mắt lóe lên một cái, chợt tựa hồ như là ôm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như, hỏi. Vệ thần hứng hờ địa gật gù, nói bổ sung, nếu là có lửa gạt, kết cục của ngươi sẽ tương đương khốc liệt. Đó là. Gầy gò nam tử một bên làm bộ rất sợ sệt địa gật đầu, một bên cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần vệ thần, tay trái nhưng là không tự chủ sở về phía bên hông. Vệ thần nhìn gầy gò nam tử nhỏ bé cử động, chân mày hơi nhíu lại, nhưng trong lòng là âm thầm cười trộm, chỉ nếu là không có đột phá đến huyền mạch cảnh cấp độ, quản ngươi làm sao giả dối, ở trong tay ta muốn dám dở trò, cũng đừng hòng lạc cái được. Ngươi xem cái hướng kia, đó là cung điện chính phía sau, ở nơi đó có một ngọn núi giả, chỉ cần đem giả sơn phủ cận che giấu cửa đá đẩy ra, chính là cái kia Tất Vũ cùng với Vạn Kiếm Tông đệ tử giam giữ nơi. Gầy gò nam tử dùng tay chỉ vào cung điện sau phía sườn, gần như lấy lòng giống như điệu nhỏ giọng nói rằng. Vệ thần tuần gầy gò nam tử chỉ phương hướng nhìn tới, quả thật là ở nơi đó nhìn thấy một tòa giống ý như thật, dị thường đổ sộ giả sơn. Tiểu xuất sinh, ngươi đi chết đi. Có điều, ngay ở vệ thần đưa mắt vừa rời trong nháy mắt, cái kia gầy gò nam tử ánh mắt tựa hồ ba động một chút, sau đó mỏng manh khỏe môi hơi nhấc lên, sắc mặt biến đến mức dị thường dữ tợn. Tay trái trong nháy mắt từ bên hông na ra, một thanh sáng lấp lóa chủy thủ xẹt qua một tia sáng, thẳng tắp địa liền muốn đâm vào vệ thần bụng dưới. Vệ thần hai con mắt phản chiếu một tia hàn quang, cũng là hơi nheo lại, không chỉ có không có hoảng loạn, trái lại hiện ra đến chấn định dị thường, phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này giống như, đột nhiên vừa thu lại phúc, sau đó tay phải đột nhiên gõ đằng gầy gò tay của nam tử trên lưng, khiến cho đến người sau một chưa sẵn sàng, chủy thủ trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Gầy gò nam tử chưa từng ngờ tới vệ thần động tác lại nhanh nhẹn như vậy, hơn nữa tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có này một lần, cũng là không khỏi cả kinh, chợt tỉnh táo lại, liền muốn không người nhặt lên rơi xuống ở địa chủy thủ. Vệ thần tay mắt lênh lẹ, cái kia căng thẳng đùi phải trực tiếp lấy sét đánh tư thế trực tiếp chống đỡ đang gầy gò cảm của nam tử trên. Đùng. Gầy gò nam tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình chính là ngửa mặt lên, về phía sau cũng lộn ra ngoài, miệng mũi bên trong tiên huyết không muốn sống địa phun mạnh mà ra. Xì xì. Sau khi ngã xuống đất gầy gò nam tử tỉnh lại sau khi, lại là thuận thế phun ra một búng máu tử, mơ hồ có thể nhìn thấy đoạn nha tàn thịt, hắn cả khuôn mặt bởi vì đau nhức mà trở nên bặm mẹo, thất thanh kêu lớn lên. Thế nhưng, khi hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt nhìn như ôn hòa thời niên thiếu, nội tâm nhưng là nổi lên sóng biển ngập trời. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, thiếu niên ở trước mắt tâm tư dĩ nhiên sẽ kín đáo như vậy, nhìn ra cái hở, đồng thời thực lực và hắn cách biệt không xa, cũng vẹn vẹn là linh mạch cảnh tu vi, nhưng này loại quả đoán tàn nhẫn cùng với tốc độ phản ứng nhưng là làm hắn đều hít khói. Nay trùng lão luyện ánh mắt nhìn ra hắn đều có chút nghĩ mà sợ. Dài đến cùng hồ ly như thế, không nghĩ tới so với hồ ly còn giàu hơn lắm. Vệ thân nhẹ nhàng vỗ vỗ thủ trưởng, vuốt ve thoáng nhăn nheo quần áo, sau đó chậm rãi bước vào, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm gầy gò nam tử, cười nói, lá gan cũng không nhỏ, ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi dám chủ động đánh lên ta, tình cảnh vừa nãy là ngươi dự định chủ động hướng về ta tuyên chiến mở màn sao? Gầy gò nam tử nghe vậy, sắc mặt chấp nhận, thế nhưng tiếp theo ánh mắt khủng bố, vẻ mặt hung tàn, phết biểu môi nói, ngươi liền thiếu giả ngu ở trước mặt ta, lúc trước cho dù ta không động tay, đợi được ta đem Thiết Tất Vũ bọn họ ẩn thân nơi nói cho ngươi, liền đến phiên ngươi giết người diệt khẩu. Có cú cổ lời nói đến mức được, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Ha ha, xem ra ngươi cũng chưa giả lầm cầm a. Vệ thần nết miệng cười nói, dĩ nhiên không có một chút nào che giấu ý tứ, lạnh lẽo nói, có điều như vậy cũng được, như ngươi vậy chủ động ra tay, đúng là cho ta một giết ngươi hợp lý cớ, tỉnh ta đến thời điểm còn muốn hao tổn tâm trí tìm một ít đường hoàng lý do. Muốn giết muốn quả tùy tiện ngươi, ngược lại ngày hôm nay lão tử nhận ngã xuống. Gầy gò nam tử tuyệt vọng điệu nhắm mắt lại, đại khí lăng nhiên điệu nói rằng, bổn trạm trùng phải báo cho, xin mời sử dụng bổn trạm miễn phí áp, không quảng cáo, phá vỡ đạo văn, nhanh, đồng bộ, xin mời quan tâm vi tin công chúng hào ạp sở xin, để lại 3 giây phục chế, đáp loạt đọc miễn phí khí. Chương 485, phát rồ hàn lao đầu các ngươi hắc hổ đoàn làm những kia thương thiên hại lý sự tội lỗi trong chất, dáng dấp như vậy trực tiếp giết ngươi, đúng là tiện nghi ngươi. Vệ thần thấy thế, liếc nhìn một chút lẳng lặng chờ chết gầy gò nam tử, nhẹ giọng cười cợt, sau đó liền cũng không có lưu tình chút nào, thuận thế nhặt lên trên đất sắc bén củ, một tia sáng xẹt qua gầy gò nam tử hai con mắt, tiếp theo chính là chuyển đến gầy gò nam tử gần như giết lợn giống như tiếng kêu gào. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, có một ngày ta sẽ sống đánh chết ngươi. Gầy gò nam tử cũng chưa chết, trái lại trở nên càng thêm bạo nộ, bởi vì vệ thần cũng không có trực tiếp lao cổ của hắn, mà là đánh gãy hắn gần tay cùng chân gần. Đối với một tên tu luyện võ giả tới nói, chuyện này quả thật so với giết hắn còn muốn tàn nhẫn hơn vạn lần không thôi. Yên tâm đi, sau đó ngươi sẽ cùng này tỏa thật to pháo đài đồng thời biến thành cho bụi, ta chỉ là muốn lưu ngươi chứng kiến này đổ sộ một màn mà thôi. Ngạng lớn âm thanh chen lẫn một tia quái đản âm điệu, khiến cho đến gầy gò nam tử trực tiếp khí lại phải thổ ra máu, sau đó hai mắt tối sầm lại, lần thứ hai ngất đi. Vệ thần không có lại để ý tới tên kia gầy gò nam tử, trực tiếp hướng về giả sơn phương hướng đi đến. Tuy rằng hắn không biết gầy gò nam tử nói là thật hay giả, nhưng vệ thần vẫn ôm một tia lòng chờ may mắn thái đi tìm một chút xem, dù sao phần lớn địa phương vệ thần cũng là tìm quá, chỉ có cái kia giả sơn không có chăm chú siêu tầm quá. Mà coi như vệ thần đội ba hướng về giả sơn chạy đi thì giữa bầu trời chính là chuyển đến hàn lao đầu cái kia phẫn nộ tiếng gầm gừ, liêu phi phiêu, ngươi mẹ kiếp liền biết lấy nhiều khi ít, có bản lĩnh hai ta đơn đả độc đấu. Chết tiệt, có bản lĩnh chúng ta cận chiến đấu, ở phía xa làm tập kích có gì tài ba. Liêu phi phiêu mặt không hề cảm xúc, nghiêm mặt, ngồi mặt làm ngơ, hai tay tiếp tục không ngừng múa, phi tiêu vẫn nhanh chóng quay về hàn lao đầu quanh thân muốn hại, chỗ yếu bọc tới. Hơn nữa còn lại 9 tên tiên lang giúp hảo thủ cũng đều là đạt đến linh mạch cảnh trung hậu kỳ cấp độ, màu đen mũi tên cũng là bắn ra cực cường sức mạnh, không ngừng phong tỏa ngăn cản Hàn lão đầu đường chạy trốn, khiến cho đến người sau không ngừng kêu khổ. A, Liêu Phi Phiêu ngươi cái lanh huyết xuất sinh, xem như ngươi lợi hại. Nương theo lại một tiếng kêu thảm thiết, Hàn lão đầu suýt chút nữa lảo đảo rơi xuống đất. Hàn lão đầu tay trái bưng tiên huyết chảy dòng lồng ngực, tay phải không ngừng múa lên trường kiếm, ngăn cản những kia mũi tên nhọn phi tiêu phong tới, cứ việc có hỗn màu trắng dày đặc mạch khí hộ thể, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được Hàn lão đầu khí tức càng ngày càng hỗn loạn, e sợ kiên trì không được bao lâu. Hàn lão đầu một bước tiến bất ổn, trên mặt lại bị một nhánh màu đen mũi tên nhọn cắt ra điệu tiên huyết chảy dòng. Liên như thế sững người lại trong nháy mắt, Hàn lão đầu nhìn thấy chính đội va hướng về giả sơn phương hướng chạy đi vệ thần, lúc này liền không để ý trên người đau nhức, mạnh mẽ thôi thúc trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại chân mạch, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, bay về vệ thần phương hướng bạo lướt tới. Tiểu xuất sinh. Ngay ở vệ thần quay về giả sơn phương hướng lao đi thời điểm, nhất đạo ẩn chứa vô tận sát ý quát tầm tiếng, nhưng là tự bên thai nổ vang, chợt cảm nhận được sau gáy tựa hồ có một luồng cực đoan kinh người kiếm khí bao phủ ra, liền mặt đất đều là bị cái kia cỗ sắc bén cực điểm kiếm khí xé rách xuất đạo vết nước. Hả? Vệ thần ngoái đầu nhìn lại ngẩng đầu nhìn cái kia bay nhào mà đến bóng người, lông mày đột nhiên co rút nhanh, đối diện Hàn lão đầu ác liệt thế tiến công, muốn tránh né, hiện ra nhưng đã không kịp. Vệ thần hai con mắt tránh ra nhất đạo hàn mang, chợt đội vàng xoay người cắn răng một cái, trong tay ngắn chủy cũng là xé rách không khí giống như, đột nhiên hướng phía trước đâm tới. Hiển nhiên, vệ thần dự định gắng chống đỡ Hàn lão đầu này điên cuồng công kích. Keng! Mũi kiếm cùng chủy nhọn như đối chọi đối với râu giống như đụng chạm cùng nhau, phát sinh chói hai tiếng kim loại rung, chu vi sóng khí cuồn cuộn. Mà vẹn vẹn duy trì nháy mắt, vệ thần chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đều là tê dại đâm nói, mà hậu thân hình run lên, thổi phu một tiếng, càng trực tiếp là bị miễn cưỡng chấn động đến mức thổ huyết bay ngược ra ngoài. Sóng khí quyết tán, trực tiếp là đem mặt đất tuyết động cho thổi đến mức trong suốt, chỉ để lại cứng rắn lạnh lẽo phiến đá. Có điều phiến đá mặt ngoài giờ khắc này có từng đạo nhỏ bé vết rách nhanh chóng lan tràn. Vệ thần thân hình hai chân trả mặt đất cấp tốc trượt lùi về sau, cho đến vẽ ra xa mấy chục trượng, phương tài, lúc nãy, miễn cưỡng ngừng lại rút lui thân hình. Tiểu tử, ngày hôm nay ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi cho rằng chịu tội thay. Hàn lão đầu lăn lộn rơi xuống đất, tấm kia khuôn mặt tràn ngập vô tận lạnh lẽo, ánh mắt như độc xà giống như khóa chặt vệ thần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc trước như không phải là bởi vì tiểu tử tầm thường này, hôm nay hắn lại sao rơi vào kết quả như thế, hôm nay phải giết ngươi." Hàn lão đầu bên tai truyền đến phía sau xé rách không khí tiếng hét lớn, sau đó hai chân đột nhiên đạp địa, lòng bàn chân sàn nhà bị triệt để vỡ tan ra, thân hình chính là lần thứ hai quay về vệ thần bỏ tới. Mà ngay ở thân hình hắn mới vừa bạo lướt ra khỏi đi trong nháy mắt, đang cong, chính là có mấy chục mũi tên nhọn cùng phi tiêu đóng ở hắn lúc trước lập nơi. Muốn chết. Liêu Phi Phiêu nhìn thấy Hàn lão đầu dĩ nhiên liều lĩnh đi cắn giết vệ thần thì cũng là quát lạnh lên tiếng. Sau đó hai tay run lên, mấy chục chi phi tiêu đồng thời bắn mạnh mà ra, bay về phía trước bạo thoán Hàn lão đầu phía sau lưng muốn hại, chỗ yếu theo sát không nghỉ. Vệ thần trông thấy dự định cá chết lưới rách Hàn lão đầu, ánh mắt hơi lấp lóe, chính là nhìn thấy ở tại phía sau có một gốc cây cổ thụ, lúc này trong lòng cũng là lập tức bắt đầu sinh một ý nghĩ. Muốn giết ta, cũng xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Vệ thần cười lạnh thành tiếng, xoay người chính là quay về phía sau cổ thụ chạy đi. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, ngày hôm nay Hàn gia ta liền xé xác ngươi. Hàn lão đầu nhìn đến phía trước quay đầu bỏ chạy thoán bóng người, cũng là nộ cười ra tiếng, đem trong cơ thể cái kia còn sót lại không nhiều chân mạch lần thứ hai thôi thúc đến cực hạn, nhanh như tia chớp quay về vệ thần mau chóng hút đi. Cứ việc giờ khắc này trong cơ thể chân mạch đã bị Hàn lão đầu hút ra đến một tia không dư thừa, nhưng hắn nhưng có tự tin, dựa vào những này hiếm hoi còn sót lại mạch khí đủ để đối phó vệ thần. Vệ thần nghe thấy phía sau gấp gáp vang vọng phá phong thanh, trông thấy gần ngay trước mắt cổ thụ, ánh mắt đột nhiên lóe lên, sau đó hai chân vừa đạp to lớn thân cây, thân hình như báo săn giống như nhảy lên. Mà ngay ở vệ thần thân hình nhảy lên trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo dị thường, mà hậu thân hình xoay một cái, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn sắc mặt dữ tợn Hàn lão đầu, tay áo bảo vung lên. Chỉ thấy được không khí bận sóng, một thanh lóe chói mắt nhận quang cụ chính là cấp tốc bắn về phía chạy tới Hàn lão đầu. Hừ, cho mèo. Hàn lão đầu không những không giận mà còn cười, cầm trong tay trường kiếm vũ động, ánh kiếm như nước, càng là đem vệ thần phóng tới cụ cho chống đỡ cả lại. Đồng thời cái kia sắc bén của va chạm ở trên thân kiếm, trực tiếp đàn hồi đi ra ngoài, xét qua nhất đạo xảo quyệt cực điểm độ cong, quay về vệ thần thiên linh cái bắn mạnh tới. Vệ thần thấy thế, trong lòng nhất thời dùng mình, cũng không dám bất cẩn, hai chân cấp tốc mạnh mẽ dẫm lên đại thụ trên cây khô. Nổ đến một tiếng, đại thụ co giật giống như vậy, một trận kịch liệt lay động, vệ thần càng là lợi dụng cảnh cây phản lực, thân hình lẹn đến Hàn lão đầu phía sau, mà chuôi này phóng tới cụ chẳng biết lúc nào cũng là đã bị hắn thu vào trong tay. Hàn lão đầu vừa muốn xoay người tiếp tục truy sát vệ thần, hẹp dài con mắt chính là đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được phía sau tàn nhẫn cực điểm công kích, cũng không dám thất lễ, một tiếng quát chói tai, trường kiếm về tham mà ra. Không thể không nói, Hàn lão đầu tốc độ phản ứng nhanh tới cực điểm, kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, đem Liễu Phi Phiêu phóng tới phần lớn phi tiêu hết mức địa chống đỡ cả lại, có điều vẫn có mấy chi phi tiêu bắn vào cánh tay của hắn trên. Xèo. Có điều, ngay ở Hàn lão đầu ra tay cật lực chống đỡ cái kia sắc bén phi tiêu thì, nhất đạo mơ hồ ảnh tử, nhưng là còn như là ma từ bên tắt vào, trong tay cụ hiện ra tùm ánh sáng lộng lẫy, không chút lưu tình thẳng đến hai mắt của hắn đâm tới. Này thế tiến công quá mức xuất kỳ bất ý, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, Hàn lão đầu xuất phát từ bản năng trở tay một trường bố ra. Xẹt xẹt. Hàn quang phản chiếu ở Hàn lão đầu trong mắt, sau đó chính là ở Hàn lão đầu cái kia gần như kinh sợ trong ánh mắt, tầng tầng điểm ở bàn tay của hắn chính giữa, cái kia cỗ sắc bén bộc phát ra, càng trực tiếp là động xuyên Liễu Hàn lao đầu lòng bàn tay, tiên huyết nhất thời lắp bắp mà ra. Chương 486, đầu người rơi xuống đất a. Nhất đạo tiếng kêu thảm thiết tự Hàn lao đầu trong miệng phát sinh, thân hình hắn chật vật bay ngược ra ngoài, nhìn cái kia tràn đầy tiên huyết thủ trưởng, sắc mặt ngơ ngác cực điểm. Bóng người kia ánh mắt băng hàn nhìn chật vật lùi về sau Hàn lao đầu, nhưng là không có dự định cho người sau cơ hội thở lấy hơi, thân hình chính là lần thứ hai phóng đi. Ta giết ngươi. Hàn lao đầu nhìn thấy công kích hắn không phải người khác, chính là lúc trước vệ thần thì, nhất thời cảm giác lửa giận trong lòng thiêu đốt giống như, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ bạo nộ, sau đó chính là mất đi lý trí giống như gầm hét lên, sau đó vung kiếm chính là quay về vệ thần đâm mạnh. Mà ngay ở vệ thần thân hình chuyển động loạn lên trong nháy mắt, phía sau Liễu Phi Phiêu nhưng là hơi nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được có vài cỗ cực cường khí tức đang nhanh chóng hướng về phương hướng này áp sát tới. Ha ha, các ngươi chết chắc rồi, giúp đỡ đến. Hàn lão đầu thân hình đột nhiên choáng váng, khóe miệng lập tức nổi lên nụ cười lạnh như băng, khí ngược quét vệ thần chờ người một chút, nói: "Vệ thần đồng dạng phát ra, chợt cũng không quay đầu lại địa quay về Liễu Phi Phiêu chờ người lo lắng hô: "Các ngươi nhanh đi cứu Tiên Lang giúp nhị đương gia cùng bạn kiếm tông nhân viên, người này giao cho để ta giải quyết." Liễu Phi Phiêu tự nhiên cũng là nhận ra được bây giờ vi diệu tình cảnh, trước mắt đang đứng ở giai đoạn này, đột nhiên người đến, nghĩ đến người tới cũng không phải có thiện ý, vậy ngươi cẩn thận một chút, những người còn lại cho ta đem cần phải những kia người tới ngăn cản, ta đi cứu viện con tin. Liễu Phi Phiêu quay về vệ thần gật gù, sau đó chính là dặn dò mọi người, trầm giọng nói: "Phải." Liễu Phi Phiêu phía sau 9 người hai tay ôm quyền, sau đó nhấc lên trong tay cung tên thật lớn, chính là cấp tốc hướng về Hắc Hổ đoàn ở ngoài pháo đài vi bạo lực đi ra ngoài. "Kha kha, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có thể đánh bại ta?" Hàn lão đầu nhìn Liễu Phi Phiêu chờ người rời đi, cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó một tay giơ lên trường kiếm, nét miệng lộ ra sâm bạch khiếp người hầm răng, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn vệ thần, có loại như miêu đối xử lao thử giống như hy ngược thần thái, nói: "Tuy nói hắn lúc trước chịu đến Liễu Phi Phiêu chờ người trọng thương, nhưng mà hắn dù sao không phải chiến đồ, mà là đạt đến linh mạch cảnh tiểu viên mãn cấp độ linh mạch cảnh, tuy rằng hắn biết được ở này vạn ngàn bên trong thế giới, thực lực như vậy không coi là nhiều khủng bố, thế nhưng ở này tiên về một ngâu hoang mang sơn mạch bên trong, cũng coi như đến một cao thủ. Cứ việc hắn giờ khắc này trong cơ thể chân mạch đã triệt để tiêu hao hầu như không còn, cứ việc hắn giờ phút này cũng là có chút sức cùng lực kiệt, có điều, đối phó trước mắt cái này chưa va chạm nhiều, kinh nghiệm chiến đấu không phải rất phong phú tiểu tử bắt mũi chưa sạch, thừa sức. Huống chi trong tay hắn chuôi này hiện ra hàn quang bảo kiếm có thể so với trước mắt tên khốn kia tiểu tử cầm này thành không đủ tư cách truy thủ cường hãn hơn nhiều. Vệ thân nhìn đến người sau cái kia phiên tự tin tràn đầy răng dấp, đúng là không nhịn được địa cười khẽ, sau đó khỏe miệng hơi mở ra, hứng hờ địa nói rằng không phải đánh bại ngươi, mà là giết ngươi. Thật trương cuồng cầu khí, sau đó chờ ta một chiêu kiếm đâm thủng cổ họng của ngươi, không biết ngươi có hay không vì ngươi vừa nãy theo như lời nói mà cảm thấy buồn cười. Hàn lão đầu ánh mắt hàn quang đột ngột sạng, tiếp theo chính là lần thứ hai múa trường kiếm, ánh kiếm như nước, bao phủ hướng về vệ thần. Vệ thần ánh mắt lạnh lẽo, đối diện Hàn lão đầu hung ác công kích, nhưng là hừ lạnh một tiếng, nếu là ở trước đó, này Hàn lão đầu ở trong mắt hắn, căn bản là không cách nào chiến thắng cường địch, nhưng hiện tại người bị thương nặng cùng với mạch khí tiêu hao hết hắn, đối với vệ thần tới nói, đã không tạo thành được uy hiếp. Vệ thần cũng không kiêng kỵ giờ khắc này người sau sức chiến đấu, trái lại là ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Hàn lão đầu trong tay lóe tuyết bạch ngân quang trường kiếm. Cái kia tàn phá mà mở kiếm khí đúng là làm đến vệ thần da rẻ đều là nổi lên một trận ý lạnh như băng, đây tuyệt đối là một thanh đẳng cấp không thấp hảo kiếm. Vệ thần nhìn lướt qua thế tới hung hăng Hàn lão đầu, không chỉ có không có một chút nào tức giận, trái lại liếm môi một cái, như đối xử một chỉ đợi hắn sâu xé cựu con giống như vậy, này khiến Hàn lão đầu tức giận đến càng là dương nhanh muốn đuốt, hận không thể đem người sau đâm hơn bằng kiếm, mới giải mối hận trong lòng. Vệ thần nghiêng người mà bảo, chờ tới gần Hàn lão đầu thì ánh mắt hí ngược địa liếc mắt nhìn Hàn lão đầu, mà chừa đường rút ảnh trong nháy mắt trở nên mê ly khó dò, thân pháp cũng là còn như là ma, khiến cho đến Hàn lão đầu đều là không nhịn được mà kinh dị một tiếng. Loạch xoạch. Vệ thần đem sấm sét phi vũ thôi thúc đến mức tận cùng, biến ảo ra đạo đạo mơ hồ ảnh tử, càng là làm cho Hàn lão đầu cái kia nhìn như gió thổi không lọt ánh kiếm đâm vào vệ thần bản thân. "Tiểu tử, ngươi sẽ như cái lao thử như thế trốn sao?" Hàn lão đầu giận dữ, vệ thần thân pháp quá mức phiêu dật, hiển nhiên là tu luyện tương đương bất phàm thân pháp. Mỗi khi hắn cảm thấy sắp đâm trúng vệ thần muốn hại, chỗ yếu thì chính là bị đối phương xảo diệu địa né qua, liên tiếp địa thành công tránh né, khiến cho đến Hàn lão đầu đều là không nhịn được chửi ầm lên. "Xì." Mà ngay ở tiếng hét của hắn vừa ra dưới thì, vệ thần thân thể đột nhiên dừng lại, Hàn lão đầu trong lòng nhất thời đại hỉ, thủ trưởng xoay tròn, mũi kiếm chính là quay về vệ thần lồng ngực chém vào mà đi. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy vệ thần trong mắt cũng chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong hoảng loạn thì, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, trong nháy mắt không tên sốt sáng lên đến. Còn không đợi Hàn lão đầu phản ứng lại, vệ thần thân hình một bên, tránh thoát ánh kiếm, đồng thời tay trái hóa trưởng, nhìn như chậm chậm xuất kích, nhẹ nhàng gõ ở Hàn lão đầu phía bên phải trên mu bàn tay, nhưng là khiến cho người sau phát sinh gào gừ một tiếng hét thảm, trường kiếm trong tay thuận thế rơi xuống ở địa. Hàn lão đầu trong lòng hoảng hốt, làm dáng liền muốn không người thập kiếm, sau đó chính là thấy rõ vệ thần tay phải nắm chặt một con truy thủ, tàn nhẫn mà đâm vào hắn bụng dưới bên trong. A! Hàn lão đầu cúi người, hai tay cầm thật chặt cái kia đâm vào bụng bộ chủy trôi nơi, cái chán gân xanh đún, cái kia cố sót ruột đau nhức làm cho hắn mắt nổ đom đóm, thê thảm tiếng kêu gào trong nháy mắt gột rửa ở trong thiên địa. Xa xa truyền đến chấn thiên động địa gào giết thanh, khiến cho đến vệ thần hơi kinh hãi. Hiển nhiên, theo vệ thần đến đây chín tên tiên lang giúp hảo thủ đã cùng cái kia vài cố có xa lạ khủng bố khí tức cường giả giao thủ. Hơn nữa thanh nguyên càng lúc càng gần, xem ra coi như là tiên lang giúp chín tên hảo thủ, cũng ở liên tục bại lui. Cũng ngay, vệ thần nhìn đến Hàn lão đầu gắt gao nắm lấy chùy chôi nơi, cũng là không khỏi hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng dùng sức, bàn chân quay về Hàn lão đầu bụng chính là một cước. Đùng. Hàn lão đầu trực tiếp bị vệ thần một cước đá bay, đồng thời, chôi này hầu như liền chùy chôi đều muốn cắm vào Hàn lão đầu trong bụng, chùy thủ bị vệ thần mạnh mẽ rút ra. Nhất đạo chói mắt máu tươi từ bị đá bay Hàn lão đầu bụng tàn nhẫn mà bắn mạnh mà ra. Xì xì. Hàn lão đầu vừa hạ xuống địa, chính là lần thứ hai phun ra một khẩu tiên huyết, hầu như liền nội tạng đều suýt chút nữa nôn mửa ra. Tấm kia nguyên bản che lấp khuôn mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy, trong cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu cùng với đau nhức cảm, khiến cho đến đầu của hắn đều là phát sinh từng trận mê muội. Mà ngay ở hắn phân thần trước mắt, vệ thần nghiệp bộ đuổi theo, nhất đạo tựa như tia chớp tia sáng xẹt qua Hàn lão đầu con người. Có ánh quang hoa hình ảnh ngắt quãng ở vệ thần trong con người, chỉ là một cái thoáng, chính là biến mất không còn tăm hơi. Hàn lão đầu hết hầu nhúc nhích mấy lần, sau đó tay phải sờ sờ cổ họng của chính mình, khi thấy đầy tay tiên huyết thì coi như là dù hắn định tính, vào lúc này cũng là không nhịn được mà sợ hãi lên. Còn không đợi hắn phát sinh kêu sợ hãi, chính là nương theo răng rắc cốt hải gãy vỡ tiếng vang, đầu liền từ trên cổ lăn xuống mà xuống. Đùng. Nương theo một tiếng mãnh liệt địa va chạm, vệ thần hai con mắt cũng là vào lúc này trong nháy mắt nheo lại, sau đó theo tay cầm lên Hàn lão đầu rơi xuống ở địa trường kiếm, chính là quay về cách đó không xa chiến trường chạy gấp tới. Chương 487, gặp phải người quen Lenken. 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 Binh khí giao kích tiếng vang không ngừng vang vọng, hiển nhiên, song phe nhân mã cũng đã gần người chém giết cùng nhau, màu trắng mạch lực bạo phát mà lên, nương theo muộn cổ như lôi tiếng la giết, xa xa mà truyền vang ra. Thật mạnh mạch lực gợn sóng. Vệ thần như một con thủ thế chờ đợi mãnh hổ giống như lặng yên tiềm tàng ở cách đó không xa, nhìn song phương chém giết nhân mã. Cứ việc Thiên Lang giúp 9 tên hảo thủ đều nằm ở linh mạch cảnh trung hậu kỳ cấp độ, hơn nữa nhân số chiếm ưu, nhưng là lại bị đối phương 3 người đàn ông tuổi trung niên đánh có chút chật vật, hơn nữa mơ hồ có chút bị thua dấu hiệu. Làm vệ thần đem tầm mắt rời về phía cái kia phía sau thời điểm, nhưng là thấy rõ ở cái kia phía sau trên đất trống, đứng thẳng hai bóng người. Trong đó một bóng người vì là người mặc áo bào màu đen ông lão, trên người mạch lực gợn sóng dị thường khủng bố, mà giờ khắc này người sau nhưng chỉ là một mực cung kính địa đứng thẳng ở một tên thiếu niên phía sau. Tên kia thân mang áo bào màu tím thiếu niên, áo bào màu tím bên trên vẽ bản đồ 7 viên vàng rực rỡ tinh văn, mặt ngoài thân thể hiện ra một vệt nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, như đồng đệt cổ giống như vậy, lạnh lùng bàng bên trên, mang theo một tia như có như không cười gằn, hai tay rất hứng thú địa vây quanh, nhìn kỹ phía trước chiến trường biến hóa. Tinh diệu. Vệ thần con ngươi kịch liệt co rụt lại, có chút khó có thể tin địa đạo. Mà khi vệ thần đưa mắt khóa chặt người sau thời điểm, người sau đồng dạng phát rất ra, tầm mắt cũng là từ chiến trường tiến đến gần, chợt hai con mắt đột nhiên nheo lại nhất đạo nguy hiểm độ cong. Mà khi hai người bốn mắt đối lập trước mắt, mơ hồ có đốm lửa thoáng hiện, con mắt nơi sâu xa dĩ nhiên đồng thời có hàn quang phun trào. Bên cạnh tên kia áo bào đen ông lão phát hiện tinh diệu dị dạng, cũng là đem tầm mắt di quá khứ, nhưng là nhìn thấy một người thiếu niên. "Làm sao ngươi biết thiếu niên kia?" Áo bào đen ông lão nhỏ giọng hỏi. "Hóa thành cho ta cũng nhận thức." Tinh diệu hầu như là đem hàm răng cắn cọt kẹt vang vọng, trong mắt tràn ngập oán hận lửa giận. Áo bào đen ông lão nhận ra được tinh diệu thần thái, cái kia khẩn nhìn chăm chú vệ thần, nhìn như vẫn đục hai con mắt cũng là né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, sắc mặt lạnh lẽo nói, có muốn hay không ta đi giải quyết hắn. Tinh diệu trên mặt lúc trước nụ cười dần dần đọc lại, thay vào đó chính là hoàn toàn lạnh lẽo vẻ. Nghe được áo bào đen lời nói của ông lão sau, khẽ gật đầu một cái, mà ngay ở áo bào đen ông lão động thân trước mắt, nói bổ sung, ta muốn hoạt. Vệ thần trông thấy cái kia hướng về chính mình chạy băng băng mà đến áo bào đen ông lão, cả người bắp thịt căng thẳng mà lên. Hai tay trái phải phân biệt nắm chặt một thanh trường kiếm cùng một cây truy thủ, lòng bàn tay vết mồ hôi nhưng là không ngừng thẩm thấu mà ra. Áo bào đen ông lão sắc mặt dữ tợn, dò ra một đôi bàn tay gầy guộc, bay về vệ thần lồng ngực liền muốn mạnh mẽ chụp tới. Bàn tay gầy guộc như ma trưởng giống như, tỏa ra một luồng âm lãnh khủng bố khí tức, thậm chí ngay cả không khí đều bị có đông lại dấu hiệu, vệ thần cắn chặt hàm răng, khắc chế trong lòng hoảng sợ, cũng là đón đầu mà trên. Mà ngay ở vệ thần mới vừa cất bước trong nháy mắt, phía sau lại truyền tới nhất đạo gấp gáp vang vọng xé gió tiếng. Mà khi vệ thần vừa định tránh né thì, nhưng là nhìn thấy áo bào đen ông lão hơi biến sắc mặt, cái kia vẫn đục trong tròng mắt phản chiếu nhất đạo chói mắt ánh đao, lúc trước hí ngược vẻ đều bị nghiêm nghị thay thế. Thiết Tất Vũ. Áo bào đen ông lão lẩm bẩm lên tiếng, nhìn cái kia chạy băng băng mà đến ác liệt ánh đao, cắn răng một cái, chính là liệu mà trên. Đùng. Bàn tay gầy guộc bằng tốc độ kinh người kéo tới, mà phía sau đạo kia gần như có thể sẽ rách ra rẻ kính phong càng là mãnh liệt, hai người tàn nhẫn mà đụng vào nhau, phát sinh tiếng sấm giống như nổ vang, dần hiện ra chói mắt quang hoa. Vệ thần trực tiếp bị cái kia cổ năng lượng kinh người dư âm cho hất bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mấy cái cây, sau đó đánh vào một gốc cây nửa trượng độ lớn cổ thụ trên cành cây, mới đàn hồi rơi xuống đất. Vệ thần thân hình vừa hạ xuống địa, chính là như đại tôm giống như cuộn mình mà lên, lúc trước dư âm càng phần lớn chống đỡ ở vệ thần trên bụng, khiến cho đến người sau ngũ tạng lục phủ đều là chịu đến đè ép, cái kia cố sót ruột đau nhức khiến cho người sau trực phiên bạc tiểu gặng. Cuối cùng trung quy nhịn không được, vệ thần trực tiếp phun ra một cái chen lẫn một chút phá nát nội tạng đỏ sẫm tiên huyết, sau đó chính là cảm thấy trước mắt càng ngày càng mờ, ngất đi. Áo bào đen ông lão cũng là bị đạo kia ác liệt ánh đao đẩy lùi bay ngược ra ngoài. Không nghĩ tới, ở Hắc Hổ đoàn sau lưng chỗ dựa, vẫn còn có các ngươi giáo thất tinh, lúc trước nếu không là Thiên Lang trong bang các ngươi giáo thất tinh cùng Hắc Hổ đoàn liên hợp vây công, ta Thiên Lang giúp cũng không bị chết thương nhiều hình đệ như vậy. Một tên thân hình dị thường cường tráng, khuôn mặt mọc đầy râu quai nón nam tử mũi chân nhẹ nhàng điểm ở trên một cây khô, trên người nằm dày đặc làm người sợn cả tóc gáy vết thương, có kết thành màu đỏ tím vết giáp. Chỉ có điều giờ khắc này, người sau cái kia mắt hổ nhưng là có tính thực chất sắc ý, trong tay một thanh rộng rãi dị thường cự đao, chỉ xéo áo bào đen ông lão, nhưng là đem tầm mắt chuyển qua tinh diệu phương hướng. Mà ở cái kia cường tráng nam tử một bên, nhưng là đứng thẳng một gã nam tử khác, giờ khắc này người sau đồng dạng đưa mắt khóa chặt ở tinh diệu trên người, toát ra một luồng lạnh lẽo hàn ý biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến ở một bên xa xa tinh diệu đều là hơi sửng sốt một chút, thế nhưng khi hắn nhìn thấy trên ngọn cây hai tên nam tử mãnh liệt sát ý sau khi, sắc mặt đột nhiên kịch biến lên. Xem ra, lúc trước liền nên ở cự ma bên trong sơn cốc đem vũ cho giết đây. Tinh diệu cả người hơi căng thẳng mà lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai tên nam tử, lạnh lùng tốt. Bởi vì hắn rõ ràng địa biết trước mắt hai người này là ai, tên đưa tay cầm rộng đao người đàn ông trung niên chính là thị chiến như mê thiết tất vũ, mà ở hắn một bên chính là phiêu không cần phát liêu phi phiêu. Ha ha, nếu bị các ngươi xem xuyên liễu, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều. Hơn nữa sư minh của ta Tinh Thiên Sơn nhưng là chết ở Phương Lộc trong tay, mà các ngươi nhưng cùng Vạn Kiếm Tông vệ thần cấu kết cùng nhau, xem ra hôm nay chắc chắn có một hồi ác chiến. Tinh diệu đè nén xuống trong lòng sao động, cười nhạt nói: các ngươi giáo thất tinh thật đúng là thật là to gan, dĩ nhiên cùng hắc hổ đoàn cấu kết cùng nhau, lẽ nào cũng không sợ trở thành chúng thị chi? Liêu Phi Phiêu thủ trưởng tìm đòi, trong lòng bàn tay chính là có năm chuôi lấp lóe ung tùm hàn quang phiêu nhọn tiềm hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Tinh Diệu, điềm nhiên nói: áo bào đen ông lao thấy thế, nhưng là phi thân nhảy một cái, trong nháy mắt đi tới Tinh Diệu trước người, ánh mắt cảnh giác nhìn Liêu Phi Phiêu hai người, mà hầu như trong cùng một lúc, mặt khác ba người đàn ông tuổi trung niên cũng đồng dạng nhận ra được giờ khắc này tình trạng, càng là cũng trong lúc đó thu tay lại, hướng về Tinh Diệu áp sát tới, hiển nhiên giờ khắc này bảo vệ Tinh Diệu an toàn mới là bọn họ giờ khắc này nhiệm vụ chủ yếu. Làm sao, lẽ nào các ngươi còn muốn liều cho cá chết lưới rách hay sao? Ta nghĩ chỉ bằng hai người các ngươi khủng sợ rằng muốn ăn đi, là có chút nói chuyện biển bung thoại, làm không kéo các ngươi liền mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Áo bào đen ông lão ánh mắt âm trầm, hai tay nắm chặt cọt kẹt văng vọng, mơ hồ có chút run rẩy, hiển nhiên ở vừa nãy cùng Thiết Tất Vũ liều bên trong chịu đến thương không nhẹ. Liêu Phi Phiêu đưa mắt chuyển qua lúc trước song phương giao chiến sân bãi, nhưng là phát hiện cùng mình đến đây chín tên huynh đệ đều là sắc mặt tái nhợt, trên người đều treo thải, trong đó có vài tên đã thoi thoát, nếu là lại trễ trị liệu, e sợ khó giữ được tính mạng. Thiết Tất Vũ nhìn thấy tình cảnh này, cũng là lông mày hơi nhíu lại. Khi hắn đưa mắt chuyển đến một cây đại thụ bên dưới, phát hiện một tên thiếu niên đã triệt để ngất đi, tâm thần nội liễm một hồi, cũng là phát hiện mình trong cơ thể có không ít tụ huyết. Khi hắn nhìn thấy Liêu Phi Phiêu cái kia phóng mà đến ánh mắt ân cần, cũng là khinh khẽ gật đầu một cái. Chương 488, một cây đuốc đốt xem ra lúc trước Thiên Lang giúp đụng phải hắc hổ đoàn vây công thì. Bởi vậy, hôm nay các ngươi nếu chủ động đưa tới cửa, cái kia bất luận làm sao cũng phải trả lễ lại một hồi. Nếu như hôm nay có thể đem giáo thất tinh tương lai người nối nghiệp vĩnh viễn lưu ở chỗ này, các ngươi giáo thất tinh nhưng là tổn thất lớn rồi. Liêu Phi Phiêu hai con mắt trong nháy mắt lần thứ hai trở nên lạnh lẽo, cánh tay đã khẽ nhếch, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ. Áo bào đen ông lão thấy người sau một bộ thấy chết không sờn thần thái, không nhịn được địa lẩm bẩm một câu, thực sự là không muốn sống kẻ điên. Vừa dứt lời, chính là một tay nhấc lên Tinh Diệu cánh tay, bàn chân đạp xuống, quay về viễn phương lao đi, mà phía sau ba người đàn ông tuổi trung niên cũng là không chút do dự nào, quay về áo bào đen nam tử mau mau đuổi tới. Mà ngay ở cùng Liêu Phi Phiêu cùng đến đây mà bị thương nghiêm trọng vài tên bóng người dự định đuổi theo chạy trốn Tinh Diệu mấy người thì, nhưng là bị Liêu Phi Phiêu quát mắng trở về. Liêu đại ca, tại sao không thừa thắng xông lên? Lẽ nào liền để bọn họ như vậy chạy thoát sao? Có thể không nên quên trong tay bọn họ dính đầy huynh đệ huyết đây. Một tên trong đó vai tiên huyết ồ ồ tràn ra tháo vắt nam tử, lạnh giọng hỏi, hiển nhiên, đối với Liêu Phi Phiêu cách làm cảm thấy không rõ. Chỉ bằng thực lực bây giờ, cùng bọn họ liều mạng, tốt nhất kết cục cũng đơn giản là binh cái lưỡng bại câu thương, hơn nữa cũng không ai dám bảo đảm bọn họ có hay không mang giúp đỡ đến. Muốn an nhiên địa lưu lại tính mạng của bọn họ, không phải là đơn giản như vậy một chuyện, hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được giáo thất tinh tựa hồ cũng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, sau lưng của nó nên còn có cái khác thế lực lớn. Liêu Phi Phiêu trong mắt có không cam lòng, nhưng không được không trầm thấp nói. Những kia cùng ta giam chung một chỗ Vạn Kiếm Tông đệ tử sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ chứ? Thiết Tất Vũ đột nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn chằm chằm Liêu Phi Phiêu phương hướng, hỏi: "Nhị ca, yên tâm đi, những Vạn Kiếm Tông đó bị vây ở nơi đây đệ tử cũng đã thuận lợi thoát hiểm, giờ khắc này nên bị theo vệ thần đồng thời đến đây tên nam tử kia tiếp ứng đi rồi." Liêu Phi Phiêu trầm giọng nói. Mà coi như Liêu Phi Phiêu cuối cùng một chữ vừa hạ xuống thì, Thiết Tất Vũ thân hình lảo đảo một cái bắt đầu từ ngọn cây ngã xuống, sau đó nương theo xì xì tiếng vang, Thiết Tất Vũ phun ra một cái có chút biến thành màu đen tụ huyết, sắc mặt cũng là càng thêm trắng xám. Thiết đại ca, ngươi không sao chứ? Mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, bay vọt đến Thiết Tất Vũ bên cạnh, nâng. Chết tiệt, những kia vô liêm sỉ lại đối với ngươi hạ độc. Liêu Phi Phiêu nâng lên Thiết Tất Vũ, trong mắt có hàn mang lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Khắc khắc, này khá tốt, ít nhất kiếm về một cái mạng. Vẫn là đi nhanh một chút đi, giáo thất tinh nhân mã ra hiện tại nơi đây, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nếu là giáo thất tinh nhân mã lại dẫn dắt giúp đỡ đến đây vây quét, vậy coi như thực sự là hết biện pháp. Thiết Tất Vũ dùng tay khó khăn chà chà khóe miệng biến thành màu đen vết máu, miễn cưỡng lên tinh thần, nhắc nhở: "Được, nhị ca, ngươi hơi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Liêu Phi Phiêu ánh mắt ra hiệu bên cạnh một tên tháo vắt nam tử, đem nâng lên, mà hậu thân hình lóe lên, chính là lược đến dưới một cây đại thụ. "Lần này cũng thật nhiều thiệt thòi ngươi." Liêu Phi Phiêu nhìn quận mình dưới tảng cây đã bất tỉnh đi thiếu niên, lẩm bẩm nói nhỏ. Sau đó hai tay nhẹ nhàng triển khai, đem thiếu niên ôm vào trong ngực, thuận thế đem lúc trước hàn lao đầu rơi xuống ở địa trường kiếm cho sao lên, song chân vừa bước chính là lướt về phía Thiết Tất Vũ bên cạnh. Liêu Phi Phiêu đem Ngất Vệ Thần ôm vào trong ngực, sau đó ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú một chút trước mắt Bao La Nguy Nga cung điện, quay về bên cạnh hai tên bị thương so sánh khinh tùy tùng giả, không chút biểu tình địa phân phó nói, cho ta một cây đốt đốt. Phải. Cái kia hai tên nam tử đều là tâm lĩnh thần hội, cùng nhau ô quyền, lạnh lùng nói. Sau đó chính là thấy rõ cái kia hai tên nam tử đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng cung tên lấy ra, màu đen mũi tên nơi có một đại đoàn hừng hực hồng quang ở chuyển động lọt lên. Bèo bèo bèo. Hai tên nam tử động tác trôi chạy thành thạo, thoáng qua chính là bắn ra mấy chục chi như vậy thiêu đốt màu đen mũi tên. Màu đen mũi tên mang theo nóng rực ngọn lửa, ở chân trời như từng đạo lưu quang sẽ qua, phát sinh từng trận chói hai xé gió tiếng rít, tinh chuẩn vô cùng bắn ở cái kia nguy nga cung điện cửa lớn, có gỗ cùng với song cách trên. Tuy rằng từng hạ xuống tuyết, nhưng giờ khắc này từ lâu tuyết ngừng thiên tình, thêm nữa cung điện đại thể đều là lợi dụng sơn vệ của một dựng thành, cực dễ thiêu đốt, phong thế đến lợi, hỏa mượn phong thế, hỏa thế càng lúc càng lớn. Nhìn phía trước một mảnh đỏ chót hỏa hải, nghĩ đến làm Hồ Thiên Tà chờ xuất lĩnh tàn chúng nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ trực tiếp tức giận đến nổi trận lôi đình, chúng người nội tâm càng là vào thời khắc này cảm thấy không tên khoan khoái. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ cùng Hắc Hổ Đoàn ân oán liền xóa bỏ, ngược lại, bọn họ cùng Hắc Hổ Đoàn ân oán sẽ càng thêm thâm, hơn nữa đón lấy cũng sẽ càng vướng tay chân, chí ít từ trước mắt hiện trạng đến xem. Hắc Hổ Đoàn thế lực sau lưng khá là khổng lồ phức tạp, không chỉ có bao quát phương gia, thậm chí còn đem giáo thất tinh đều cho kéo vào. Xem ra cùng Hắc Hổ Đoàn cùng với Hắc Hổ Đoàn thế lực sau lưng mối thù xem như là triệt để kết làm, tiếp đó không có đường lui, chỉ có thể với bọn hắn đánh nhau chết sống. Thiết Tất Vũ sắc mặt có chút khó coi, mơ hồ có thể thấy được có chút lo lắng, âm thanh khàn khàn nói. Liêu Phi Phiêu nghe vậy, đúng là không nói thêm gì, cũng là khẽ gật đầu, sau đó liền trầm giọng nói, bất kể như thế nào, ai muốn là bắt nạt đến Tiên Lang giúp trên đầu đến, cũng chắc chắn sẽ không để bọn họ chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mọi người nghe vậy cũng đều là song quyền nắm chặt, hai con mắt bắn mạnh ra tinh mang, dù cho thế lực sau lưng rất là mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, thề sống chết chống lại đến cùng. Đi thôi. Liêu Phi Phiêu liếc mắt nhìn trong lòng vẫn ngất vệ thần, trầm giọng nói. Phải. Mọi người cùng kêu lên hét theo, lẫn nhau nâng, hướng về một cái cùng khi đến ngược lại yên lặng đường nhỏ đi đến. Bọn họ hiện tại giờ khắc này đã sớm thân bị lực kiệt, không thừa bao nhiêu sức chiến đấu, nếu như trên đường lại tao biến cố, hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó, lúc trước bọn họ từ lâu hỏi thăm được rồi mặt khác một cái tương đối an toàn đường nhỏ. Chết tiệt, vệ thần hiện tại lại cùng Thiên Lang giúp người hôn cùng nhau, hơn nữa nhìn lúc trước tình thế, cái kia rác rưởi nên cũng ở đây thứ Thiên Lang giúp đánh lén chúng xuất lực, bằng không Thiết Tất Vũ cùng Liêu Phi Phiêu cũng sẽ không tùy tiện đến đây cứu giúp. Nếu như ta sớm biết là cái kia rác rưởi, lúc trước ta nên trực tiếp chấm dứt hắn. Tinh Diệu cưỡi ở một con cao to giao trên lưng ngựa, khuôn mặt không ngừng mà co giật, cái kia mấy chữ cuối cùng hầu như là từ hàm răng bỏ ra đến giống như vậy, ánh mắt lạnh lẽo địa liếc mắt một cái hỏa hầm phía trước. Thiếu chủ, chuyện này nên làm sao cùng giáo chủ báo cáo, nếu để cho giáo chủ biết tay trắng trở về, e sợ áo bào đen ông lão một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, run run rẩy rẩy địa đạo. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết những thiên lang đó giúp tàn quân. Mặt khác, mau chóng hỏi thăm Hồ Thiên Tà nơi đi, một khi biết được hắn hướng đi, lập tức để hắn không ngừng không nghỉ điệu tới gặp ta, ta muốn cho hắn cho ta một giải thích hợp lý. Nếu là hắn không thể cho ta một giải thích hợp lý, như vậy cho dù ta xin tha cho hắn, e sợ cũng không giữ được hắn mệnh. Tinh Diệu ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh lẽo, khiến cho đến áo bào đen ông lão cùng với tùy tùng ba người đàn ông tuổi trung niên đều là cả người run lên. Nếu để cho hắn hỏng rồi ta giáo thất tinh đại kế, chỉ sợ cũng ngay cả ta đều phải bị nghiêm trị. Các ngươi cũng tự lo lấy đi. Giá Tinh Diệu vung lên roi ngựa, hai chân một giáp mã đố, một tiếng quát lạnh, màu đen giao mã dương lên bốn bó, chính là hướng về viễn phương chạy băng băng mà đi. Áo bào đen ông lão cùng ba người đàn ông tuổi trung niên hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoảng sợ, sau đó đồng thời vung lên roi ngựa, hướng về Tinh Diệu phương hướng đổi tới. Chương 489. Chương 489, chó cùng rứt dậu Hồ Thông liếc mắt một cái địa hình bốn phía đều là nhọn tiếu như kiếm ngọn núi. Phía sau vẹn vẹn có một cái lối nhỏ, mà giờ khắc này cái kia tiểu đạo nhưng là không ngừng có xa lạ dòng người thoáng hiện, liền ngay cả màu đen giao mã đều ở bất an hí lên, không khỏi cau mày, trầm giọng nói, chết tiệt, e sợ bị lừa rồi. Mà khi hắn vừa dứt lời dưới thì, chính là nhìn thấy ở cái kia bốn phía đỉnh ngọn núi, không ngừng có bóng người màu trắng lấp lóe, tiếp theo cái kia từng khối trầm trọng to lớn nham thạch bắt đầu từ đỉnh ngọn núi trực tiếp lăn xuống dưới đến. Hồ Thiên Tà hai con mắt híp lại, nhìn cái kia vô số khối phát ra tiếng ầm ầm hưởng, lăn xuống dưới đến cự nham, lạnh lùng nói, đoàn người không nên kinh hoàng, linh mạch cảnh trở lên cảnh giới giả, cho ta dùng mạch khí đem những này hòn đá đổ nát. Nương theo Hồ Thiên Tà ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau xuống ngựa, vô số đạo giải lụa màu trắng ác liệt địa đánh về phía những kia lăn xuống mà xuống cự nham. Như sấm rền nổ vang giống như, liên tiếp, đá vụn hóa thành bột phấn như cắt vàng giống như, tung bay ở vùng không gian này. Mà coi như Hồ Thiên Tà xuất lĩnh mọi người đem nham thạch hết mức địa đánh nát thì, cái kia bốn chu sơn phong đỉnh nhưng là lần thứ hai có dị dạng thoáng hiện, chính là nhìn thấy vô số rắc rối giao nhau cảnh cây đáp dựng lên lồng sắt hướng về phía dưới lăn xuống. Đại gia không phải sợ, những này chỉ là một ít cây cảnh đáp dựng lên lồng sắt mà thôi. Lúc trước cùng Hàn lão đầu đồng thời đứng Hồ Thiên Tà bên trái nam tử to con thấy thế, an ủi mọi người nói: "Đường Đường Tiên Lang giúp bang chủ lôi khiếu hổ, lẽ nào ngươi cũng chỉ sẽ như một lao thử như thế trốn sao?" Hồ Thiên Tà nhìn thấy tình huống này, chẳng biết vì sao, lại có chút lo lắng lên, không khỏi đại phẫn nộ quát: "Hừ, ngươi Hồ Thiên Tà dẫn dắt thủ hạ của ngươi sát hại huynh đệ ta nhiều người như vậy, một mực làm cướp đốt giết hiếp sự tình. Ngày hôm nay, bất luận làm sao, các ngươi đều phải táng thân nơi này, cho các ngươi lúc trước hành động trả giá bằng máu." một thanh âm dường như sấm sét vang vọng ở bên trong sân cốc. Mọi người tuần thanh nguyên nhìn tới, chính là thấy rõ phía tây giữa sườn núi bên trên, đứng thẳng nhất đạo nguy nga kiên cường bóng người. Quả thật là ngươi Lôi Khiếu Hổ. Hồ Thiên Tà hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói. Lôi Khiếu Hổ đứng giữa sườn núi một gốc cây xanh ngắt thanh tùng trên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hí ngược mà nhìn Hồ Thiên Tà, còn như chiến thần. Ngươi cho rằng chỉ bằng những cành cây này đáp dựng lên đến một ít lồng sắt liền có thể làm khó sao? Hừ, thực sự là buồn cười. Hồ Thiên Tà lông mày hơi bốc lên, xì cười nói. Vậy dạng này cũng không làm khó được các ngươi sao? Lôi Khiếu Hổ sắc mặt bất biến, ánh mắt có chút cân nhắc mà nhìn phía dưới Hồ Thiên Tà mọi người, sau đó vung tay lên, lạnh lùng nói, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Xoạt xoạt xoạt. Hiệu lệnh vừa ra dưới, chính là nhìn thấy bốn phía phía trên ngọn núi, đứng thẳng không ít tay cầm màu đen cung tên mọi người, mà ở cái kia mũi tên nơi, có rồi rào ngọn lửa như hoạt bát thỏ bình thường nhảy lên. Làm Hồ Thiên Tà nhìn thấy cái kia bốn phía sắp xếp chỉnh tề cung tiễn thủ thì, trong lòng nhất thời dùng mình. Mà phía sau những bộ hạ kia, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, đối diện loại này xuất kỳ bất ý tập kích, bọn họ trận tuyến đã bắt đầu hỗn loạn lên. Để cho các ngươi nếm thử chó cùng rất dậu tư vị. Lôi Khiếu Hổ mục quang lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm phía dưới Hắc Hổ đoàn mọi người, mà hậu chiêu trưởng đột nhiên bung dưới, chu vi cung tiễn thủ nhất thời bắn ra đầy trời mũi tên. Bèo bèo bèo. Đầy trời mưa tên, lít nha lít nhít, không có một chút nào cho Hồ Thiên Tà chờ người cơ hội thở lấy hơi, chính là ở ngơ ngác trong ánh mắt, như đoạt mệnh chi tiễn từ bốn phía bắn mạnh hạ xuống. Tiễn phong gào thét, ngọn lửa chuyển động loạn lên. Có điều muốn dựa vào điểm ấy cạm bẫy đã nghĩ để ta Hắc Hổ đoàn diệt, vậy ngươi Lôi Khiếu Hổ cũng quá xem thường ta Hắc Hổ đoàn đi. Ngươi cho rằng dựa vào như vậy thủ đoạn nhỏ liền có thể làm có sao? Hồ Thiên Tà nhàn nhạt liếc mắt một cái giữa sườn núi nơi Lôi Khiếu Hổ, khoe miệng có một vẻ xem thường độ cong nhấc lên. Vào lúc này, thân là Hắc Hổ đoàn thủ lĩnh Hồ Thiên Tà tự nhiên hiểu được một cái đạo lý, vậy thì là giờ khắc này tuyệt đối không thể nhiễu loạn quân tâm. Đặc biệt ở lâm chiến trước, nếu như ngay cả thủ lĩnh chính mình cũng rối loạn trận tuyến, cái kia cuối cùng kết cục có thể tưởng tượng được sẽ có cỡ nào thảm bại, bởi vậy ở ngắn ngủi kinh hai sau, lại lập tức khôi phục lại lúc trước bình tĩnh bên trong. Thông nhi ngươi mang theo mẹ ngươi xuất lĩnh một số người đem phía sau tiểu đạo kẻ địch giải quyết đi. Hồ Thiên Tà trong tròng mắt phản chiếu cái kia đầy trời hừng hực mũi tên, quay về một bên thiếu niên cùng xinh đẹp gợi cảm nữ tử có dụng ý khác địa liếc mắt một cái, gật đầu ra hiệu nói. Cứ việc Thiên Lang giúp Lôi Khiếu Hổ cũng là một tên triệt địa cảnh hậu kỳ đỉnh cao cấp bậc cường giả, nhưng Hồ Thiên Tà thực lực so với Lôi Khiếu Hổ chắc chắn mạnh hơn, nếu là không có cả bẫy, giờ khắc này Hắc Hổ đoàn thực lực tổng hợp xa cao hơn nhiều giờ khắc này Thiên Lang bang. Nhưng giờ khắc này cục diện nhưng là có chút làm người ta bất ngờ, cũng không ai dám bảo đảm mặt sau sẽ có hay không có cái khác biến cố đột nhiên sinh ra, lâu dài kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho đến Hắc Hổ đoàn rõ ràng địa rõ ràng. Giờ khắc này bọn họ đã trúng rồi kẻ địch cái trọng, tình thế nghiêm túc. Bọn họ không thể không làm thật vẹn toàn chuẩn bị, bởi vậy tên thiếu niên kia cùng xinh đẹp nữ tử nghe vậy, đều là tâm linh thần hội, sắc mặt nghiêm nghị gật gù, sau đó xuất lĩnh một nhóm người sau này phóng đi. Hồ Thiên Tà nhìn sau này mới phóng đi một số người lưu, trên mặt không có một chút nào ung dung, bởi vậy liền đem mục quang khóa chặt cái kia giữa sườn núi bên trong một bóng người, sau đó trong mắt hàn mang lấp lóe, chợt vung lên bàn tay lớn, tràn ngập nồng nặc sát ý tiếng quát chính là vang vọng mà lên. Giết! Ra lệnh một tiếng, Hắc Hổ đoàn còn lại chúng bộ đều là giơ lên trường đao. Đỏ mắt lên gào thét lên tiếng, hướng về bốn phía nhọn tiếu vách núi vọt tới. Ha ha, Lôi Khiếu Hổ, lần trước chưa từng phân ra thắng bại, ngày hôm nay, liền để triệt để làm cái kết thúc đi. Hồ Thiên Tà trông thấy cái kia sĩ khí chính vượng phía sau mọi người, cũng là nộ cười ra tiếng, màu trắng chất phát mạch khí phun trào, trong tay thuận thế đem bên hông quấn quanh đỏ như màu máu roi gỡ xuống, hơi nghiêng người đi, chính là quay về Lôi Khiếu Hổ phương hướng bắn ra ngoài. Đến rất đúng lúc. Lôi Khiếu Hổ hai mắt lấm liệt, song quyền nắm chặt, mà chân sau trưởng đặt xuống, liền đem giữa sườn núi nơi cảnh cây giẫm đoạn. Hồ Thiên Tà cùng Lôi Khiếu Hổ lướt nhanh ra. Hai người cũng là tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Lẫn nhau giao thủ đều là tàn nhẫn cực kỳ, cuồng bạo mạch lực sóng trùng kích còn như gợn sóng từng tầng nhộn nhạo lên, đem vách đá đều là nhấc lên tầng tầng bụi đá. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo mạch lực ở bốn phía vách núi không ngừng bạo phát, từng khối cự nham không ngừng hạ xuống, trung gian có vô số khối nham thạch bị cái kia cố đả kích cường liệt chấn động thành bụi phấn. Lúc trước đứng Hồ Thiên Tà bên trái nam tử to con, thân hình mấy cái lấp lóe bên dưới, chính là lược đến một chỗ ngọn núi đỉnh nơi, giơ lên độc đao, liền muốn quay về Trung Thiên Lang Bang một tên cùng tiễn thủ chém tới. Đối thủ của ngươi là ta. Mà ngay ở rộng đao vừa phất lên trước mắt, nam tử to con phía sau lưng đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho hắn vội vàng thủ đoạn xoay chuyển, rộng đao xoay chuyển 180 độ bước ngoặt lớn, cũng không quay đầu lại địa quay về phía sau vung tới. Đinh đương. Một tiếng lanh lảnh kim thiết giao tiếp tiếng vang, chính là vào thời khắc này vang vọng mà lên. Chỉ là thấy rõ màu trắng mũi đao cùng một thanh cả người đen kịt cực kỳ trưởng kích mũi như mũi nhọn đấu với đao sắc giống như đụng chạm cùng nhau. Sau đó một luồng sóng khí cuồn cuộn mà ra, liền không khí chung quanh tựa hồ cũng là bị đánh nát mở ra. Dư âm quyết tán, cái kia Chu Vi Thiên Lang giúp tới gần vài tên cung tiễn thủ, trực tiếp là bị chấn động đến mức thổ huyết bay ngược mà đi. Nam tử to con thân hình run lên, lảo đảo lui mấy bước. Mà đối diện bóng người kia, cũng là lăng không lăn lộn điểm ở ngọn núi một khối cự nham trên, tấm kia khuôn mặt có vẻ giàn mua mà phẫn nộ. Chương 490. Chương 490, trước có lang sau có hổ ra cắt hổ. Nam tử to con mục quang kinh hãi mà nhìn phía trước nam tử khô gầy, nỉ non lên tiếng. "Hừ, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Ra cắt hổ không có một chút nào phí lời, trực tiếp nhấc lên màu đen trường kích, điểm hướng về nam tử to con lồng ngực. Lão bất tử đồ vật, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể ngăn cản trụ ta không được sao? Nam tử to con tựa hồ cũng là bị gây nên một chút tức giận, rộng đao man lực bung ra, lần thứ hai cùng với ngạnh va vào nhau. Mà ngay ở song phe nhân mã triệt để kích đánh nhau thì, cái kia đẩy trời mang theo ngọn lửa mưa tên đã bắn trúng không ít hắc hổ đoàn thực lực không đủ nhân viên, từng đạo tiếng kêu thảm thiết như sói tru giống như vang vọng. Cũng không ít mũi tên bắn ở cái kia do cành cây đáp dựng lên lồng sắt, ngọn lửa lượn lờ cành cây, trong nháy mắt nhen lửa. Tiếp theo phía dưới, liền đã biến thành một mảnh nóng rực hỏa hải. Nhiệt độ cao không ngừng tràn ngập ở bên trong thung lũng này, bên trong thung lũng tuyết động không ngừng bị bốc hơi lên, biến thành sương mù, làm cho hắc hổ đoàn những kia mọi người hầu như không thấy rõ phía trên không ngừng phóng tới mưa tên, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng khốc liệt. Giết a! Mà liên ở phía dưới tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng dày đặc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên, không ngừng ở trong thung lũng này vang vọng thì cái kia bốn chu sơn phong đỉnh, thiên lang rút cung tiễn thủ cùng nhau đem cung tên trong tay bối ở phía sau, sau đó chỉnh tề như một địa rút ra bên hông lấp lóe hàn quang trường đao, ánh mắt đỏ chót, gào thét cùng nhắm phía lại mới hỗn loạn hắc hổ đoàn nhân mã. Ồ, có gì đó không đúng. Hồ Thiên Tà lợi dụng cùng lôi khiếu hổ đối trưởng lực phản chấn, cùng với kéo dài một khoảng cách nhỏ, làm nhận ra được phía dưới một ít dị dạng sau, cũng là không nhịn được mà ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Thế nhưng khi hắn như ẩn như hiện địa nhận ra được hắc hổ đoàn nhân mã tốc độ so với dị vãng chậm rất nhiều, trái lại quan trì, thiên lang giúp người mã hành động nhưng là dị thường cấp tốc thời điểm, sắc mặt không nhịn được địa kịch biến lên. Đi chết. Có điều ngay ở Hồ Thiên Tà hơi thất thần không chặn, lôi khiếu hổ quát tầm tiếng, nhưng là tự bên thai nổ vang, chợt một luồng cực đoan kinh người quyền phong bao phủ ra, liền cái kia cứng rắn vách đá đều là bị rung ra đạo đạo vết rạn nứt. Lôi khiếu hổ này đạo thế tiến công thực sự quá mức xuất kỳ bất ý, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, Hồ Thiên Tà xuất phát từ bản năng, cánh tay trái giương lên, trở tay một trường vô ra. Kim thương chỉ. Có điều, ngay ở bàn tay hắn đánh ra trong nháy mắt, một thanh âm từ phía trước truyền đến, khiến cho hắn trong lòng rùng mình, chỉ cảm thấy một luồng chưa bao giờ có nguy cơ. Chợt cái kia ở hắn trong tròng mắt cấp tốc phóng to quyền phong, đột nhiên biến hóa, một nắm đấm thép càng là trong nháy mắt biến ảo vì là song chỉ. Sắc bén đầu ngón tay chỗ ngưng tụ kinh người mạch khí gợn sóng, chói mắt kim quang ở đầu ngón tay long lánh, như trước dương giống như vậy, đâm xuyên liễu nồng đậm xương trắng, khiến cho đến phía dưới mọi người hai con mắt đều là hơi nheo lại. Xì. Đầu ngón tay tản mạn mà ra bạch quang, ngay ở sắp đụng chạm đến Hồ Thiên Tà lòng bàn tay thời điểm, trong nháy mắt biến thành kim quang, tràn ngập một luồng sắc bén vô cùng uy thế, sau đó nặng nề điểm ở Hồ Thiên Tà trong lòng bàn tay. Cái kia cỗ sắc bén chi khí bạo phát ra, như đồng kim sắc thần thường, trực tiếp động xuyên liễu Hồ Thiên Tà lòng bàn tay, tiên huyết nhất thời lắp bắp mà ra. A! Nhất đạo tiếng kêu thảm thiết tự Hồ Thiên Tà trong miệng phát sinh. Có điều, giờ khắc này Hồ Thiên Tà không lo được loại kia sốt ruột đau đớn, nhìn thấy trước mắt sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị lôi khiếu hổ, càng trực tiếp đưa bàn tay cấp tốc thu về, một cột máu lần thứ hai bắn mạnh mà ra. Đồng thời thân hình vội vàng chật vật bay ngược ra ngoài, tay phải nâng cái kia tràn đầy tiên huyết tay trái, sắc mặt ngơ ngác địa nhìn chằm chằm đối diện lôi khiếu hổ. Một đòn thực hiện được, lôi khiếu hổ cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó sau một khắc, ánh mắt lần thứ hai trở nên lạnh lẽo lên, nhìn chăm chú một chút Hồ Thiên Tà, cũng không có cho hắn quá nhiều chấn động cùng với khôi phục thời gian, thân hình lần thứ hai quay về Hồ Thiên Tà phóng đi. Đáng chết, ngày hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Hồ Thiên Tà khuôn mặt bặm mẹo, nị dạ đau nhức, quay về lôi khiếu hổ gào thét, sau đó tay phải tìm đòi, màu đỏ roi dài chính là còn đỏ như máu cự mãng giống như, quay về buôn lược mà đến lôi khiếu hổ căng tới. Ầm ầm ầm. Màu đỏ roi dài tốc độ kinh như buôn lôi, màu đỏ roi dài không khí chung quanh liên tiếp bị bóp nát, phát sinh điếc màng nhĩ người tiếng vang. Song Vương lần thứ hai cùng chiến ở cùng nhau. Mà ngay ở lôi khiếu hổ cùng Hồ Thiên Tà kịch liệt giao chiến đồng thời, Hồ Thông cùng với tên kia gợi cảm nữ tử cũng là nhận ra được không ổn dị dạng, nếu là không nữa có thể từ này phía sau tiểu đạo phá vòng vây đi ra ngoài, e sợ hôm nay bọn họ hắc hổ đoàn chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Cứ việc đổ ở tại bọn hắn hắc hổ đoàn phía trước chỉ có vẹn vẹn mười mấy đạo thân ảnh màu trắng, hơn nữa thực lực cũng so với bọn họ thấp hơn rất nhiều, nhưng là bất luận bọn họ làm sao phá vòng vây, đều không thể phá tan đạo phòng tuyến này. Bởi vì ở này tiểu đạo phía trước, có làm bọn họ bực này thực lực cường giả đều phải cẩn thận cả bẫy. Phía trước tiểu đạo cực kỳ hẹp hòi, hai bên đều là nhọn tiếu vết đá. Một hồi từ trên mặt đất trong nháy mắt chui ra từng cây sắc bén cực kỳ có gỗ, mạnh mẽ đâm thủng phía trước mười mấy tên hắc hổ đoàn hảo thủ, thậm chí ngay cả màu đen dao mã cũng không có thể may mắn thoát khỏi với khó. Một lúc từ phía trên lăn xuống dưới từng khối cự nham, đem không hề phòng bị hắc hổ đoàn nhân mã tạp thành thịt nát. Một lúc phía trước lại phóng tới vô số ám khí bên trên hiện ra khiếp người yêu dị tử quang, vừa nhìn liền bôi lên có kịch động. Phía dưới, phía trên, phía trước đều bị cơ quan che kín, mặc cho thực lực bọn hắn cao đến đâu, cũng không thể ở này không gian nhỏ hẹp tránh thoát. Mà càng làm cho bọn họ khiếp đảm chính là, bọn họ lại phát hiện giờ khắc này trong cơ thể mạch lực tựa hồ có hơi vướng víu tiết tấu. Cũng không ít người phát hiện trong cơ thể mạch lực ở không tên nhanh chóng trôi qua, tựa hồ trong cơ thể có cái gì quái dị đồ vật đang điên cuồng thôn vệ bên trong cơ thể của bọn họ mạch lực như thế. Tuy rằng có đến vài lần ở Hồ Thông cùng tên kia xinh đẹp nữ tử dẫn dắt đi, hắc hổ đoàn nhân mã suýt nữa phá tan tiểu đạo phòng tuyến, nhưng là mỗi khi thiên lang giúp cái kia phe nhân mã xuất hiện hỗn loạn thì nhất đạo màu trắng thiến ảnh đều sẽ đúng lúc xuất hiện, yên ổn trung tâm thần người, chỉ huy mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm cho hắc hổ đoàn vài ba phá vòng vây đều là không thể thành công. Hiện tượng này để bọn họ vừa sợ lại tủng, liền ngay cả thiếu niên kia cùng cái kia vóc người no đủ nữ tử ở hai mặt nhìn nhau sau khi cũng không dám dễ dàng đi tới. Cô gái mặc áo trắng này đến cùng là ai? Làm sao rốt cục có tiếng hắc hổ đoàn linh mạch cảnh sơ kỳ cường giả không kiềm chế nổi nội tâm kinh hoàng, điên cuồng gầm rú lên. Mà ngay ở hắn mới vừa hống trong nháy mắt, từ dưới thân bên trái, nhất đạo như màu trắng lưu quang bóng người cấp tốc xuyên qua, hào quang óng ánh nhanh như tia chớp, chỉ là sáng ngời, chính là biến mất không còn tăm hơi. Tên kia linh mạch cảnh sơ kỳ cường giả yết hầu nhẹ nhàng nhúc nhích lại, thân thể của hắn liền ầm ầm ngã xuống. Tất cả những thứ này làm đến quá mức đột nhiên, thêm nữa người tới tốc độ công kích cực nhanh, lại là thân xuyên quần áo màu trắng, đang bị sóng lửa nướng dưới tảng lớn trong sương mù dày đặc, nàng làm rất tốt che giấu, bởi vậy mới làm cho nàng một kích thành công. Mà ngay ở hắc hổ đoàn tên kia linh mạch cảnh cường giả âm thanh im bặt đi trong nháy mắt, toàn bộ bên trong sơn cốc bộ hắc hổ đoàn nhân mã triệt để hỗn loạn lên. Bởi vì bọn họ ở này nồng đậm màu trắng sương mù bên dưới, không ngừng có tốc độ cực nhanh thân ảnh màu trắng từ bên người qua lại mà qua, mà nương theo mỗi lần đan xen, đều sẽ nương theo một tiếng hét thảm tiếng vang triệt. Ngăn ngắn mấy chục giây thời gian, hắc hổ đoàn nhân mã đã có đem gần một nửa người bị thương. Mà càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là, bọn họ căn bản không thấy rõ tập kích hành tung của bọn họ lợi dụng xương trắng che giấu, liền như đồng u linh giống như, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, không ngừng tập kích. Chết tiệt, hai người các ngươi ngăn cản này khó chơi ông lão. Nam tử to con hiển nhiên cũng là nhận ra được trước mắt một màn, quay về hồ thông cùng tên kia xinh đẹp nữ tử lớn tiếng quát, mà chân sau trưởng đột nhiên đá vào cứng rắn cực kỳ trên nham thạch diện, mà thân hình như đồng đạn pháo giống như bắn về phía tiểu đạo mở miệng phương hướng. Gia Cát Hầu thấy thế, nhất thời trong lòng dùng mình, màu đen trường kích xẹt qua đạo đạo tản nhẫn độ cong, điểm hướng về hư không, từng đạo giải lụa màu trắng tỏa ra khủng bố sóng năng lượng, quay về nam tử to con phía sau lưng muốn hại, chỗ yếu đánh tới. Tung tung tung. Có điều, những tia tỏa ra khủng bố sóng năng lượng giải lụa mắt thấy liền muốn bắn trúng nam tử to con trên thân thể thì, thiếu niên cùng xinh đẹp nữ tử dĩ nhiên vào thời khắc này đồng thời nhảy lên. Chương 491, giết đỏ mắt hồ thông trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh trường kiếm, ánh kiếm như nước, trước tiên cùng những tia bạch quang giải lụa mạnh mẽ đánh vào nhau. Xì xì. Hiển nhiên, hồ thông thực lực nên vẹn vẹn chỉ là huyền mạch cảnh trung kỳ mà thôi, so với thực lực từ lâu đạt đến huyền mạch cảnh đại viên mãn đỉnh cao Gia Cát Hầu cách biệt rất xa. Bởi vậy chỉ là vừa đối mặt, thân thể chính là bị trọng thương, thân hình lảo đảo địa. Có thể vừa hạ xuống địa, người sau khỏe miệng thì có mấy khẩu tiên huyết phun mạnh mà ra. Dám đả thương ta Hải Nhi, lao giả, ta cùng ngươi liều mạng. Một thân màu đỏ quần áo xinh đẹp nữ tử, nhìn thấy tình cảnh này, con mắt trong nháy mắt đỏ chót, lanh lảnh âm thanh hầu như trong phút chốc liền từ cái kia gợi cảm đôi môi bên trong bộc phát ra. Màu đỏ quần áo lan lộn, chỉ thấy từ quanh thân từng đạo lăng lệ vô thất màu đỏ bố luyện mang theo cương mãnh kình phong quay về Gia Cát Hầu quanh thân bắn mạnh tới. Nguyên bản liền dính sắt vào thon dài gợi cảm thân thể mềm mại quần áo liền không nhiều, lần này lại có nhiều như vậy bố luyện từ quần áo bên trong vung vậy mà ra. Có thể tưởng tượng đến thời khắc này thân thể mềm mại trên người quần áo có cỡ nào thiếu, chỉ có mấy khối bố sam kề sát trước ngực cùng với trắng như tuyết thon dài chân ngọc đương theo thân thể mềm mại đang vũ lan tràn ra kinh tâm động phách độ cong. Mà giờ khắc này hiển nhiên bởi vì có xương trắng ngăn cản trụ tầm mắt của mọi người, bởi vậy cũng không có người hết sức thưởng thức được này đạo đặc biệt diễn cảnh. Dâng lên muốn da trắng như tuyết ngực lớn theo thân thể mềm mại nhảy lên trên dưới run run như sinh động thỏ khôn giống như tuyệt mỹ lãnh diễm bảng giờ khắc này nhưng là có vẻ càng thêm lành lạnh. Có thể loại này xương trắng đối với thực lực từ lâu đạt đến huyền mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tột cùng Gia Cát Hầu tới nói, nhưng là không có một chút nào ảnh hưởng. Gia Cát Hầu mắt mang lóe lên, vận đục ánh mắt bên trong càng là ở nhìn thấy cái kia xinh đẹp nữ tử đẹp đẽ mê người thân thể thì, tránh ra một tia như có như không chỗ chống hết sạch. Sau đó làm nhận ra được mang theo hung mãnh kình phong kéo tới bố luyện thì, nhất thời cản vội vàng lắc đầu, chính mình nhỏ giọng thầm thì nói, cô gái này tu vi e sợ cũng là vẹn vẹn là huyền mạch cảnh trung kỳ đỉnh cao thực lực, không nghĩ tới nhưng có thể trở thành là Hồ Thiên Tà phu nhân. Xem ra trên người xác thực có phi phàm mê hoặc lực lượng, thậm chí ngay cả chính mình cũng suýt chút nữa nàng đạo. Đợi đến Gia Cát Hầu sau khi tỉnh lại, hắn vội vã vung vẩy trường kích. Đầy trời kích ảnh tiêu xài mà ra, đem cái kia mấy đạo bố luyện hết mức địa đâm thủng. Ở chống lại xinh đẹp nữ tử thế tiến công sau khi, Gia Cát Hầu vừa định thoát thân, quay về tiểu đạo phương hướng lối ra lao đi ngăn cản nam tử to con thì, phía sau lại vang lên nhất đạo khe tiêu tiếng vang triệt. Muốn chết. Gia Cát Hầu rốt cục thật sự nổi giận, đối diện rồi bâu lấy mật giống như dính chặt lấy, vốn là tính tình cổ quái hắn, giờ khắc này rốt cục biến đến mức dị thường sự phẫn nộ. Càng quan trọng chính là, hắn biết vị kia cô gái mặc áo trắng thực lực tuyệt đối không phải là lúc trước cùng hắn từng giao thủ nam tử to con đối thủ, một khi phòng tuyến của nàng bị công phá, như vậy bọn họ vây nốt hắc hổ đoàn kế hoạch liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bởi vậy, Gia Cát Hầu quay người lại, trong con ngươi sát quang lộ, màu đen trường kích đột nhiên về đâm mà đi. Xì, màu đen trường kích xẹt qua không gian, nhanh như tia chớp địa đâm trúng phía sau bóng người kia. Này một kích cấp tốc tàn nhẫn cực kỳ, trực tiếp đâm xuyên liếu xinh đẹp nữ tử lồng ngực, toàn bộ trước ngực đều là bị ân hồng tiên huyết nhuộm đẫm dị thường chói mắt. Mà ngay ở Gia Cát Hầu đâm vào trong nháy mắt, cánh tay trái của hắn cũng là bị tên kia xinh đẹp nữ tử trong tay bố luyện cho miễn cưỡng địa xé kéo xuống. Gia Cát Hầu cắn chặt hàm răng, cánh tay phải phát lực, múa lên màu đen trường kích, quay về cách đó không xa thiếu niên bên cạnh suy đi, sau đó cũng không quay đầu lại mà đem màu đen trường kích quay về phía sau ném mạnh đi ra ngoài. Nương! Một tiếng bi thống tiếng quát tháo, trong nháy mắt ở vùng thung lũng này vang vọng. Giờ khắc này Hồ Thiên Tà nghe được tiếng la, tàn nhẫn mà cùng Lôi Khiếu Hổ vừa chạm liền tách ra. Sau đó mụ quang đi xuống liếc mắt nhìn, con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, cả khuôn mặt đều tại đây khắc vặn vẹo lên. Lôi Khiếu Hổ cũng là hơi nhướng mày, chợt không chút do dự nào, quanh thân mạch khí trong nháy mắt bùng nổ ra chói mắt bạch quang, thân hình cấp tốc bay về tiểu đạo phương hướng lối ra lao đi. Cấp độ kia tốc độ tương đương kinh người, khiến cho đến cả vùng không gian đều là phát sinh chói hai không khí bạo nứt tiếng vang. Mà lúc trước tên kia cường tráng nam tử tự nhiên cũng là biết được thân sau đó phát sinh một màn, thân hình nhất thời hơi ngưng lại, sau đó tốc độ lần thứ hai tăng bật lên, hai con mắt đều là trở nên đỏ đậm lên. Hắn cũng biết giờ khắc này tình huống khẩn cấp, nếu là không thể phá vòng vây đến thung lũng ở ngoài, như vậy bọn họ Hắc Hổ đoàn nhân mã sẽ tổn thất càng thêm nặng nề, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt, chỉ có thoát khỏi trước mắt cả bẫy mới có thể có một tia thắng lợi hy vọng. Chính là bởi vì thiếu chủ cùng phu nhân thực lực có hạn, không có thể đột phá phía trước cả bẫy, bởi vậy hắn mới lựa chọn lấy loại này phương thức cực đoan đến tìm kiếm đột phá chi đạo. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, thiếu chủ cùng phu nhân dĩ nhiên vào lúc này đồng thời bị Gia Cát Hầu tổn thương, thiếu chủ trọng thương, phu nhân thì lại có thể khó giữ được tính mạng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì những này đáng chết thiên lang giúp nhân mã thiết trí cạm bẫy gây nên. Bởi vậy, hắn giờ khắc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải đem tiểu đạo tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Mà mục tiêu của hắn quả đoán địa nhắm thẳng vào cái kia vệt màu trắng thiên ảnh, không hề chú ý cùng phía sau Gia Cát Hầu đối với hắn ném mạnh mà đến hắc kích. Hiển nhiên, hắn là dự định lấy mệnh bắt mệnh. Màu trắng tiến ảnh tự nhiên cũng là ngay đầu tiên nhận ra được quay về nàng lướt tới nam tử to con, ngẩng đầu lên, trong suốt con mắt nhìn cái kia bay nào mà đến bóng người, Liễu Mi hơi thúc thúc, chợt tay ngọc cấp tốc vung lên, trường kiếm trong tay chính là phát sinh một trận lanh lảnh kim thiết tiếng vang. Đi chết đi! Nam tử to con quát tầm lên tiếng, trong tay rộng đao giơ lên thật cao, quay về màu trắng tiến ảnh nhất hầu trực tiếp tà bổ xuống. Thân đao phóng ra hào quang óng ánh, phản phất có phá thiên liệt địa vì thế. Này một đao, hầu như là nam tử to con một đòn toàn lực, hơn nữa tràn ngập một luồng quyết tuyệt niềm tin, không thể chống đối. Lưỡi đao chưa gần, ác liệt đao phong nhưng là tới trước, lang liệt kình phong nhấc lên cô gái mặc áo trắng trước ngực từng sợi tóc đen. Nhưng giờ khắc này cô gái mặc áo trắng đồng dạng không có một chút nào lùi bước, nàng biết mình một khi lùi bước, Hắc Hổ đoàn nhân mã thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào thuận thế phá vòng vây đi ra ngoài. Sau đó bất kể là mình và vệ thần, vẫn là thiên lang giúp nhất định sẽ đưa tới Hắc Hổ đoàn điên cuồng trả thù. Huống chi hiện tại vệ thần chờ người còn chưa tăng hiện thần, không biết có hay không thành công cứu viện ra Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng với thiên lang giúp nhị đương gia thiết tất vũ không có. Nếu là bị Hắc Hổ đoàn nhân mã phá vòng vây đi ra ngoài, như vậy vệ thần chờ người cảnh ngộ thì sẽ có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, nàng không thể lùi bước. Nàng theo bản năng mà cắn dưới răng bạc, cánh tay ngọc giơ lên, trường kiếm trong tay chính là trong nháy mắt cùng cái kia rộng đao đụng chạm ở cùng nhau. Đang, trong suốt tiếng vang vang vọng mà lên. Rộng đao trong nháy mắt gây vỡ hai đoạn, mà cái kia giơ kiếm cô gái mặc áo trắng cũng là như bị sét đánh, thân thể mềm mại trong nháy mắt bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Từng khẩu tiên huyết không ngừng từ trong miệng phun ra tung tóe, lang lệ vô thất đao khí đưa nàng cả người cắt chém xuất đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nam tử to con có chút khó có thể tin mà nhìn trong tay rộng đao, tiết hầu lăn lại, muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là còn chưa tằng nam tử to con mở miệng, nương theo xẹt xẹt tiếng vang, một thanh màu đen trường kích bắt đầu từ hắn trước ngực xuyên thấu mà ra. Màu đen trường kích mang theo bàng bạc lực xung kích, miễn cưỡng động xuyên liếu nam tử to con phía sau lưng trước ngực, nam tử to con còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết chính là bị cái kia to lớn quả tính, chúng bay ra ngoài. Khẩn đó lấy, cái kia giữa không trung nam tử to con chính là phát sinh thê lệ vô so với tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng, sau một khắc, nam tử to con màu đỏ tươi trong tròng mắt vẻ hoảng sợ đều bị quyết tuyệt băng hàn sát ý thay thế, bàn chân đột nhiên đối với địa tầng tầng giẫm một cái, lòng bàn chân đại địa lập tức chia năm xẻ bảy ra. Nam tử to con dĩ nhiên lợi dụng cái kia cố mạnh mẽ quán tính, thân hình dĩ nhiên là lần thứ hai bạo trùn mà lên, quay về lúc trước bị hắn đánh bay ra ngoài cô gái mặc áo trắng vung vẩy trong tay nửa đoạn rộng đao điên cuồng chém tới. Cô gái mặc áo trắng tay ngọc trà sát một hồi khỏe miệng tiên huyết, cảm thụ nam tử to con lạnh lẽo sát ý, trong con ngươi cũng là hơi lấp lóe, sau đó hàm răng trắng nõn cắn đôi môi, tay ngọc nắm chặt trường kiếm, tựa hồ đang do dự cái gì. Mà khi nàng nhìn thấy nam tử to con khuôn mặt trên nụ cười giữ tợn thì rốt cục cám hạ quyết tâm, tay phải không cam lòng địa vung lên trường kiếm trong tay, tay trái cấp tốc ở chui kiếm chỗ kết ấn. Trường kiếm theo tay ngọc không ngừng kết ấn, thân kiếm không ngừng phát sinh kim loại giao kích giống như tiếng vang, thân kiếm cũng là trở nên càng lúc càng hắc, đen như đồng có thể thôn phệ vạn vật hố đen giống như, màu đen phủ văn ở thân kiếm quỷ dị mà bơi lội. Nàng biết, giờ khắc này nàng chỉ có thể lấy thân thí hiểm, tuyệt đối không thể để Hắc Hổ đoàn nhân mã từ nàng bên này mở ra chỗ đột phá. Chương 492, thứ cốt thiếu bởi vậy, bất luận làm sao, nàng cũng không thể để cho càng lúc càng gần nam tử to con đột phá đi ra ngoài. Nhất đạo màu đỏ tươi cực kỳ phù văn ở thân kiếm chậm rãi sáng lên, nếu như nhìn kỹ lại, đạo phù văn kia càng là như đồng một con viễn cổ hung thú màu đỏ tươi con mắt giống như vậy, làm người sợ hãi hoảng sợ. Mà sẽ ở đó màu đỏ tươi phù văn sáng lên trong đáy mắt, một luồng thao thiên huyết sát khí tức dũng đãng mà ra. Nam tử to con cách cô gái mặc áo trắng càng lúc càng gần, tự nhiên cũng là nhận ra được dị dạng, thân hình hơi trệ một hồi. Sau đó trong tròng mắt cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái trước mắt vẫn còn có bực này thần binh lợi khí, chợt bùng nổ ra tham lam ánh sáng, liền ngay cả yết hầu đều không cảm thấy lăn nhúc nhích một chút, sau đó tốc độ dĩ nhiên lần thứ hai tăng bật lên. Không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có bực này bà bối. Nam tử to con liếm một hồi tiên môi đỏ rác, hai con mắt nhìn chằm chằm cô gái mặc áo trắng trường kiếm trong tay, không chút nào nhận ra được giờ khắc này bảo kiếm chính đang từ từ hiện lộ ra nguyên bản thuộc về nó cao chót vót cùng sắc bén. Đỏ tươi phủ văn càng lúc càng lượng, thân kiếm run run cũng càng lúc càng lợi hại, liền ngay cả cô gái mặc áo trắng giờ khắc này khóe miệng cũng là không ngừng có tiên huyết chảy xuống. Cô gái mặc áo trắng nhưng không hề chú ý, lạnh lạnh hai con mắt trong nháy mắt đóng chặt. Nam tử to con giờ khắc này tựa hồ đã hoàn toàn bị cô gái mặc áo trắng trong tay thần kiếm ma, trước ngực màu đen trường kích vẫn còn, tiên huyết vẫn ở tuôn trào mà ra, mà giờ khắc này hai con mắt dĩ nhiên có ý cười lên. Ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ từ phía ta bên này phá vòng vây quá khứ. Cô gái mặc áo trắng hàm răng đem môi đỏ đều là cắn ra một vòng hồng lớn, hai con mắt trong nháy mắt mở, xẹt qua một vệ kiên quyết, chợt ngón tay ngọc lau một hồi sắc bén mũi kiếm, ngón tay ngọc đâm thủng, tiên huyết trong nháy mắt dung nhập vào trên thân kiếm diện, như run giống như không ngừng hướng về cái kia đỏ như màu máu phủ văn tới gần. Mà ngay ở cô gái mặc áo trắng đâm thủng ngón tay trong nháy mắt, trước người của nàng trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo vĩ đại bóng người, một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy thân kiếm. Thân kiếm bị tóm lấy trước mắt, thân kiếm chấn động kịch liệt, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt liền đem bàn tay kia cắt chém xuất đạo đạo vết máu. Mà bóng người kia nhưng là vẫn không nhúc nhích, mạnh mẽ thôi thúc trong cơ thể mạch khí, đem cô gái mặc áo trắng ngón tay nhỏ ở trên thân kiếm tiên huyết cho chấn cách thân kiếm, cùng lúc đó, cái tay còn lại trưởng cũng là không có một chút nào kéo dài, xét đánh xuất kích. Không. Sắc bén mà tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên, trong thanh âm khó nén hoảng sợ. Nam tử to con khi hắn mắt nhìn mình liền muốn đem tới tay thần kiếm cướp ở tay thì, cô gái mặc áo trắng một bên nhưng là đột nhiên xuất hiện nhất đạo khôi ngô bóng người, chỉ thấy bóng người kia hai con mắt không tình cảm chút nào địa nhìn chính mình một chút, sau đó chính là ra quyền. Cú đấm này, không có bất kỳ đẹp đẽ, quyền như bô lôi, kinh thiên động địa. Nam tử to con trong con ngươi phản chiếu sốt ruột tốc phóng to quyền phòng, đầy mặt hoảng sợ. Tiếp theo chính là có chút khó có thể tin nhìn thấy thân thể của chính mình bên trên, đột nhiên có vết rạn nước nổi lên, chợt phịch một tiếng, thân thể chính là ở giữa không trung muốn nổ tung lên. Mà thân thể nhưng là hóa thành đầy trời vết đục bột phấn, bay là tả mà xuống, mà đồng thời cái kia thê thảm hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trên bầu trời. Trình vùng tung lung tất cả mọi người đều là vào lúc này cảm giác được thấy lạnh cả người, từ gan bản chân sông thẳng thiên linh cái. Cô gái mặc áo trắng hai con mắt nhìn chằm chằm đối với công kích mình mà đến nhưng thân ở giữa không trung nam tử to con, chỉ thấy được người sau trợn mắt lên, trên gương mặt đó lưu lại kinh hãi, tiếp theo chính là nương theo phịch một tiếng, thân thể nổ bể ra đến. Ngắn ngủi thất thần, sau đó chính là nhận ra được trường kiếm trong tay dần dần không lại run rẩy, chỉ là một bàn tay còn ở gắt gao nắm chặt thân kiếm, tiên huyết theo bảo kiếm chảy dòng mà xuống. Lôi đại đương ra. Cô gái mặc áo trắng phục hồi tinh thần lại, lập tức đè nén xuống bảo kiếm tản ra ác liệt kiếm khí. La tiểu thư, ngươi cố ý tới rồi, ta đương nhiên sẽ không để ngươi có việc. Lôi Khiếu Hổ hướng về phía cô gái mặc áo trắng gật gật đầu, nói: "Hiện tại chỗ này cạm bẫy đã tác dụng không lớn, đại gia lập tức triệt." Lôi Khiếu Hổ khuôn mặt bắp thịt nhẹ nhàng run lên một hồi, sau đó chính là quay về phía sau mọi người vội vàng quát lên. Giờ khắc này chỉnh vùng tung lũng tinh lực trùng thiên, Hắc Hổ đoàn nhân mã đã có ít nhất đem gần một nửa nhân mã bị trọng thương, chân tay cụt đầu đầu cũng có. Ánh lửa theo cành cây thiêu đốt hầu như không còn, dần dần lờ mờ, bên trong sơn cốc tuyết động cũng đã hòa tan gần như. Thiên Lang giúp nhân mã giờ khắc này cũng đã không thể lợi dụng tuyết động hòa tan vì là xương trắng làm che giấu, muốn đánh lén đã từ từ tăng cao cảnh giác Hắc Hổ đoàn nhân mã có chút lực bất tòng tâm. Càng quan trọng chính là, giờ khắc này Hắc Hổ đoàn nhân mã đầu lĩnh ở liên tiếp tử thương sau, bọn họ dưới tay huynh đệ mỗi cái đều như đồng hít thuốc lắc giống như phấn khởi, đều là đỏ mắt lên gào thét, thể sống chết nên vì đầu lĩnh báo thù rửa hận. Trong lúc nhất thời, tiếng la chấn thiên. Bởi vậy, Lôi Khiếu Hổ ở nhận ra được tình cảnh này sau, tự nhiên ngay đầu tiên, liền mệnh mọi người mau mau triệt lui ra. Hiện tại là thời điểm đem Hắc Hổ đoàn nhân mã dẫn tới Vũ đã bố trí kỹ càng cạm bẫy bên trong đi. Mọi người nghe được Lôi Khiếu Hổ cái kia cồn cồn như đồng lôi âm giống như tiếng quát, tự nhiên cũng không có ham chiến, bởi vậy liều mạng ra bên ngoài phá vòng vây đi ra ngoài. Thừa dịp Hồ Thiên Tà giờ khắc này còn không lấy lại tinh thần thời khắc, Lôi Khiếu Hổ cùng ra các hầu đồng thời quát lên một tiếng lớn, vọt vào thác loạn đám người, mau chóng chém giết Hắc Hổ đoàn nhân mã, vì là huynh đệ của chính mình mở ra con đường. Bởi vì Hắc Hổ đoàn cao thủ tử thương nặng nề, bởi vậy ngăn ngắn mấy chục giây trong nháy mắt, Thiên Lang giúp nhân mã chính là cấp tốc toàn bộ triệt đến tiểu đạo lối ra. Ô ô ô ô. Mà mọi người ở đây mới vừa toàn bộ hội tụ đến tiểu đạo mở miệng thời điểm, ở phía trên ngọn núi kia càng là có ô ô quỷ dị tiếng vang truyền đến. Đại ca, thực cốt thiếu gần như sắp đến rồi. Gia Cát Hầu sát mặt nghiêm nghị, nhắc nhở. Lôi Khiếu Hổ gật gật đầu, mục quang ở cô gái mặc áo trắng trên mặt tái nhợt dừng một chút, sau cũng không quay đầu lại địa quay về phía sau mọi người phân phó nói, Tam đệ, ngươi dẫn dắt mọi người đi trước, nhớ kỹ bất luận làm sao, đều phải bảo vệ thật Vạn Kiếm Tông La tiểu thư. Gia Cát Hầu nghe vậy, vừa định tiến lên nói chuyện, nhưng là thấy rõ Lôi Khiếu Hổ phất phất tay, ngừng lại lời nói của hắn, yên tâm đi. Những nhân vật này, ta còn có thể ngăn cản một quãng thời gian. Các ngươi ở lại chỗ này, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ta, không muốn liên lụy ta, liền đi nhanh lên, đi cùng tứ đệ bọn họ sẽ cùng, ta sau đó liền đến. Gia Cát Hầu cũng biết bất luận làm sao, cũng không khuyên nổi đại ca, hắn đối với đại ca tính nết làm sao thường không biết, một khi quyết định chuyện cần làm, coi như ngươi như thế nào đi nữa khuyên bảo cũng vô dụng. Liền, bay về Lôi Khiếu Hổ ông quyền, nhắc nhở, đại ca bảo trọng, nhớ tới bạn sự không thể cạnh mạnh, nhất định phải bình yên vô sự địa trở về. La Ngọc Thanh cùng cái khác đông đảo tiên lang giúp huynh đệ đồng thời ông quyền, hiển nhiên bọn họ cũng là biết được, Lôi Khiếu Hổ muốn vì bọn họ tranh thủ tận lực nhiều thời giờ. Dứt tiếng, Gia Cát Hầu ánh mắt lạnh lẽo địa liếc mắt một cái chính liều mạng hướng về tiểu đạo mở miệng cùng trùng mà đến Hắc Hổ đoàn nhân mã. Hiển nhiên, giờ khắc này Hắc Hổ đoàn nhân mã cũng nhận ra được một tia nguy hiểm mùi vị. Bởi vậy, Gia Cát Hầu không có một chút nào kéo dài, vung tay lên, chính là xuất linh thiên lang giúp nhân mã dọc theo tiểu đạo thật nhanh lược đi ra ngoài. Ô ô ô ô. Tiếng vang đó như quỷ khóc tự sói tru, khá là quỷ dị. Tiếng vang trên không trung càng là hình thành một loại cực kỳ kỳ lạ sóng âm như gợn sóng quét tán, tuy không vang dội, nhưng là ở này yên tĩnh bên trong thung lũng có vẻ đặc biệt chói tai. Thật ác độc Lôi Khiếu Hổ, ngươi lại đem thực cốt thiếu đều cho dẫn lại đây. Hồ Thiên Tà sắc mặt biến, đè nén xuống nội tâm sự phẫn nộ, hai con mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm xa xa Lôi Khiếu Hổ, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Chương 493. Chương 493, hoàn toàn thắng lợi nếu là hôm nay không đem bọn ngươi một lưới bắt hết, làm sao xứng đáng ta những kia minh đệ đã chết. Lôi Khiếu Hổ không có cho Hồ Thiên Tà quá nhiều chấn động thời gian, ánh mắt lạnh lẽo địa liếc mắt một cái Hồ Thiên Tà, thân hình chính là hóa thành nhất đạo mơ hồ ảnh tử, bay về cái kia vọt tới hắc hổ đoàn mọi người mã bạo vào. Lôi Khiếu Hổ lúc trước cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, vẻn vẹn là một bàn tay bởi vì nắm chặt La Ngọc Thanh mũi kiếm mà chịu đến một ít thương tổn, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn triển khai hắn kim thương chỉ. Chỉ thấy Lôi Khiếu Hổ còn như chiến thần giống như vậy, hai tay bốn chỉ, bạch quang phun trào, như hai đạo ác liệt dị thường thương mang, mỗi một lần chỉ phong đến mức, đều sẽ bắn mạnh xuất đạo đạo cột máu, mang theo đạo đạo tiếng kêu thảm thiết. Chết tiệt, đến thật đúng là nhanh a. Hồ Thiên Tà vừa định tiến lên cùng Lôi Khiếu Hổ độc thủ, nhưng là phát hiện trên phương thiên không trung dĩ nhiên xuất hiện tảng lớn ô vân, tối om om, hầu như che kín bầu trời, chỉ vùng tung lũng đều là vào thời khắc này tối sầm lại. Tại sao có thể có nhiều như vậy thực cốt yếu? Hồ Thiên Tà sắc mặt ngơ ngác mà nhìn bầu trời, hắn biết rõ bầu trời cũng không phải cái gọi là ô vân, mà là do đến hàng mấy chục ngàn thực cốt thiếu hội tụ gây nên. Hắn rõ ràng đã biết, hình dạng như con đó, cả người đen kịt chim ông, nếu là mấy chục con, cũng không đến nỗi sợ sệt, nhưng nếu là lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ đồng thời xuất động, e là cho dù triệt địa cảnh cấp độ cường giả cũng không dám dễ dàng liều. Bởi vì những này chết tiệt xuất sinh lông lá, yêu thích nhất ăn thịt người, thậm chí ngay cả người cốt cũng chưa từng có. Ngay ở Hồ Thiên Tà khiếp sợ trong nháy mắt, hắn bén nhạy bắt lấy bên trong thung lũng tựa hồ có nồng nặc hương vị tung bay mà ra, mà loại này dị vị tựa hồ là từ bao lấy dao mã móng ngựa trên bố vật trên tản ra. Chết tiệt, đây là ngàn dặm hương. Hồ Thiên Tà thủ trưởng nâng từ móng ngựa trên lôi kéo mà xuống một khối bố vật, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ. Loại này ngàn dặm hương, bình thường vô sắc vô vị, cũng không độc, nếu là gặp phải vết mồ hôi hoặc là nhiệt độ cao, bốc hơi lên trở thành khí thể, cùng huyết tinh chi khí hỗn cùng nhau, như vậy thì sẽ sản sinh đặc thù hương vị. Hơn nữa sản sinh khí thể hỗn ở trong không khí, một khi bị võ giả không cẩn thận hấp vào trong bụng, như vậy trong cơ thể mạch lực lưu thông sẽ cảm giác được có chút vướng víu hiện tượng, hút vào đã lâu, trực tiếp sẽ xâm nhập trong cơ thể, tiêu hao trong cơ thể mạch khí. Mà thực cốt thiếu đối với ngàn dặm hương loại này mùi vị mẫn cảm nhất, đặc biệt lẫn vào người huyết tinh mùi đạo ngàn dặm hương. Là lúc trước cái kia trước tới báo tin thám tử, cái kia tiểu rất rưởi, lại dám âm ta hát hổ đoàn. Hồ Thiên Tà hai con mắt trong nháy mắt híp thành dạng kim, một luồng tính thực chất sát ý dĩ nhiên vào thời khắc này từ quanh thân tản mắt ra. Ha ha, hiện tại nhớ tới đến e sợ lúc này đã muộn. Thứ không phục bồi, các ngươi hảo hảo bồi tiếp thực cốt thiếu vui lùa một chút đi. Ngay ở Hồ Thiên Tà thất thần trước mắt, Lôi Khiếu Hổ song chỉ cũng cúc, đem bên cạnh hai tên hắc hổ đoàn hảo thủ yết hầu đâm xuyên tới. Mà chân sau trưởng giẫm một cái, thân hình chợt lui, mấy cái lấp loe sau khi, Lôi Khiếu Hổ thân hình chính là biến mất ở tiểu đạo phương hướng lối ra. Tiểu rắc rưởi, ta sau đó bắt được ngươi nhất định phải hoạt xé ra ngươi. Hồ Thiên Tà khuôn mặt rát, không nghĩ tới, lại bị một người thiếu niên cho sái, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, lòng bàn tay đều là bị chụp ra chỉ ngân. A lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ thực cốt thiếu ở thung lũng giữa không trung xoay quanh, sau đó chính là quay về phía dưới hắc hổ đoàn nhân mã bạo trùng mà xuống. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ở thung lũng vang vọng, như quỷ khóc tự sói tru, một mảnh thê thảm bi tráng. Vô số chỉ to bằng bàn tay màu đen con nó, hai con mắt đỏ đậm, vế rắc lập lòe tùm hàn quang, như móc câu giống như treo lơ lửng. Mà ở cái kia trong miệng biên giới càng là thổ lộ ra dữ tợn sâm bạch răng nanh, cái kia răng nanh bên trên còn có lúc trước bị mổ hầu như không còn người tiên huyết nhỏ xuống đến. Một ít may mắn chạy trốn thực cốt thiếu xuống lại nhân mã, ánh mắt đều là nghiêm nghị cực điểm. Chợt còn không đợi cái kia thực cốt thiếu tới gần, trong tay chính là có từng đạo cuồng bạo mạch lực giải lụa quay về cái kia mảnh do thực cốt thiếu tạo thành ô vân quét ngang qua. Hiển nhiên giờ khắc này bọn họ đều là không có một chút nào bảo lưu, dù sao ở loại này tính mạng du quan thời khắc mấu chốt ở có dấu rốt, vậy cũng quá ngu xuẩn chút. Mà những kia thực cốt thiếu xảo diệu địa tránh né này từng đạo ác liệt cực điểm mạch lực giải lụa, phía trên ô vân khi thì chia ra làm hai, khi thì hội tụ. Đáng ghét, những người này lại như vậy giảo hoạt. Rốt cục có người mặt lộ vẻ sợ hãi, không ngờ rằng cái kia từng đạo mạch lực giải lụa căn bản là không có cách xúc phạm tới những thân đó hình nhanh nhẹn thực cốt thiếu. Tiếng nói vừa hạ xuống, người kia chính là trực tiếp bị cái kia hắc vân quyển đến giữa không trung, sau đó chính là vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng khối xương vỡ từ cái kia mảnh ô vân rơi xuống mà xuống. Tình cảnh đó máu tanh cực điểm. Đại gia lập tức tụ tập cùng nhau, lẫn nhau cảnh giác. Hồ Thiên Tà thấy thế, lập tức quát. Mọi người nghe vậy, lập tức hướng về Hồ Thiên Tà tới gần, đem Hồ Thiên Tà cùng với bị thương Hồ Thông cùng xinh đẹp nữ tử hộ ở chính giữa. Nhưng là, làm hắc hổ đoàn người mã cương tụ tập cùng nhau, biến cố đột ngột sinh. Mau mau tách ra. Hồ Thiên Tà nhìn thấy nhất đạo dòng lũ màu đen càng là trực tiếp quay về bọn họ vừa hội tụ trong đám người xuyên qua mà đến, vội vàng quát lên. Mọi người giờ khắc này đều là căng thẳng tới cực điểm, thấy thế lập tức từng người hướng về một bên nhanh chóng lao đi, khiến cho bọn họ đội ngũ này lập tức chia ra làm hai, xa xa mà bị cái kia dòng lũ màu đen cô lập ra. Sau đó bọn họ nhìn cái kia giữ tận như màu đen cự mãng dòng lũ màu đen, đều là cắn răng, nhưng cũng không dám dễ dàng xuyên qua. Những này chết tiệt xuất sinh lông lá, vẫn còn có như vậy tâm trí, chúng nó là muốn tách ra, từng cái đánh tan. Một tên thực lực cũng là đạt đến linh mạch cảnh hậu kỳ cấp độ hảo thủ, một không tránh kịp, phía sau lưng bị mấy con thực cốt thiếu cho mổ phá. Tiên huyết chảy ròng, máu thịt bé bét, cái kia sốt ruột đau nhức khiến cho hắn mắt nổ đồng đóm, nên miệng nổi giận mắng. Mà tên kia hảo thủ trên người tiên huyết càng là gây nên thực cốt thiếu giết chóc dục vọng, lượng lớn thực cốt thiếu hướng về hắn nhanh chóng vây quanh quá khứ. Những này lông tạm xuất sinh, như thế khó chơi. Đại ca, ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài, e sợ nhanh không kiên trì được rồi. Tên kia hảo thủ ra sức vung vẩy trường đao, mỗi một đao đều có thể chém vào dưới mấy chục con thực cốt thiếu, nhưng là hắn hành động này càng thêm gây nên thực cốt thiếu muốn ăn giống như, càng nhiều thực cốt thiếu cấp tốc xuống lại quá khứ. Cũng không lâu lắm, tên kia hảo thủ chính là bị thực cốt thiếu bao phủ hoàn toàn.
Đại ca, ngươi không cần lo.
Đúng vậy, đại ca, bằng không đều sẽ chôn thây nơi này. Chỉ cần đại ca ngày sau giúp báo thủ, đã biết đủ.
Đại ca, đi nhanh đi, không phải vậy liền không kịp.
A. Khuyên Bảo Thanh, cùng với tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở Hồ Thiên Tà bên cạnh vang vọng.
Đi.
Hồ Thiên Tà trông thấy tình cảnh này, hàm răng một cắn, rốt cục quyết tâm, không để ý tới nhiều như vậy các anh em chết sống. Hồ Thiên Tà đem trong cơ thể mạch khí hết mức thôi thúc lên, cứ việc chịu đến ngàn dặm hương ảnh hưởng, thế nhưng triệt địa cảnh tu vi thực lực, thực sự quá mức mạnh mẽ. Quát khẽ một tiếng, Hồ Thiên Tà cả người dũng đáng ra màu trắng mạch khí, bao vây quanh thân, sau đó một tay xách một, đem hổ thông cùng xinh đẹp nữ tử xách ở trong tay, hai chân đột nhiên đối với địa giẫm một cái, thân hình chính là hóa thành một đạo chói mắt cực điểm bạch quang, bay về tiểu đạo mở miệng chạy băng băng mà đi. Tàng lớn thực cốt thiếu đi sát đằng sau, thế nhưng người sau tốc độ nhưng là quá mức cấp tốc, cho tới liền thực cốt thiếu đều đổi ngăn ngắn mấy chục giây, liền biến mất rơi mất bóng người. Mà theo Hồ Thiên Tà rời đi, bên trong sơn cốc tiếng kêu thảm thiết nhưng là càng lúc càng dày đặc.
Chương 494.
Chương 494, cảm tạ màn đêm dần dần giáng lâm, rất ít mấy viên hiện ra mông lung ánh sáng lộng lẫy tinh tản mát bố ở rộng lớn kèn đủ, hàn lãnh phong ở thung lũng thổi, vang vọng, lẫn lộn ôm nỗi hận mang oán máu canh, không hề có một tiếng động nhưng có càng áp bức sóng âm, như có như không ma âm quỷ khóc. Toàn bộ thung lũng trải qua lúc trước thảm chiến, cùng với trải qua thực cốt thiếu gột rửa, có làm người buồn nôn nồng nặc mùi tanh đồng bền đi ra, như đồng một con hung thú ngưỡng trương, cái miệng lớn như chậu máu. Trong rừng rậm, một mảnh hắc ám, khô trướng trùng điệp, vụ ám yên bề, quỷ dị mà yên tĩnh. Mà ở một chỗ tương đối rộng rãi ao địa, nhưng là có mấy chồng lửa trại, gác ở lửa trại bên trên đồ nướng thú thịt cũng bắt đầu trở nên vàng óng ánh bóng loáng, dầu mỡ theo lượng tinh tinh thú thịt nhỏ xuống tiến vào đống lửa bên trong, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng. Còn có người không ngừng ngân đao xoàn xoạn, chính đang cắt chém bắt giữ đến thú thịt, thỉnh thoảng phát sinh tiếng leng keng, tia lửa văng khắp nơi. Mọi người ngồi vây quanh ở bên đống lửa, khi thì truyền đến tiếng cười cười nói nói. Liền ngay cả lúc trước ngất vệ thần cũng là vào thời khắc này tỉnh táo lại, cùng mọi người đồng thời nói giỡn. Mà ở vệ thần bên cạnh, khẩn ai ngồi một tên cô gái mặc áo trắng. Cô gái mặc áo trắng thỉnh thoảng tay ngọc đuốt một hồi trên trán tán lạc xuống tóc đen, thuận tiện nhanh chóng đánh giá một chút một bên thiếu niên tuấn giật khuôn mặt, khi thì lại bị thiếu niên cái kia ngôn ngữ chọc cho tay ngọc khẽ che môi, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Toàn bộ sung sướng náo nhiệt bầu không khí tựa hồ cùng ngoại giới rừng rậm loại kia lạnh lẽo thê lương tĩnh mịch bầu không khí có vẻ hoàn toàn không hợp.
Hừm, lần này cần đa tạ tạ các ngươi, e sợ cũng sẽ không đạt được thắng lợi như vậy.
Lôi Khiếu Hổ cười nhìn vệ thần, La Ngọc Thanh hai người, rất sảng lãng cười nói. Đặc biệt vệ thần tiểu huynh đệ, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa à, một người độc sông hắc hổ đoàn hang hổ, chỉ là phần này khí phách liền để ta Lôi Mô rất khâm phục. Mà khi hắn vừa định rôi ra con kia quả hương bổ giống như bàn tay to đập xuống vệ thần bài thì, nhưng là thấy rõ người sau liên tục co rút lại bay, cay đắng địa cười nói, Lôi đại đương ra, ta hiện tại có thể không chịu nổi ngươi cái kia quả hương bổ kích cỡ tương đương thủ trưởng tùy ý đánh, ta hiện tại nhưng là có thương tích tại người, ngươi có thể tha cho ta đi. Một bên Tiết Tất Vũ, Gia Cát Hầu, Liễu Phi Phiêu, Vũ Trờ mọi người nhìn thấy vệ thần lần này cử động, đều là không nhịn được địa cười to lên. Hiển nhiên, lúc trước hoàn toàn thắng lợi một trận chiến, cùng với vệ thần trong lúc vô tình hài hước, khiến cho đại gia tâm tình cực kỳ khoan khoái. Hảo hảo, có điều hôm nay ngươi đối với Thiên Lang giúp tân tình, ta Lôi Khiếu Hổ vĩnh sinh khó quên. Sau này, nếu là ngươi ngày sau có khó khăn gì, chỉ cần Thiên Lang giúp đủ khả năng, tại hạ thì sẽ dẫn dắt các huynh đệ việc nghĩa chẳng từ nan địa trước đi hỗ trợ. Lôi Khiếu Hổ nhìn thấy vệ thần cái kia cười khổ khuôn mặt, cũng là thu hồi nâng ở giữa không trung thủ trưởng, không nhịn được địa cười nói. Vệ thần nghe vậy cũng là cười cợt, ngồi thẳng người, vội vã khoát tay áo một cái, nói, ta một người thiếu niên, có thể có gấp cái gì đáng giá toàn bộ Thiên Lang giúp đi giúp à, Lôi đại đương gia thực sự là quá đề cao ta. Vệ thần này một động tác làm quá mức cấp tốc, lấy đến với thân thể của chính mình hầu như kề sát La Ngọc Thanh lồng ngực, này khiến cho La Ngọc Thanh trong lúc nhất thời cũng là trở nên hơi eo hẹp, thậm chí ngay cả tim đập đều là thêm nhanh hơn không ít, kinh diễm gò má một vệt như mây lửa giống như màu sắc trong nháy mắt leo lên mà ra. Có điều, may mà vệ thần thấy rõ Lôi Khiếu Hổ thu tay lại sau, liền lại là lập tức ngồi thẳng người, lúc này mới làm cho cục diện khó xử có thể lập tức giải trừ. Nhưng dù vậy, La Ngọc Thanh giờ khắc này tâm vẫn không có thu nạp trở về, đôi mắt đẹp có chút giận dữ địa chừng một chút vệ thần. Lôi Khiếu Hổ cười nhìn vệ thần, tiếp theo lật bàn tay một cái, chính là thấy rõ lòng bàn tay có một cực kỳ tinh xảo hộp, cho dù chưa từng mở hộp, nhưng vẫn là có thể khiến người ta cảm thấy từ hộp nơi sâu xa tản ra nồng nặc hương vị, loại kia hương vị chính là kim huyết nhân sâm độc nhất mùi vị. Đây là Thiên Lang giúp một điểm tâm ý, đã sớm nghe Vũ nói tới các ngươi ở Cự Ma Thung Lũng sự tình, nếu không là lúc trước các ngươi, Vũ cũng có thể không về được, vì lẽ đó, xin mời nhận lấy phần này lễ mọn. Vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, trái lại là đem mục quang tìm đến phía một bên Vũ, thấy người sau hướng về phía phương hướng của chính mình mỉm cười sau khi gật đầu, vệ thần cũng chỉ đành gật gù, liền muốn đưa tay đón cái kia tinh xảo hộp. Ta là sư phụ hắn, vì lẽ đó, cái này trước hết giao cho ta bảo quản đi. Ngay ở vệ thần sắp đụng chạm đến Lôi Khiếu Hổ trưởng tâm hộp thời điểm, nhưng là thấy rõ từ bên cạnh người cấp tốc thoát ra một cánh tay ngọc, lấy xét đánh tư thế cả mị nạ gì Khiếu Hổ trưởng tâm hộp lấy đi, tiếp theo chính là truyền đến nhất đạo tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy được La Ngọc Thanh chính trừng mắt cặp kia trong suốt con mắt, trước sau trừng vệ thần hai mắt, khuôn mặt tựa hồ có không nhỏ hàn khí, môi đỏ cũng là phiết rất cao, thế nhưng làm tay ngọc tiếp nhận cái kia trong đó có hai cây kim huyết nhân sâm hộp sau, trên mặt toán khi mới có chậm lại. Vệ thần đầy mặt ngạc nhiên, Lôi Khiếu Hổ đầy mặt lúng túng, mà một bên mọi người chính là lập tức cười phá lên lên. Lôi Khiếu Hổ lúng túng nở nụ cười, hắn đúng là quên hôm nay như không phải là bởi vì trước mắt La Ngọc Thanh lâm nguy không loạn chỉ huy,
mới làm cho hắc hổ đoàn nhân mã bất đắc dĩ đột phá tiểu đạo phong tỏa, đụng phải sự đả kích chí mạng.
Đúng, La cô nương mày liễu không nhường mày dâu, chí dũng song toàn, hôm nay nhờ có La cô nương, nếu không là nàng, cũng sẽ không đạt được toàn thắng a. Này hai quả kim huyết nhân sâm La cô nương nắm chi, chuyện đương nhiên, chuyện đương nhiên.
Lôi Khiếu Hổ không được giấu vết liếc mắt một cái, sắc mặt càng lúc càng đen vệ thần, càng thêm ra sức địa khen La Ngọc Thanh hữu dung nhu nhu, đến cuối cùng cho tới nước miếng văng tung tóe.
Vệ thần quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh La Ngọc Thanh, nhưng là thấy rõ người sau hơi đắc ý hướng về phía hắn giơ giơ lên tuyết bạch hạ bà.
Lại nhìn sang chu vi đều ở nhìn hắn thân ra tay trưởng, một bộ muốn xem hắn xấu mặt dáng vẻ, liền thân ra tay lập tức thu hồi gãi gãi sau gáy, lúng túng nở nụ cười, nói: "Sau cổ thật dương a."
Mọi người nhất thời cái trán buốc lên đạo đạo hắc tuyến, sau cổ dương ngươi nạo sau gáy làm gì?
Tiếp theo chính là lần thứ hai có một đám lớn tiếng cười vang vọng mà lên.
Vệ thần cũng chỉ là khà khà cười khúc khích, bởi vì giờ khắc này hắn cũng không biết nên thế nào cớ tránh né mọi người cái kia thiện ý cười nhạo.
Chính đang hắn lung túng, phía sau nhưng là có một thanh âm chậm rãi vang lên.
"Thanh kiếm này tặng đưa cho ngươi, cái này coi như là làm ngươi cứu ra ta nhị ca lễ vật đi, dù sao trong tay ta ngoại trừ phi tiêu ở ngoài, cũng không có món đồ gì có thể đưa cho ngươi.
Đây là Hàn lão đầu bội kiếm, tuy rằng đẳng cấp không sánh được La cô nương bảo kiếm trong tay, có điều, kiếm này cũng khá là bất phàm."
Vệ thần hơi quay đầu, nhưng là nhìn thấy nhất đạo thân mặc màu đen giáp da thanh niên bóng người, đó là cùng hắn cùng đi tới hắc hổ đoàn xào huyệt Liêu Phi Phiêu, nhưng là thấy rõ người sau tuấn tú nhưng thường thường khiến người ta cảm thấy vô giống như trên mặt giờ khắc này phá thiên hoang địa lại lộ ra một vệ nụ cười.
Đồng thời cái kia mặt nụ cười khiến người ta xem ra cũng không có vẻ chút nào làm ra vẻ, chỉ có xuất phát từ nội tâm cảm kích mới sẽ triển lộ ra như vậy làm người cảm thấy cả người đều nụ cười ấm áp.
Vệ thần cũng không có nói nhảm nhiều, chỉ là gật gật đầu, bởi vì hắn nếu là ở lập dị, chính là có vẻ quá làm ra vẻ.
Bởi vậy, vệ thần trong lòng tràn ngập cảm kích, rất cẩn thận từng ly từng tí một địa rỗi ra hai tay phủng quá thanh trường kiếm kia, thân kiếm trắng như tuyết, hàn quang giật giật, đặc biệt mũi kiếm cái tia cố sắc bén cảm, phảng phất có thể cắt chém bản vận,
sắc thực xem như là một thanh kiếm tốt.
"Cảm ơn."
Vệ thần nhìn cái kia trắng như tuyết thân kiếm, từ thân kiếm tràn đầy mà ra sắc bén vô cùng kiếm ý, hài lòng gật đầu, cuối cùng vẫn là đang thưởng thức sau khi, quay về vẫn ý cười dịu dàng đang nhìn mình Liêu Phi Phiêu, cảm kích nói rằng:
Chương 495, phân tích tình thế kỳ thực, lần này tối nên cảm tạ hai vị này tiểu hữu người hẳn là ta.
Thiết Tất Vũ sắc mặt rõ ràng trở nên khá hơn không ít, hiển nhiên, trải qua khoảng thời gian này, đã ở Lôi Khiếu Hổ mấy người dưới, đem độc trong người vật cho triệt để ép đi ra.
"Ít nói nhảm, hai người có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần ngươi không muốn trong tay ta cây đao này là tốt rồi."
Thiết Tất Vũ nhìn bên cạnh bảo đao, trong mắt tràn đầy thâm tình, vậy thì như đồng trượng phu đối xử thê tử giống như ánh mắt.
Hiển nhiên, chôi này bảo đao đẳng cấp không thấp, mặc dù so với La Ngọc Thanh trong tay thanh kiếm kia hay là muốn thấp, thế nhưng so với Hàn lão đầu trưởng kiếm đẳng cấp nhưng là muốn cao hơn không ít, từ Lôi Khiếu Hổ chờ người thần sắc liền có thể cảm giác được.
Thiết Tất Vũ thị chiến thành tính, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi, hắn cầm trong tay chôi này đao nhìn ra so với mạng của mình còn trọng yếu hơn, bởi vậy cái kia trường trưởng mãn dâu quay nón thô lỗ khuôn mặt trong tầm mắt hướng về bên cạnh bảo đao thì đều trở nên ôn nhu rất nhiều.
Vệ thần cùng La Ngọc Thanh hai người tự nhiên cũng rất là thức thời, hai người nhìn nhau đều là lắc đầu nở nụ cười.
Vệ thần tay giương lên, trường kiếm vào vỏ, cẩn thận thả ở phía sau, sau đó miễn cưỡng vươn người một cái, hai tay xoa xoa chính mình cái bụng, nói: "Ngươi xem ngươi cái kia đao nhiều tầng, coi như cho cầm cũng hiểm trùng đây, hơn nữa mang theo quá không tiện. Có điều, tối nay đúng là rất muốn ăn dùng Thiết đại ca bảo đao gõ xuống đến thú thịt, như vậy cũng có thể non no có lực ăn."
"Ha ha, cái này tự nhiên không có vấn đề rồi.
Tối nay, liền để ta Thiết Tất Vũ dùng bảo đao vì là đoàn người đưa lên ngon lành nhất thú thịt."
Thiết Tất Vũ nghe được vệ thần lời nói, nhất thời sảng lãng cười nói.
Vừa dứt lời, chính là giơ lên bảo đao quay về trong đó một khối to lớn thú thịt chém đi.
Thiết Tất Vũ cái kia phiên phong khoáng cử động, nhất thời đưa tới mọi người một trận hoan hô khen hay thành, sau đó chính là điên cuồng kêu la muốn cướp ăn Thiết Tất Vũ dưới đao thú thịt.
Đêm khuya từ từ, lửa trại sáng rực, khói hương lượn lờ, một đám người ở trong rừng rậm, tiếng cười cười nói nói, đánh vỡ này điên tinh rừng rậm.
Mà mọi người ở đây chìm đắm ở thú thịt mỹ vị bên trong thì, nhưng là không có nhận ra được ở tại xa xa, có một đôi tràn ngập lửa giận con mắt như độc xà giống như nhìn chằm chằm vệ thần chờ người.
Quả nhiên là cái kia tiểu rác rưởi.
"Tổng có một ngày, ngươi sẽ thua vào tay ta, khi đó chính là giờ chết của ngươi."
Dứt tiếng sau, Hồ Thiên Tà chính là một tay nhấc lên một thân thể, song chân vừa bước, thân hình đột nhiên bay lên trên cao mấy trượng trên cây khô.
Mà chân sau trưởng lần thứ hai mạnh mẽ giẫm một cái, thân hình lần thứ hai nhảy lên, mấy cái lấp lóe, chính là hoàn toàn biến mất ở trong rừng rậm.
Bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ để lại cái kia thân cây vẫn đang không ngừng mà rung động.
Ngày mới mới vừa sáng, viễn phương phía chân trời còn lập lòe phù tình, màu đỏ thái dương ở sáng sớm sương mù nhàn nhạt bên trong bay lên, nhạt nhu hào quang rơi ra, đem núi rừng bên trong nhàn nhạt sương mù đều là nhiễm phải màu sắc rực rỡ. Ánh bình minh sáng lạ, như vàng giống như rơi ra, tắm rửa ở trên thân thể người ấm áp.
Nhưng giờ khắc này mật lâm thâm nơi cũng không yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy manh thu rít gào, chấn động núi rừng, trên cây chút ít tuyết động rơi lá chã phấp phới mà xuống.
Nói vậy đêm qua tung lũng thảm chiến, khiến cho đến rừng rậm mùi máu tanh càng nồng nặc.
Mà Lôi Khiếu Hổ chờ mọi người đã sớm tỉnh lại, ở thu thập đồ vật, chỉ có điều âm thanh đều là rất nhẹ, chỉ lo quấy rối đang ngồi ngủ vệ thần, La Ngọc Thanh hai người.
Vệ thần trải qua đêm qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, lúc trước thương đã gần như khỏi hẳn, sau đó chậm rãi mở thâm thúy như tinh thần con người, nặng nề thổ một ngụm trọc khí, sau đó miễn cưỡng thân một eo.
Mà ở tại một bên,
cũng là có nhất đạo màu trắng thiên ảnh. La Ngọc Thanh cũng là lười biếng mở rộng một hồi tay như ngó sen, tinh tế như liều sống lưng áo bào màu trắng bao vây, có vẻ dịu dàng nắm chặt. Có phải là nên đi tới Vạn Kiếm Tông, không biết Mục Phàm, Vân Hàn Nguyệt bọn họ thế nào rồi? Vệ Thần nghe được La Ngọc Thanh lời nói sau, cũng là hướng về phía người sau gật gật đầu. "Hả?" Vệ Thần kinh dị một tiếng, đem tầm mắt chuyển qua chính thu thập bọc hành lý Lôi Khiếu Hổ chờ người phương hướng. Lôi Khiếu Hổ, Thiết Tất Vũ, Gia Cát Hầu, Liêu Phi Phiêu bốn đại đường gia tụ hợp lại một nơi, chu vi còn tụ tập không ít nhân mã, chỉ có điều đều ở khe khẽ bàn luận cái gì, mà Lôi Khiếu Hổ chờ bốn vị chủ nhà sắc mặt có vẻ rất nặng nề. Hiển nhiên, từ thần sắc của bọn họ bên trong là có thể suy đoán ra, bọn họ tựa hồ gặp phải rất vướng tay chân vấn đề. Lôi Khiếu Hổ thấy rõ Vệ Thần hai người tỉnh lại, liền hướng về phía hai người phất phất tay, ra hiệu hai người quá khứ. Vệ Thần cùng La Ngọc Thanh nhìn thấy tình huống như thế, không khỏi tương thứ, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra đối phương nghi hoặc. Sau đó hai người ăn ý gật gật đầu, chính là cùng hướng đi Lôi Khiếu Hổ chờ người phương hướng. "Làm sao?" Lôi đại đương ra. Vệ Thần đi tới Lôi Khiếu Hổ bên cạnh, nhìn đến trên mặt mọi người đều che kín vẻ nghiêm túc, cũng là mơ hồ đoán được mấy phần, nhưng vẫn là không nhịn được địa hỏi. "Ai?" Lôi Khiếu có khí thế thở dài một hơi, chợt mục quang có chút áy náy mà nhìn Vệ Thần hai người, nói: "Chuyện này ta cũng là mới từ nhị đệ cùng tam đệ trong miệng biết được. Nếu như sớm biết là nếu như vậy, ta chắc chắn sẽ không có cân nhắc chu toàn, liền để cho các ngươi liều mình." La Ngọc Thanh nghe vậy, tương tự nghiêm túc cân nhắc, ửng đỏ hướng Hà Chiếu Diệu ở nàng gương mặt tinh xảo trên. Lại sau đó, nàng túc túc tinh tế bầm trán, tựa hồ nghĩ tới điều gì, toàn mặc dù là đem mục quang khóa chặt ở Vệ Thần trên mặt. Vệ Thần mục quang cùng La Ngọc Thanh mục quang đan xen vào nhau, đều là từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra một vẻ trầm trọng vẻ. Sau đó Vệ Thần ở Thiết Tất Vũ cùng với Liêu Phi Phiêu hai người khó coi trên mặt dừng một chút, trong lòng tựa hồ càng thêm sáng tỏ. Sau đó nhún nhún vai, thờ ơ nói, đã sớm cùng bọn họ không nể mặt mũi, cũng không để ý lần này. "Tiểu huynh đệ, là Thiên Lang giúp lần này tha làm liên lụy ngươi." Cũng không nghĩ tới, Hắc Hổ Đoàn thế lực sau lưng lại vẫn cùng giáo thất tinh thế lực có liên lụy, nếu là chỉ cần một Hắc Hổ Đoàn, ta Thiên Lang giúp cũng không đến nỗi sợ bọn họ. Nói đến chỗ này, Lôi Khiếu Hổ âm thanh đều có chút nghiêm túc. Nhưng là, Lôi Khiếu Hổ muốn nói lại thôi, song quyền nắm chặt, cổ tay bên trên gần xanh như con rắn nhỏ giống như nhún, con mắt cũng là tràn đầy không cam lòng. Nhưng là trước mắt, giáo thất tinh thực lực so với các ngươi Thiên Lang giúp thực lực mạnh trên quá nhiều. Hơn nữa thêm nữa lúc trước các ngươi Thiên Lang giúp cũng tổn thất một phần huynh đệ. Vệ Thần khẽ gật đầu, tiếp theo Lôi Khiếu Hổ chưa từng nói xong lại nói. Đúng đấy, điều này cũng làm cho không nan giải thích tại sao Hắc Hổ Đoàn gần nhất vẫn kiêu ngạo hung hăng, hiện tại Hắc Hổ Đoàn bị Thiên Lang giúp tiêu diệt hơn nữa, giáo thất tinh chỉ sợ sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt. Liêu Phi Phiêu ý tứ sâu xa địa nhìn Vệ Thần một chút, có chút bất đắc dĩ nói rằng, hơn nữa, giáo thất tinh cùng Xích Hỏa Đường quan hệ mật thiết, nếu là đến thời điểm giáo thất tinh nhân mã lại liên hợp Xích Hỏa Đường nhân mã vây quét, như vậy Thiên Lang giúp e sợ lành ít dữ nhiều. Gia Cát Hầu cặp kia bàn tay gầy gò bay về trà sát, phát sinh khàn khàn khó nghe tiếng vang. Từ lúc cự ma thung lũng thì ta cùng vũ bọn họ đã sớm cùng giáo thất tinh, Xích Hỏa Đường nhân mã có chút ân đoán tranh cãi. Hơn nữa với các ngươi so ra, tựa hồ bọn họ giáo thất tinh, Xích Hỏa Đường càng thêm ghi hận Vạn Kiếm Tông. Điểm này ta tin tưởng vũ nên cũng rõ ràng. Vũ nghe vậy cũng là không nhịn được địa gật gật đầu, nói, không sai. Lúc trước ở cự ma thung lũng rèn luyện thì Phương Lộc dĩ nhiên tàn nhẫn sát hại Tinh Thiên Sơn, sợ gì hai người, nói vậy món nợ này sẽ toán ở Vạn Kiếm Tông trên đầu. Mà trước mắt giáo thất tinh lại cùng Hắc Hổ Đoàn có cấu kết, lần này đem Hắc Hổ Đoàn nhân mã gần như diệt sạch, vì lẽ đó giáo thất tinh cũng sẽ đem Thiên Lang giúp coi là kẻ địch. Như vậy tới nay, như vậy liền khá là vướng tay chân. Lôi Khiếu Hổ mục quang quét vũ một chút, sắc mặt ngưng trọng nói. Chương 496, nguy cơ tứ phía. Vệ Thần âm thanh dừng một chút, trong mắt tựa hồ có tia sáng đang cuộn trào, chợt cười nói, thế nhưng mối thù hiện tại đã kết làm, vì lẽ đó chỉ là một mực trốn tránh trung quy không phải biện pháp. Ha ha, khá lắm, có dũng cảm, nhưng là nếu như hiện tại rồi cùng bọn họ cứng đối cứng, không phải ta đã kích người, chỉ sợ cũng có chút quá không tự lượng sức điểm. Thiết Tất Vũ một mặt râu quai nón, khuôn mặt vừa mang theo thưởng thức vẻ mặt, nhưng khỏe miệng vẫn như cũ có một vệ châm chọc độ còn chậm rãi nhấc lên. Vệ Thần tự nhiên cũng là nhận ra được Thiết Tất Vũ thần thái biến hóa, không quan tâm chút nào, nghe vậy nhưng cũng là trầm ngâm chốc lát, cười nói, loại kia nắm trứng gà chạm thạch đầu sự tình ta cũng sẽ không làm, hơn nữa Vạn Kiếm Tông cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nói vậy, coi như hắn giao thất tình, Xích Hỏa Đường hai phe thế lực liên thủ cũng không dám công nhiên xông vào ta Vạn Kiếm Tông đại khai sát giới đi. Hừm, lời tuy nói như vậy, nhưng các ngươi ngày sau cũng phải ở Vạn Kiếm Tông bên trong cẩn thận một chút, dù sao minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, giáo thất tinh, Xích Hỏa Đường chỉ sợ sẽ không dễ dàng giảng hòa. Lôi Khiếu Hổ giờ khắc này vẫn sắc mặt nghiêm nghị, sau đó mục quang đỉnh trệ ở La Ngọc Thanh sau lưng hắc kiếm trên, nhắc nhở, cỡ này thần khí, vẫn là không muốn dễ dàng gặp người cho thỏa đáng, bằng không ngày sau khó tránh khỏi bị người mơ ước. Vệ Thần cùng La Ngọc Thanh nghe vậy, đều là sắc mặt xẹt qua một vệ tâm vũ thanh kiếm này tên là Phi Hồng Kiếm, nguyên bản thuộc về Tiêm Thải Cô Đường, chỉ tiếc, nàng bị vết nứt không gian nuốt hết, hiện tại còn sinh tử chưa biết, vũ thở dài một hơi. Sắc mặt có chút nghiêm nghị. Vệ Thần nghe vậy, sắc mặt xẹt qua một vẻ thâm thúy vẻ, nói, nàng chỉ là ở vết nứt không gian bên trong lạc đường, sớm muộn có một ngày, ta sẽ một lần nữa đem nàng tìm trở về. La Ngọc Thanh thấy thế, mặt cười cũng là khó nén bi thống vẻ, hai tay hơi nắm lòng, nói, Tiêm Thải là ta đệ tử đắc ý nhất, nàng không chỉ có tướng mạo chắc tuyệt, thiên tư thông minh, ta tin tưởng nàng cắt nhân tự có thiên tương, nhất định sẽ bình an vô sự. Không tốn thời gian dài, nàng sẽ trở về. Yên tâm đi, Tiêm Thải nhất định sẽ không xảy ra chuyện, dù sao nàng nhưng là Thanh Mục tộc tộc trưởng tôn nữ bà bối, nhất định sẽ ở người phía sau trên người lưu lại một ít đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Vũ nhìn thấy tình cảnh này, cũng là đội vàng an ủi. Mọi người nghe vậy, cũng đều là gật đầu. Lôi Khiếu Hổ cũng là gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chuyển đề tài, cau mày, hiện tại Thiên Lang giúp thực lực không lớn bằng lúc trước, hơn nữa bởi vì Hắc Hổ đoàn sự tình, giáo thất tinh nhân mã e sợ đều sẽ không dễ dàng địa buông tha, vì lẽ đó dự định tránh né một quãng thời gian nghỉ ngơi lấy sức, chờ phong thanh quá khứ hoặc là nghỉ ngơi dưỡng sức thật sau khi, lại trở về. Lôi Khiếu Hổ mục quang có chút không muốn, âm thanh có chút trầm thấp địa nói rằng, nếu như vệ thần huynh đệ không chê, có thể đội ngũ, bất cứ lúc nào hoan nên. Vệ thần vội vã vung vung tay, tiếp theo quay về mọi người chắp tay ôm quyền, nói, trước mắt, Vạn Kiếm Tông tình thế phức tạp, hơn nữa một phàm sư minh bọn họ cũng vừa mới vừa bị giải cứu ra, vì lẽ đó, ta vào giờ phút này không thể rời đi, nếu là ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ đi tới tiếp Lôi đại đương gia. Thiên hạ hoàn toàn tán yến hội, bởi vậy, hôm nay liền như vậy sau khi từ biệt đi, nếu có duyên, ngày sau nhất định có thể lại gặp lại. Lôi Khiếu Hổ bất đắc dĩ bĩu môi, vừa muốn nói chuyện, lại bị xuất hiện một tên nam tử xa lạ đánh gãy. Tên nam tử kia da rẻ ngăm đen, lông mày rậm mắt to, khóe môi còn có một vết nứt, chỉ có điều giờ khắc này, người sau cả người đều là liều lĩnh nhiệt khí, mồ hôi đầm đìa. Đại ca, căn cứ mai phục tại giáo thất tinh thám tử truyền đến, giáo thất tinh cửa phủ trước xuất hiện một tên cực như hồ thiên tà bóng người, hơn nữa bên cạnh còn có một tên thiếu niên, trên lưng cong lấy một tên cực kỳ xinh đẹp nữ tử, bọn họ đội vã mà tiến vào giáo thất tinh bên trong phủ. Tên nam tử kia không lo được xem vệ thần một chút, thở hồng hộc địa đạo. Lôi Khiếu Hổ sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, không nghĩ tới, hồ thiên tà động tác nhanh như vậy, xem ra Hắc Hổ đoàn không chỉ có cùng Phương gia có liên quan, cũng cùng giáo thất tinh có ngàn vạn kia quan hệ. Sau đó liếc mắt nhìn hơi nghi hoặc một chút vệ thần, giải thích, vị này chính là Yên Lương, là chuyên môn vì là Thiên Lang giúp thu thập tình báo. Vệ thần thật dài địa ô một tiếng, đánh giá một chút nam tử kia, chính là ôm quyền nợ đủ cười, toán từng thấy. Nhìn từ bề ngoài Hắc Hổ đoàn, giáo thất tinh cùng với Phương gia ba phe thế lực chặt chẽ liên quan, hay là ở này ba phe thế lực sau lưng còn ẩn giấu đi một con càng thế lực khổng lồ. Gia Cát Hầu hai con mắt hơi nheo lại, sắc mặt nhưng là có vẻ nghiêm nghị cực điểm. Gia Cát Hầu mấy lời nói, làm cho tất cả mọi người là mặt lộ vẻ lo lắng vẻ nghiêm túc, nếu như thật sự như Gia Cát Hầu theo như lời nói, như vậy vẫn ẩn nút ở thế lực sau lưng đến tuột cùng nên biết bao khổng lồ. Ta sợ giáo thất tinh bọn họ e sợ đã ở trên đường chạy tới, vẫn là mau mau xuất phát được. Thiết Tất Vũ liếc mắt một cái phía sau có chút hề bài chúng huynh đệ, mau mau nhắc nhở. Hiển nhiên, tuy rằng tối hôm qua bọn họ Thiên Lang giúp cùng Hắc Hổ đoàn giao thủ, đạt được thắng lợi, nhưng cùng lúc cũng tiêu hao không ít thể lực. Lôi Khiếu Hổ cũng là gật gù, sau đó vung tay lên, phía sau chính là có hai người từng người dắt ra hai con cường tráng màu đen giao mã. Này hai con màu đen giao mã là từ Hắc Hổ đoàn trong tay cướp đoạt lại, hai người các ngươi cưỡi này hai con giao mã, mau nhanh đi lên hướng về Vạn Kiếm Tông. Mặt khác ta cùng các anh em lại lợi dụng một chút thời gian, ở trên đường thiết trí một ít đơn giản cả bấy, ngăn cản bọn họ một trận, sau đó liền đi. Lôi Khiếu Hổ mặc kệ vệ thần cùng La Ngọc Thanh hai người cái kia kinh ngạc một quang, vội vàng thúc giục. Nhưng là, La Ngọc Thanh vừa định há mồm, lời còn chưa nói hết, Lôi Khiếu Hổ nhưng là xuề bàn tay ra, lớn tiếng quát lên, không, cái gì nhưng là, lại kéo dài thêm. Đại gia ai cũng đi rồi. Huống chi hiện tại ở trên đường thiết trí một ít đơn giản cạm bẫy, căn bản tiêu tốn không được thời gian bao lâu, mà bọn họ thì lại sẽ có thể sẽ đối với tối hôm qua cạm bẫy lòng vẫn còn sợ hãi, nói vậy không dám tùy tiện lô mãng truy kích, đợi được bọn họ quay đầu lại, đã sớm thoát đi rất xa, đây là hiện nay biện pháp hữu hiệu nhất. Ngươi nói xem, tiểu huynh đệ. Vệ thần nghe vậy, trong mắt cũng là có tia sáng đang nhấp nháy, chợt quay về Lôi Khiếu Hổ gật gật đầu, này xác thực là một rất phương pháp thật tốt. Có câu nói đến được, một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ tình thẳng. La Ngọc Thanh hàm răng ở khóe môi cắn ra một vòng hồng ấn, nhìn thấy Lôi Khiếu Hổ chờ người cái kia quyết tuyệt biểu hiện, chân ngọc một bước, vươn mình cười ở rộng lớn màu đen dao trên lưng ngựa. Cái phương pháp này không sai, thế nhưng các ngươi một khi thiết trí thật cả bẫy, nhất định phải mau chóng rút đi. Vệ thân nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Hổ, thấy người sau trọng trọng gật đầu sau, cũng là lập tức vươn mình cười ở màu đen dao mã trên lưng. Lôi đại đương ra cùng với chư vị tiên lang giúp các huynh đệ, vạn sự cẩn thận, hữu duyên lại sẽ. Vệ thân cưỡi ở trên lưng ngựa, ôn quyền trầm giọng nói, vào lúc này hiển nhiên không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Lôi Khiếu Hổ chờ mọi người cũng đều là cùng nhau ôm quyền. Vệ thần, chờ tỉ thí thì lại một so sánh, Vũ hướng về phía vệ thần hơi ôm quyền, sảng lắm nói. Vệ thần thấy thế, cũng là gật đầu mỉm cười, nói, được. Giá. Dứt tiếng sau, vệ thần cùng La Ngọc Thanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng về phía Lôi Khiếu Hổ chờ người vung tay lên, hai chân một giáp mã đố, hai con màu đen dao mã hóa thành hai đạo màu đen mơ hồ ảnh tử, hướng về một cái lối nhỏ chạy như bay. Nhìn vệ thần hai người dần dần bóng người mơ hồ, Lôi Khiếu Hổ cũng là thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Đại ca, mau nhanh thiết trí cả bẫy đi, bằng không. Gia Cát Hầu nhìn thấy tình cảnh này, nhắc nhở. Lôi Khiếu Hổ phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, lần thứ hai liếc mắt một cái vệ thần hai người đã hoàn toàn biến mất phương hướng, vung tay lên, chính là dẫn dắt đông đảo huynh đệ ở chủ yếu đoạn đường bắt đầu bố trí một ít cả bẫy. Chương 497. Chương 497, giết cái hồi mã thương mà ngay ở Lôi Khiếu Hổ chờ nhân mã đang bận bịu thiết trí cả bẫy thời điểm, Hồ Thiên Tả nhưng là ở giáo thất tinh một tên tùy tùng dẫn dắt đi, vội vã mà tiến vào giáo thất tinh cửa phủ bên trong. Tuy rằng Hồ Thiên Tả thân là Hắc Hổ đoàn đầu lĩnh, hơn nữa bản thân cũng là đạt đến triệt địa cảnh giới cấp bậc thực lực, thế nhưng đi tới giáo thất tinh sau vẫn có vẻ hơi gò bó. Làm hắn gò bó nguyên nhân không chỉ là giáo thất tinh kinh người thực lực tổng hợp, càng là bởi vì giáo thất tinh còn có một vị tinh thương vũ. Tinh Thương Vũ không chỉ có là giáo thất tinh lão tổ, một tay khởi đầu giáo thất tinh, hơn nữa thực lực càng là sâu không lường được, nghe nói đã sớm hướng về thông thiên cảnh cấp độ nỗ lực, chỉ là hiện nay cũng không biết đạt đến thông thiên cảnh giới không có. Mặc dù không đạt đến, e sợ cũng nằm ở chỉ nửa bước vào thông thiên cảnh cấp bậc cường giả, so với từ bản thân vừa mới đi vào triệt địa cảnh hậu kỳ đỉnh cao thực lực, mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng vị này giáo thất tinh lão tổ luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng chính là bởi vì người sau tồn tại, mới làm cho những thế lực khác không dám dễ dàng trêu chọc giáo thất tinh. Mà ở đại điện bên trong, có mười mấy bóng người đứng thẳng, trong đó một bóng người đặc biệt quen thuộc, nếu là vệ thần ở đây, chắc chắn nhận ra người này, cái kia chính là Tinh Diệu, chỉ có điều giờ khắc này người sau sắc mặt có chút khó coi. Mà ở tại ở chính giữa một vị trí, nhưng là tọa đứng thẳng nhất đạo cực kỳ xa lạ thân ảnh màu trắng, thế nhưng đường biển nhưng cùng Tinh Diệu có mấy phần tương tự. Đạo kia bóng người xa lạ thân mang áo bào màu trắng, tóc đen rối tung tùy ý rối tung ở phía sau bối. Cái kia một tấm khuôn mặt, anh tuấn đến như thái dương giống như chói mắt, trong trong mắt như là có tia sáng chói mắt thoáng hiện, thân thể bên trên có vầng sáng nhàn nhạt bao trùm, da rẻ lập lòe trắng loáng ánh sáng lấp lẫy như ngọc thạch. Đạo kia xa lạ bạch đi bóng người tay trái bưng lên một chén trà thơm, hữu tay cầm lên chén nắp, không ngừng ở chén duyên một rửa, chén trà lượn lờ bay lên từng sợi sương trắng. Bạch đi bóng người hai mắt nhắm nghiền, đem mũi tới gần chén trà bên dưới, thật sâu hấp một cái, một mặt say sưa. Trước mắt bạch đi nhân chính là giáo thất tinh giáo chủ Tinh Tiền Nguyên. Bá phụ, ngươi nói vệ thần có nên giết hay không? Tinh Diệu rốt cục không kiềm chế nổi, nhìn Tinh Tiền Nguyên, nhếch miệng lên một vẻ hung tàn, nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng. Tinh Tiền Nguyên rung động tay phải đỉnh ở giữa không trung, hai con mắt cũng là chậm rãi mở, sau đó khỏe môi nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, một mặt hưởng thụ, như là không nghe thấy Tinh Diệu. Quá một hồi lâu, Phương Tài, lúc nãy đem chén trà trong tay phóng tới một bàn ghế một bên trên, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ chắc rác, như là chăm chú suy nghĩ cái gì. Quá một hồi lâu, Phương Tài, lúc nãy chậm chậm nói, tráng ngon. Mọi người nghe được Tinh Tiền Nguyên lời nói thì nhất thời đều có chút không nói gì nhìn trời, nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám nói chống đối. Tinh Diệu cái chán đều là bước lên đạo đạo hát tuyến. Báo. Hắc Hổ đoàn đầu lĩnh Hổ Thiên Tà cầu kiến. Mà mọi người ở đây đều nằm ở như vậy một loại lúng túng trong không khí thì ngoài điện vội vã mà chuyển đến nhất đạo cấp thiết tiếng quát, một bóng người chính là nhanh chóng chạy vội đi bảo. Rốt cục đến rồi. Tinh Tiền Nguyên phảng phất giờ khắc này mới có một chút hứng thú giống như vậy, không khỏi đem thân thể đều là ngồi thẳng một chút, sau đó bàn tay lớn hứng hờ điệu dơ dơ, ra hiệu tương lai khách mang bảo. Làm đạo kia cả người thân ảnh chật vật, đồng thời trên lưng còn cóng lấy một tên điếc không sợ súng xinh đẹp nữ tử, mà ở tại phía bên phải, một tên thiếu niên đồng dạng vô cùng chật vật, một mặt trắng xám, cái kia khỏe miệng còn có chưa từng lau khô ráo vết máu một màn ánh vào Tinh Tiền Nguyên mi mắt thì, cái kia tựa hồ không hề gợn sóng bàng rốt cục vào thời khắc này có một chút biến hóa. Hồ đệ, đây là Lôi Khiếu Hổ cùng vệ thần tên tiểu tử kia đồng thời làm. Tinh Tiền Nguyên trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin, liền ngay cả cái kia gõ chắc rắc ngón tay đều là không tự chủ ngừng lại. Hồ Thiên Tà gật gật đầu, khuôn mặt có chút bặm mẻo, sau đó âm thanh trầm thấp địa cả mì nạ dị khiếu hổ cùng vệ thần làm sao thiết trí cả bẫy, đồng thời thành công cứu viện ra thiết tất vũ cùng với vạn kiếm tông đệ tử sự tình từng cái nói ra. Bọn họ trước khi đi một cây đuốc đốt hắc hổ đoàn cung điện, bởi vậy mối thù này nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Hồ Thiên Tà thuyết ra mấy câu nói này thời điểm, trên mặt bắp thì không ngừng mà co giật, cặp tiết như muốn phun lửa mục quang biểu hiện hắn giờ khắc này nội tâm có cỡ nào phẫn nộ. Tinh Diệu chờ người tuy rằng lúc trước đã nhìn thấy ánh lửa đầy trời một màn, thế nhưng khi thấy Hồ Thiên Tà mang theo lính hắc hổ đoàn dĩ nhiên trong một đêm hủy hoại trong một ngày, thậm chí ngay cả thê tử đều là chết thảm, duy nhất tiếp tục sinh sống chính là Hồ Thiên Tà hai cha con thì trong lòng cũng là không nhịn được địa chấn động. Tinh Tiền Nguyên nghe Hồ Thiên Tà trình bày, như đồng tận mắt đến giống như vậy, khỏe mắt hơi co giật, có thể tưởng tượng được trận chiến đó đến tuột cùng là cỡ nào khốc liệt. Tinh huynh, ta hiện tại không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn chết thay đi hắc hổ đoàn chúng huynh đệ cùng vợ con của ta báo thù rửa hận. Nếu Tinh huynh có thể cho ta một cơ hội giết cái hồi mã thương, ta nhất định phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh, lấy tế điện ta hắc hổ đoàn mọi người vong linh. Hồ Thiên Tà sắc mặt âm trầm nếu như có thể chảy ra nước, khắp toàn thân đều là có một luồng đáng sợ sát ý đang tràn ngập, khiến cho đến không khí chung quanh lưu động đều là có chút trệ hoãn. Có điều hắn lần này giáng dấp, trái lại là dẫn tới đại điện bên trong mấy người xì xào bàn tán lên. Hiển nhiên, lúc trước Tinh Diệu ở Vạn Kiếm Tông cùng với giao thủ người, tựa hồ chính là cái kia gọi là vệ thần tiểu tử đi, bởi vậy làm Hồ Thiên Tà lần thứ hai nhắc tới tên vệ thần thì tất cả mọi người là cảm thấy một ít khó mà tin nổi. Có người nói, lúc trước tiểu tử kia bị Vạn Kiếm Tông đo lường ra trời sinh mạch hải tổn hại, không cách nào hội tụ thiên địa mạch khí, là trời sinh rắc rưởi. Nhưng ta nghe nói ở cự ma bên trong Tung Lũng Tinh Thiên Sơn, Tinh Diệu đều ở tên tiểu tử kia trong tay chịu không ít thiệt thòi. Người đây không tính là cái gì, ta còn nghe nói Phương Gia Phương Lộc đều chết thảm ở trong tay của hắn. Ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe được cái kia tiếng bàn luận xôn xao, Tinh Diệu bảng cũng là không nhịn được địa co giật một hồi, cái kia vốn là sắc mặt khó coi khuôn mặt trở nên càng âm trầm. Mà cái kia Hồ Thiên Tà trên người sát ý cũng là trở nên càng đậm. Được rồi. Tinh Kiền Nguyên nghe được lời của mọi người, cũng là không khỏi cau mày, tay áo bào vung lên, lớn tiếng quát lớn nói. Âm thanh tràn ngập vô tận uy nghiêm, khiến cho đến đại điện bên trong tất cả mọi người đều là phẫn nộ ngậm miệng lại. Sau đó hắn liền đem mục quang khóa chặt ở Hồ Thiên Tà trên người, lạnh lùng tốt, ngươi vẫn là không muốn ở Vạn Kiếm Tông động hắn cho thỏa đáng, tuy nói hiện tại Vạn Kiếm Tông vượt xa quá khứ, nhưng một khi bị một ít người nắm lấy nhược điểm, e sợ lần này nằm qua đại kế thì sẽ ra chẳng xe cát. Mặt khác, cư ta nghe Tinh Diệu nói, bọn họ cũng chịu đến thương không nhẹ, các ngươi nếu là hiện tại đuổi bắt, ta nghĩ vẫn tới kịp. Để ta đi truy sát bọn họ đi, lần này ta nhất định phải đem bọn họ một lưới bắt hết. Tinh Diệu cái kia lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, mang theo một tia tàn khốc cười gằn, tin tưởng khoảng thời gian này, bọn họ nên chạy không xa lắm. Tinh Kiền Nguyên ý tứ sâu xa địa liếc mắt một cái Tinh Diệu, sau đó liền đem mục quang khóa chặt ở Hồ Thiên Tà trên người, cười cợt, mối thù này, vẫn để cho Hồ đệ tự tay giải quyết tốt, ngươi liền không muốn nhúng tay. Tinh Diệu tự nhiên biết hiểu Tinh Kiền Nguyên dụng ý, muốn bảo vệ mình, tuy nói Lôi Khiếu Hổ chờ nhân mã cũng bị tổn thương, nhưng ai có thể bảo đảm lần này truy sát liền có thể thuận lợi đắc thủ, nếu là thật lại có thêm những khác biến cố phát sinh, hậu quả kia khẳng định có thể tưởng tượng được. Đứng thẳng ở Hồ Thiên Tà một bên, Hồ Thông nghe được Tinh Kiền Nguyên mấy lời nói này, không khỏi nhíu mày một cái, thế nhưng khi hắn nhìn thấy xinh đẹp nữ tử trước ngực tiên huyết, nhất thời chỉ cảm thấy một cơn lửa giận trong nháy mắt nhấn chìm hắn cái kia hiếm hoi còn sót lại lý trí. Mà giờ khắc này Hồ Thiên Tà hoàn toàn chìm đắm ở trước đó loại kia thảm bại bên trong, nghe được Tinh Kiền Nguyên lời nói, giữ tận khuôn mặt chậm rãi giơ lên đến, mục quang cảm kích nhìn Tinh Kiền Nguyên, chợt không chút do dự nào, chính là tầm tầng ôm quyền cảm kích. Tinh Kiền Nguyên nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không khỏi khẽ mỉm cười, chợt liền dặn dò bên người mấy vị trợ thủ đắc lực đi hiệp trợ Hồ Thiên Tà. Bên cạnh mấy vị nam tử đều là thực lực đạt đến huyền mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, thực lực có thể so với Liêu Phi Phiêu, Gia Cát Hầu chờ người, hơn nữa mỗi người trên người đều có nồng nặc mùi máu tanh tản ra. Hồ Thiên Tà nghe theo Tinh Kiền Nguyên một phen an bài sau khi, không có một chút nào kéo dài, chính là vung tay lên, dẫn dắt Hồ Thông chờ nhân mã vội vã cách điện mà đi. Chương 498, kinh thiên bí mưu bá phụ, ta vẫn không hiểu những năm này tại sao muốn vẫn giao hảo xích hỏa đường, hát hổ đoàn, thậm chí còn hợp tác với Phương gia, đại ca lúc trước nhưng là chết ở Phương Lộc trong tay, mãi đến tận trước khi chết, còn không biết giáo thất tinh cùng Phương gia quan hệ. Tinh Diệu nhìn đội vã rời đi Hồ Thiên Tà bóng lưng, xoay người, nghi hoặc mà nhìn Tinh Kiền Nguyên, nói. Tinh Kiền Nguyên nghe vậy, trực tiếp phất tay, ra hiệu thủ hạ bên người đẩy ra ngoài, đồng thời tướng môn mang theo. Tinh Diệu nhìn tình cảnh này, sắc mặt càng nghi hoặc. Tinh Kiền Nguyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tinh Diệu, chợt ngón tay lần thứ hai nhẹ nhàng gõ chắc rác, làm như thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, bởi vì giáo thất tinh, Hắc Hổ Đoàn, Phương gia cùng với Xích Hỏa Đường bốn phe thế lực quan hệ rắc rối phức tạp, sở dĩ duy trì quan hệ hợp tác, có điều đều là tranh thủ cái kia cuối cùng một phần tiêu chuẩn thôi. Thiên Sơn ở Cự Ma Thung Lũng rèn luyện bên trong bị Phương Lộc sát hại, kỳ thực ta cũng là bi thống vạn phần, vốn định chờ đến cái kia một phần tiêu chuẩn sau khi, liền sẽ đích thân ra tay vì là Thiên Sơn báo thù rửa hận. Cái nào ngờ tới, ma xui quỷ khiến, vệ thần tiểu tử kia dĩ nhiên ở Cự Ma bên trong Thung Lũng đem Phương Lộc cho giết. Ta mới vừa nhận được tin tức, mới Thương Sơn đã bỏ mình, hơn nữa Thanh Hư đạo trưởng cũng đã xuất lĩnh mọi người quay về Phương gia triển khai càn quét, liền ngay cả Huyền Không pháp sư đều chạy mất dép. Tinh Diệu khe như mày, mục quang lấp loé không yên, tiếp tục nói: "Có điều, cái kia một phần tiêu chuẩn đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, dĩ nhiên sẽ trọng yếu như vậy." Tiếp theo một cái chớp mắt, Tinh Diệu chuyển đề tài, tuân hỏi: "Tinh Kiền Nguyên uống một ngụm trà, trầm ngâm chốc lát, nói: "Cái kia một phần tiêu chuẩn quan hệ đến ta giáo thất tinh vinh nhục hưng suy, nếu như có thể được cái kia một phần tiêu chuẩn, như vậy ta giáo thất tinh liền phải nhận được rất nhiều giúp đỡ tài nguyên, đồng thời sẽ thuận lợi tiến lên Long Phượng Vương Chiêu ngũ đại siêu cấp thế lực một trong, thậm chí có thể cùng Thiên Ngai đàn so với Kiên. Ngươi phải biết, mặc dù được cái kia phân tiêu chuẩn, muốn triệt để ổn định lại địa vị, giáo thất tinh nhất định phải nắm giữ một vị đạt đến thông thiên cảnh cấp độ cường giả mới được, điều này cũng làm cho là tại sao lão tổ vẫn không hiện thân nguyên nhân, bởi vì lão tổ hắn vẫn bế quan tu luyện, dự định đột phá đến thông thiên cảnh. Mà muốn có được cái kia một phần tiêu chuẩn, hiện nay chỉ có thể vâng theo Long Phượng Vương Chiêu Tam Hoàng gia chỉ thị hành động. Chuyện này vốn là xem như là tuyệt mật, đối với các ngươi những vạn bối này lẽ ra lặng thinh không để cập tới, nhưng trước mắt Phương gia đã bị thua, Hắc Hổ Đoàn cũng chỉ còn giữ lại Hồ Thiên Tà một chỉ huy một mình, vì lẽ đó, cũng không cần thiết lại ẩn giấu đi. Trước mắt có khả năng nhất đi vào thông thiên cảnh cấp độ Phương Thương Sinh đã chết, Phương gia bị thua, Hắc Hổ Đoàn cũng nguyên khí đại thương, Xích Hỏa Đường căn bản không có cách nào cùng ta giáo thất tinh so với. Đến loại này lúc mấu chốt, ta tin tưởng Tam Hoàng gia nhất định sẽ đem cuối cùng một phần tiêu chuẩn giao cho giáo thất tinh trong tay. Long Phượng Vương Chiêu Tam Hoàng gia, vị kia nắm giữ pháp tướng cảnh thực lực Tam Hoàng gia. Tinh Diệu trong ánh mắt tràn ngập chấn động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ giáo thất tinh lại vẫn cùng Long Phượng Vương Chiêu Tam Hoàng gia có liên quan. Không sai, Tam Hoàng gia dưới trướng nắm giữ Long Phượng Vương Chiêu ngũ đại siêu cấp thế lực hai thế lực lớn, một là Vương Chiêu Thất Kiếm Nô, một cái khác là Thiên Mai Đàn, mà khác tam đại siêu cấp thế lực bị hiện nay công chúa bản thân quản lý, mà trước mắt bệ hạ Long Thể Lợi An, có khả năng nhất kế thừa vương vị chính là Tam Hoàng gia cùng công chúa, vì lẽ đó, lẽ nào Tam Hoàng gia muốn âm thầm chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực của chính mình, như phản hay sao? Tinh Diệu làm như nghĩ đến nào đó một khả năng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không thể nói như thế, Long Phượng Vương Chiêu người thừa kế luôn luôn là chuyện nam bất chuyển nữ, vì lẽ đó, Tam Hoàng gia nên chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là làm sao trước kia nghe nói, công chúa dĩ nhiên một mình trốn đi, cùng vệ thị gia tộc nhân sinh dưới một nữ tử, lúc này mới dẫn đến Tam Hoàng gia lo lắng lo lắng. Nghe đồn, Tam Hoàng gia lo lắng bệ hạ đem vương vị chuyển cho công chúa đời sau, vì lẽ đó, Tam Hoàng gia phái Vương Chiêu Thất Kiếm Nô liên hợp Vân Long thành Tây Môn gia tộc, Tiêu thị gia tộc đối với vệ thị gia tộc triển khai truy sát, thề muốn chém giết nữ tử, chấm dứt hậu hoạn. Tinh Kiền Nguyên một bên uống nước trà, vừa nói: "Tây Môn gia tộc, Tiêu thị gia tộc, Vệ thị gia tộc, Vệ thần, Tây Môn Mục Tuyết, Tiêu Mười Nhị Lang." Tinh Diệu trong miệng tự lẩm bẩm, hai con mắt nhưng là mở càng lúc càng lớn, hiển nhiên, hắn tựa hồ là suy đoán xảy ra điều gì. Tinh Kiền Nguyên nhận ra được Tinh Diệu vẻ mặt biến hóa, cũng là cảm giác được đến không đúng. Vệ thần rất có thể chính là công chúa một mình sinh ra nghịch tử. Tinh Diệu nhìn Tinh Kiền Nguyên, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Tinh Kiền Nguyên đột nhiên đứng dậy, sau đó bước nhanh đi tới Tinh Diệu trước mắt, hai tay ôm Tinh Diệu vai, lại mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Vệ thần chính là Tam Hoàng gia vẫn truy sát Mị Tử. Vô cùng có khả năng, ở Cự Ma Thung lúc thì, Tây Môn Mộc Tuyết, Tiêu Mười Nhị Lang tựa hồ liền đã nhìn thấu thân phận của vệ thần, mà Tây Môn Mộc Tuyết, Tiêu Mười Nhị Lang rất có thể chính là Tây Môn gia tộc, Tiêu thị gia tộc phái đi tới Cự Ma Thung lũng rèn luyện hậu bối. Tinh Diệu đè nén xuống nội tâm chấn động, nói: "Xem ra, đồ đại là thật sự, công chúa nghịch tử còn sống sót, hơn nữa chính là Vạn Kiếm Tông vệ thần. Chẳng trách Tam Hoàng gia trong bóng tối bày ra liên hợp phương gia, Hắc Hổ đoàn, Xích Hỏa đường cùng với ta giáo thất tinh bốn phe thế lực đây, thật không hổ là Tam Hoàng gia." Toán không lộ chút sơ hở a, đầu tiên là bỏ xuống tranh đoạt trở thành Long Phượng Vương chiêu siêu cấp thế lực vì là mồi nhử, dụ dỗ bốn phe thế lực vì hắn Tam Hoàng gia cống hiến. Sau đó lập ra tỉ mỉ kế hoạch, trong bóng tối sắp xếp Hắc Hổ đoàn bắt cóc Vạn Kiếm Tông đệ tử, bước bách Vạn Kiếm Tông kim bảng trước mấy tên đệ tử đi tới cứu viện, làm cho vệ thần bên người mất đi an toàn bảo đảm, đi tới nguy cơ trùng trùng Cự Ma Thung Lũng. Xảo diệu địa lợi dùng phương gia cùng vệ thần quan hệ thù địch, nếu là tiểu tử kia bị Phương Lộc hoặc là cái khác đối thủ cạnh tranh chém giết, chết ở Cự Ma bên trong sơn cốc tốt nhất, nếu là bất tử, đúng là có thể tiếp tục mượn Phương Thương Sinh tay tiếp tục đánh giết vệ thần. Lùi một bước tới nói, coi như Phương Thương Sinh không thể thành công, như vậy còn có thể lợi dụng Hắc Hổ đoàn bắt cóc Vạn Kiếm Tông đệ tử làm con tin, dụ dỗ vệ thần đến đây cứu giúp, có thể đem người sau đặt cựu tử nhất sinh hoàn cảnh. Chỉ tiếc, thiên toán và toán, không nghĩ tới, Lôi Lệ Cương quyết Thanh Hư đạo trưởng ai đánh chính, một hơi diệt phương ra, mà giờ khắc này vệ thần nhưng trong bóng tối liên hợp tiên lang giúp nhân mã, đem Hắc Hổ đoàn nhân mã gần như diệt sạch. Nhìn như không hề liên quan sự kiện, nhưng là Tam Hoàng gia một người ở trong tối địa một tay thao tác, hơn nữa còn là như vậy che giấu hai mắt người, người thường e sợ rất khó cảm giác được, coi như công chúa e sợ giờ khắc này cũng bị mượn ở cổ bên trong đi. Nói như vậy đến, Tam Hoàng gia đã sớm biết thân phận của vệ thần, như vậy hắn làm gì không trực tiếp phái người đến đây đánh giết hắn đây, cần gì phải làm điều thừa. Tinh Diệu có chút không rõ vì sao, nói: "Điều này cũng chính là Tam Hoàng gia chỗ cao mình, hay là lúc trước Vương Chiêu Thất Kiếm Nô liên hợp Tây Môn gia tộc, Tiêu thị gia tộc đối với vệ thị gia tộc đánh giết sự tình đã bị công chúa có nghe thấy, vì lẽ đó, công chúa tự nhiên cũng sẽ đối với Tam Hoàng gia lòng sinh cảnh giác lòng phòng bị, tự nhiên sẽ lưu ý Tam Hoàng gia nhất cử nhất động, đương nhiên sẽ không lại cho Tam Hoàng gia cơ hội xuất thủ. Vì lẽ đó, Tam Hoàng gia mới dự định dựa vào phần này siêu cấp thế lực tiêu chuẩn cơ hội, một là đến diệt trừ nghịch tử vệ thần, hai là đến mở rộng thế lực của chính mình, ba còn không dễ dàng gây nên công chúa chú ý, như vậy một thạch tam điều thủ đoạn, cũng thật là cao minh a. Nếu như có thể thành công đem vệ thần đánh giết, như vậy ngày sau Tam Hoàng gia nhất định sẽ coi trọng giáo thất tinh, nếu là ngày sau Tam Hoàng gia ngồi lên rồi bảo tọa, giáo thất tinh nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành Long Phượng Vương chiêu đệ nhất đại siêu cấp thế lực cũng ngay trong tầm tay đây. Thoại đến cuối cùng, tinh kiền nguyên trong con ngươi càng là phun trào ra sáng quắc hết sạch. Chương 499, chặn giết trên đường phố rộng rãi, chính là có đông đảo màu đen thiết kỵ đấu đá lung tung, chạy vội cửa thành mà đi. Mà khi cái kia dòng lũ màu đen gần như lấy như bẻ cành khô giống như vọt qua đường phố sau khi, nguyên bản trật tự tỉnh nhiên đường phố trở nên tàn tạ không thể tả, nhất thời đưa tới không ít mọi người nói thầm đoán giận thanh, nhưng ai cũng không dám lớn tiếng chửi rủa, dù sao này chi nhân mã có chứa giáo thất tinh đánh dấu, thuộc về khu vực này đứng trên tất cả thế lực. Ồ, này không phải giáo thất tinh nhân mã sao? Làm sao sẽ như vậy hưng sư độc chúng, hơn nữa nhìn lên thật dáng dấp gấp gáp, chẳng lẽ giáo thất tinh bị chuyện gì? Không rõ ràng, đã rất ít có thể nhìn thấy trước mắt lần này trận chiến. Phòng trưng lại là phương nào nhược thế lực nhỏ đắc tội rồi giáo thất tinh, lúc này mới đưa tới giáo thất tinh lửa giận đi. Ở trong đám người, một vị người mặc đấu đồng màu đen đầu chọc ông lão nhìn cái kia dần dần biến mất màu đen nhân mã, vỗ cằm, như chim ưng giống như hai con mắt híp thành một cái tuyến, tựa hồ đang phỏng đoán cái gì. Hắc Hổ đoàn đầu lĩnh Hồ Thiên Tà. Xem ra Hắc Hổ đoàn cũng đã đụng phải sự đả kích chí mạng, không phải vậy hắn cũng sẽ không tới rồi giáo thất tinh địa bàn, hơn nữa, xem này khí thế hùng hổ răng rớp, hẳn là báo thủ đi tới đi. Nhìn biến mất màu đen nhân mã, đầu chọc ông lão cũng là đem mục quang thu hồi, ngược lại tìm đến phía giáo thất tinh cửa phủ phương hướng, không nhịn được địa lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, lão phu dĩ nhiên sẽ rơi xuống ăn nhờ ở đậu kết cục, đều do cái kia chết tiệt vệ thần phụ tử hai, nếu là có cơ hội, ta Huyền Không nhất định sẽ để cho các ngươi nếm thử ta lợi hại. Dứt tiếng sau, đầu chọc ông lão nhanh chóng nghiện bộ hành đi lên. Hồ Thiên Tà xuất lĩnh giáo thất tinh nhân mã, một đường như đồng màu đen cơn lốc giống như gào thét mà qua, thế nhưng khi bọn họ mới vừa chạy đến giữa đường bên trong thì dị biến đột ngột sinh. Chỉ thấy từ bên hông trong rừng rậm trong nháy mắt thoát ra mấy bóng người, hơn nữa này mấy bóng người tốc độ cực nhanh, khiến người ta chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ thân ảnh màu trắng. Một dấu bàn tay tàn nhẫn mà vỗ vào Hồ Thiên Tà bên cạnh thiếu niên trên ngực. Bụp một tiếng, Hồ Thông xương ngực vỡ vụn, thân thể ở lưng ngựa trên người đột nhiên lưỡn một cái, hai mắt ra bên ngoài lồi ra, lập tức miệng mũi bên trong đều là ngục ngục ra bên ngoài bốc lên bọt máu. Sau đó phịch một tiếng, thân hình ngựa ra sau, rơi xuống ở địa, không còn khí tức. Ha ha, Hồ Thiên Tà, không nghĩ tới ngươi lại vương bát an quả cần, bỏ đi tâm tư muốn theo ta chiến đấu tới cùng. Còn không đợi Hồ Thiên Tà phản ứng lại, ở tại bên trái nhưng là trong giây lát có nhất đạo gấp gáp tiếng quát vang dội đến, tiếp theo chính là có nhất đạo hiện ra chói mắt bạch quang ngón tay thẳng tắp đâm hướng về cổ họng của hắn. Ta hoặc xé ra ngươi. Hồ Thiên Tà cặp kia mâu nhất thời trợn tròn lên, mà sau đó không kịp lấy ra dưới bên hông hỏa hồng roi dài, bàn tay phải thuần hóa thành quyền, cùng Lôi Khiếu Hổ đột nhiên tập kích gắng chống đỡ cùng nhau. Đùng. Như tiếng sấm tiếng vang ở chỉ quyền chỗ giao giới nổ vang, chói hai sóng âm trực tiếp còn như thực chất giống như dập dờn tầng tầng gợn sóng phát tán ra. Ô. Hồ Thiên Tà dưới thân màu đen giao mã một tiếng hí lên, phu phu một tiếng càng bị cái kia cố mạnh mẽ xung kích dư âm cho hất đổ đi. Hồ Thiên Tà thân hình run lên, chân đạp hư không, thân hình càng là hướng về phía bên phải xê dịch mười mấy trượng xa, cuối cùng trực tiếp đem một cái tráng kiện thân cây cho miễn cưỡng đập tan. Mà Lôi Khiếu Hổ đồng dạng bị cái kia cố lực phản chấn lan đến, bàn chân trả mặt đất trả ra nhất đạo sâu sắc đủ ngân, Phương Tài, lúc nãy, ngừng lại rút lui thân hình. Hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, sau đó chính là lần thứ hai hung mãnh địa đụng vào nhau, tiếp theo lần thứ hai cấp tốc tách ra. Song Phương vừa chạm liền tách ra. Hai đạo thân ảnh mơ hồ không ngừng va chạm, phát sinh điếc màng nhĩ người tiếng nổ đùng đoảng, một luồng sóng khí tự tiếp xúc điểm bộ phát ra. Mà ở Song Phương đầu lĩnh giao chiến trong nháy mắt, cái kia giáo thất tinh hảo thủ đã có mấy người chịu khổ sát hại. Mà Thiên Lang giúp mặt khác ba vị đương gia giờ khắc này cũng là như khát máu mảnh thú giống như rết đỏ cả mắt rồi. Thiết Tất Vũ vung vẩy rộng đao, đao lóng lánh, không ngừng có tiên nhỏ ở trên thân đao đi khắp, sau đó từ mũi đao tung vẽ mà ra, mà mỗi lần múa đao đều chắc chắn đương theo hét thảm một tiếng. Mà ra các hầu thì lại thân hình giống như quỷ mị, ở giáo thất tinh mọi người mã bên trong xuyên tới xuyên lui, cặp kia bàn tay gầy ruột như kim thiết tạo nên giống như vậy, oanh kích ở giáo thất tinh hảo thủ trước ngực cùng trên lưng. Liêu Phi phiêu thân ở thân cây, hai tay bung lên, hiện ra hắc mang phi tiêu tinh chuẩn vô cùng bắn ở kẻ địch thân thể muốn hại, chỗ yếu bên trên. Đương nhiên ngoại trừ Liêu Phi phiêu ở ngoài, những người khác hầu như đều là gần người cùng địch chém giết cùng nhau, như không phải là bởi vì đánh lén, làm cho kẻ địch chưa kịp phục hồi tinh thần lại, sợ là sớm đã tử thương nặng nề. Có điều dù là như vậy, giáo thất tinh phái tới người trong tay dù sao cũng có vài vị huyền mạch cảnh đại viên mãn cực giả, bởi vậy, Lôi Khiếu Hổ phía kia cũng là ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi trên người đều treo thải. Mà trong đó đặc biệt Lôi Khiếu Hổ trên người thương tích nặng nề, dù sao, giờ khắc này Hồ Thiên Tà đã triệt để điên rồi, hầu như là lấy mệnh bắt mệnh địa cùng Lôi Khiếu Hổ chém giết. Cùng lúc đó, Lôi Khiếu Hổ cũng là muốn nổi lên những kia huynh đệ đã chết, giết đỏ cả mắt rồi, cũng không có lấy bất kỳ phòng ngự chiêu số, chỉ là một mực địa công kích Hồ Thiên Tà. Xì xì. Lôi Khiếu Hổ nội tạng bởi đụng phải Hồ Thiên Tà mãnh liệt địa đánh kích, một trận khí huyết cuộn cuộn, một khẩu tiên huyết trước tiên phun ra, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh dị thường. Đại ca, Thiết Tất Vũ chờ người nhìn thấy tình cảnh này, gần như cùng lúc đó hô lên. Đi. Lôi Khiếu Hổ miễn cưỡng chống đỡ một hồi sắp ngã xuống thân thể, sau đó quay về cách đó không xa vẫn ở cùng giáo thất tinh hảo thủ chém giết cùng nhau huynh đệ lo lắng hô. Mọi người nghe vậy, không chút do dự nào, thân hình gấp gáp địa phá tan giáo thất tinh đông đảo hảo thủ phòng tuyến, một lần nữa tụ hợp lại một nơi. Sau đó hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau gật gật đầu, bàn chân phát lực, thân hình chính là đống nhiên hướng về Viễn Vương lao đi, phía sau bạch tuyết cuồn cuộn. Mà ngay ở giáo thất tinh chờ mọi người phản ứng lại, vừa định truy kích thì Liêu Phi phiêu quát tầm lên tiếng, trong tay mấy chục chi phi tiêu xé rách không khí, phi khiếu mà đến, nhất thời làm đến cái kia vừa định truy kích nhân mã hoảng rối tay chân, cùng nhau hai tay kéo lại dây cương, tìm lại sắp chạy vội truy kích màu đen ra mã. Len ken ken, gào thét mà tới phi tiêu như độc xà thổ tín giống như, hiện ra hàng quang, bắn ở giáo thất tinh đông đảo hảo thủ trước người cứng rắn trên mặt đất, phát sinh đinh đường tiếng vang. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn trên đất cái kia lít nha lít nhít phi tiêu, một mặt địa nghĩ mà sợ. Am hiểu ám khí ra hỏa thực sự thật đáng sợ. Mà trước mặt mọi người người phục hồi tinh thần lại, Viễn Vương chỉ để lại Liêu Phi phiêu cực kỳ mơ hồ bóng lưng. Chết tiệt, đuổi theo cho ta. Hồ Thiên Tà gắt gao cắn răng, cả người xương cốt phát sinh tiếng rắc rắc âm, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, giận dữ hét. Bèo bèo bèo. Mọi người không chút do dự nào, hai chân kẹp chặt mã đố, màu đen dao mã phi truy mà đi. Phía trước chính là cạm bẫy khu, tăng nhanh tốc độ. Nghe thấy phía sau càng lúc càng gần tiếng vó ngựa, Lôi Khiếu Hổ cổ vũ mọi người nói. Lúc trước, bọn họ đã từng dự định chỉ là ở đoạn đường thiết trí một ít đơn giản cạm bẫy, sau đó cân nhắc chỉ bằng vào những này đơn giản cạm bẫy, tựa hồ không thể ngăn cản Hồ Thiên Tà chờ người quá thời gian dài, bởi vậy Lôi Khiếu Hổ quyết định từ đội ngũ của chính mình bên trong, tuyển ra 10 tên khoảng trừng, trái phải cao thủ hàng đầu, lưu lại làm phúc kích, như vậy có thể cho vệ thần cùng với lúc trước cái kia trước tiên bị thương nghiêm trọng các huynh đệ tranh thủ tận lực nhiều đào tẩu. Thời gian, mọi người nghe vậy, mục quang vọng hướng về phía trước, quả nhiên, cách cạm bẫy khu vực càng ngày càng gần. Hồ Thiên Tà chờ người cưỡi màu đen ra mã, gào thét chạy tới. Chương 500, thoát đi không được, một khi để bọn họ tiến vào phía trước trong rừng rậm, vậy coi như bị quản chế với rừng rậm địa hình, vật cưỡi căn bản không thể nhanh chóng chạy băng băng, mà Thiên Lang giúp nhân mã nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Hồ Thiên Tà bên cạnh một tên giáo thất tinh nhân mã nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện rừng rậm, âm thanh cực kỳ thô lỗ địa nhắc nhở. Trên cung tên, ở trước đó cản bọn họ lại. Hồ Thiên Tà một bên lớn tiếng quát lên, một bên từ vật cưỡi trên rút ra to lớn màu đen cung tên. Bắn cho ta. Xèo. 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 Mũi tên đầy trời như đồng màn mưa giống như xạ về phía trước phương chính cấp tốc chạy băng băng Lôi Khiếu Hổ chờ người. Xì. 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 Màu đen mũi tên trên không trung phát sinh lệ tiếng khóc, động xuyên Liêu trước phương Thiên Lang bằng bà tên hảo thủ lồng ngực. Ba người trong nháy mắt đình chỉ hô hấp, mà ba người kia bởi vì tốc độ kinh người mang đến to lớn quán tính, thân thể liên tiếp nhảy ra mấy trượng chi viễn phương mới dừng lại. Chết tiệt. Thiết Tất Vũ vung đao tướng xạ hướng mình phía sau lưng muốn hại, chỗ yếu một mũi tên cho chém đứt, cau mày nói rằng. Liêu Phi Phiêu nghe thấy phía sau tiếng rít mũi tên thành, ánh mắt nhất thời dùng mình, cũng không quay đầu lại địa cánh tay sau này bước ra. Mèo, mèo, mèo. Hiếm hoi còn sót lại mấy chi phi tiêu bắn ra ngoài. Phi tiêu cùng cái kia nhanh chóng đi tới ở giữa không trung mũi tên mũi nhọn đấu với đao sắc giống như điểm cùng nhau, đốm lửa tung tóe, song song rơi xuống đất. Cuối cùng thêm ra đến một mũi tên càng là cắt ra Liêu Phi Phiêu bay, mang theo thịt tiết cùng máu tươi từ quần áo bên trong xuyên ra, bắn tới Liêu Phi Phiêu phía sau một cái tráng kiện trên cây khô diện, phát sinh thành khẩn tiếng vang. Ra cắt hầu một tiếng kêu to, thân thể xoay tròn, thân hình như đồng toàn phong giống như xoay tròn mà lên, hai con bàn tay gầy guộc nhanh chóng xê dịch, gần 20 mũi tên thì ở giữa không trung liền bị hắn chộp vào trong bàn tay, mà hậu chiêu trưởng run lên, hóa thành mười mấy đạo tia chớp màu đen phản xạ trở lại. Cứ việc Gia Cát Hầu dùng hết toàn lực, có thể hay là bởi vì Hồ Thiên Tà thừa dịp Gia Cát Hầu suy tiến trong nháy mắt, một nhánh màu đen mũi tên như tia chớp màu đen giống như, nhanh chóng đi tới Gia Cát Hầu sau lưng. Gia Cát Hầu cắn răng một cái, thân hình hướng về trên xê dịch lại, nhưng là chân nhỏ vẫn bị thật dài mũi tên cho miễn cưỡng xuyên thủng, thân hình một lảo đảo, lăn lộn ở địa. Lôi Khiếu Hổ tay mắt lanh lẹ, ở cái kia giữa không trung mũi tên sắp lần thứ hai bắn ở Gia Cát Hầu trên người thì, tay phải đột nhiên giọ ra, đem Gia Cát Hầu nhấc lên, đồng thời thân thể ngửa mặt lên, một mũi tên từ chóp mũi cấp tốc xẹt qua, cấp tốc hướng về trước tiếp tục lao đi. Mà ngay ở Lôi Khiếu Hổ nhấc lên Gia Cát Hầu trong nháy mắt, hắn tay trái chẳng biết lúc nào cũng là có một cực kỳ nhỏ bé hòn đá trong dây lát bay về phía bên phải một gốc cây cổ thụ trên bạo bắn ra. Hồ Thiên Tà phía kia người tựa hồ cũng không có để ý chi tiết này, chỉ là túi đầu hướng phía trước truy kích chật vật chạy trốn Lôi Khiếu Hổ chờ nhân mã. Đi. Lôi Khiếu Hổ liếc mắt nhìn chính liên tục vung vẩy trong tay rộng đao Thiết Tất Vũ, lớn tiếng quát lên. Bởi vì hắn rõ ràng địa biết nếu là không nhắc nhở Thiết Tất Vũ, cái này thị chiến thành tính kẻ điên tất nhiên coi như còn lại một hơi, cũng sẽ đọ sức cùng kẻ địch đến cùng. Thiết Tất Vũ cũng là vào thời khắc này tỉnh táo lại, thân thể tung bay, né qua mũi tên nhọn, cái kia duỗi ra rộng đao tướng giữa không trung năm, sáu chi xạ hướng mình mũi tên nhọn bổ đức, mà chân sau trưởng đột nhiên đặt xuống, thân hình như mũi tên rời cùng về phía trước vọt tới. Cùng lúc đó, Liêu Phi Phiêu cũng là thân hình như báo săn, hai chân liên tiếp không ngừng mạnh mẽ đạp ở từng cây đại thụ trên người, thân thể càng nhanh như chớp giật giống như tránh thoát dày đặc mũi tên truy kích. Phía sau mũi tên phát sinh xèo 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 âm thanh, toàn bộ tinh chuẩn địa đinh tiến vào thân cây mặt trên. Mà ngay ở Hồ Thiên Tà dự định xuất lĩnh mọi người truy kích thì hai bên dĩ nhiên phát sinh từng tiếng xé rách không khí tiếng hét lớn âm. Bèo bèo bèo. Từng đạo một côn chế thành to lớn một thương từ hai bên trên cây khô như hồng thủy chút xuống hạ xuống. Hồ Thiên Tà ánh mắt lóe lên, đột nhiên hai chân vừa đạp, thân hình từ vật cưỡi trên nhảy lên bay lên, nhảy một cái cao mấy trượng, đã đến vật cưỡi trên đỉnh đầu một cái trên cây khô. Mà phía dưới vật cưỡi càng không có hét thảm một tiếng, khắp toàn thân chính là trong nháy mắt cắm đầy một thương, như đồng khổng lồ con nhím. Mà cùng lúc đó, những giao thất tinh đó hảo thủ càng trong lúc nhất thời không có phản ứng đúng lúc, chịu đến thương không nhẹ. Đối diện càng ngày càng nhiều một thương như đồng mưa xối xả bình thường phong tới, giao thất tinh đông đảo hảo thủ cũng là vào thời khắc này triệt để hoảng loạn tay chân, sức mạnh khổng lồ đem thật nhiều cường tráng màu đen giao mã đều cho hất tung ở mặt đất, trong nháy mắt bị một thương cho bao phủ hoàn toàn. Thê thảm mà chói hai tiếng kêu thảm thiết cùng mã minh thành, cùng với còn nương theo từng đạo hoảng sợ tiếng quát, ở cánh rừng rậm này nơi vang vọng lên, tiếp theo từng đạo mạnh mẽ mạch lực gợn sóng, liên tiếp địa bạo phát mà lên, đem liên tiếp phóng tới một thương cho miễn cưỡng đánh gãy. Lôi Khiếu Hổ chờ người cấp tốc rút đi nơi đây, cứ việc Hồ Thiên Tà chờ nhân mã chịu đến trọng thương, thế nhưng bọn họ có thể rõ ràng địa biết Hồ Thiên Tà lần này mang đến tột cùng là bao nhiêu người, đó là sắp tới 300 giáo thất tinh hảo thủ, như vậy cạm bẫy dù sao phạm vi có hạn, chỉ có thể làm cho lúc trước bộ đội tổn thất một phần mà thôi. Huống hồ càng chết người chính là, bọn họ người cũng là tổn thất nặng nề, hầu như mỗi người trên thân thể đều có vết máu đang chảy xuôi. Bởi vậy, thừa dịp Hồ Thiên Tà chờ người luôn cuống tay chân thời điểm, Lôi Khiếu Hổ chờ người cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Lôi Khiếu Hổ, giết vợ giết nhi mối hận, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau ổn thỏa bắt ngươi đầu người để tế điện bọn họ oan hồn. Chờ Hồ Thiên Tà phục hồi tinh thần lại, nhưng là phát hiện Lôi Khiếu Hổ chờ người sớm đã biến mất không thấy hình bóng, nước bọt tung tóe địa giận dữ hét. Đầy dây xương mù mờ mịt trong rừng rậm, hai bóng người nhanh như tia chớp sẽ qua, lóe lên bên dưới, chính là ra hiện tại mười mấy trượng ở ngoài địa phương. Mà này hai bóng người thình lình chính là lúc trước Vệ Thần cùng Lang Ngọc Thanh. Vệ Thần cùng Lang Ngọc Thanh cưỡi màu đen giao mã ở trong rừng rậm cấp tốc qua lại, không biết chạy băng băng bao lâu, liền ngay cả giờ khắc này màu đen giao mã đều là lui thở hổn hển, cả người bốc lên ra màu trắng sương mù, mồ hôi như đồng giọt mưa giống như rơi xuống. Ô. Vệ Thần dùng tay đột nhiên chăm chú ghim lại dây cương, giao mã rên rỉ một tiếng, móng trước vung lên, sau đó đống nhiên đập dưới, hoa tuyết tung tóe. Lang Ngọc Thanh thấy thế cũng đồng dạng quát bảo ngưng lại ở vẫn ra sức chạy băng băng màu đen giao mã, đôi mắt đẹp vọng hướng về phía sau chậm rãi tới rồi Vệ Thần. Nói vậy, Lôi Khiếu Hổ vào lúc này nên cũng thoát khỏi nguy hiểm đi. Người sau mặt lộ vẻ trầm âm, cứ việc lời nói tuy rằng nói như vậy, thế nhưng từ cái kia trong thanh niên vẫn có thể cảm giác được Vệ Thần cái kia một vệt lo lắng. Dù sao, trải qua quãng thời gian này tiếp xúc, Vệ Thần cũng là đối với Lôi Khiếu Hổ người này có sự hiểu biết nhất định, lấy tính tình của hắn, đương nhiên sẽ không như lúc trước hắn nói tới chỉ là ở Hồ Thiên Tà xuất lĩnh giáo thất tinh nhân mã tới rồi đường xá thiết trí một ít đơn giản cả bấy, bởi vì như vậy cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản cực kỳ thời gian ngắn ngủi, xuất lĩnh tàn quân muốn triệt để thoát khỏi bọn họ truy kích, độ khó có thể tưởng tượng được. Sự thực chính như Vệ Thần dự liệu, Lôi Khiếu Hổ ở thiết trí đơn giản cả bấy đồng thời, cũng từ chính mình hiếm hoi còn sót lại nhân mã bên trong chọn lựa ra chỉ có 10 tên khoảng chừng, trái phải hảo thủ, đến ngăn cản truy kích kẻ địch. Nên phát ly, Lôi Khiếu Hổ tuy rằng trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn đồng dạng sẽ không làm chút chuyện hồ đồ, hắn nên cũng biết Hồ Thiên Tà xuất lĩnh nhân mã tuyệt đối so với lúc trước còn muốn tinh luyện, đồng thời đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm, nhất định sẽ làm một ít phòng bị. La Ngọc Thanh nghe vậy, vung lên mặt cười, an ủi Vệ Thần nói: "Chỉ hy vọng như thế đi." Vệ Thần lắc lắc đầu, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ nói: "Dù sao, hiện tại lại đi muốn chuyện này, e sợ cũng là hữu tâm mà lực không đủ. Hiện tại song phương giao chiến chiến công nên cũng đi ra đi, chỉ mong Lôi Khiếu Hổ bọn người có thể bình yên vô sự." Chương 501. Chương 501, tuyết bầy sói những này chết tiệt xuất sinh cũng thật là khó đối phó. Mà ngay ở vệ thần cùng La Ngọc Thanh hai người nhỏ giọng trò chuyện thì, ở tại phía trước cách đó không xa, tựa hồ có nhất đạo gần như rít gạo giống như âm thanh truyền đến. Khẩn đó lấy, chính là có nhất đạo lại nhất đạo tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng gào thét cũng là liên tiếp địa ở phía trước trong rừng rậm truyền vang mà mở. Vệ thần cùng La Ngọc Thanh đối diện một chút, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia vẻ nghi hoặc, sau đó song phương lẫn nhau gật gật đầu, chính là cẩn thận cưỡi màu đen dao mã áp sát quá khứ. Chết tiệt, bầy xúc sinh này làm sao như thế khó chơi. Một tên thiếu niên một quyền cách không đem một con từ bên trái rừng cây bên trong sông tới giữ tận dã thú miễn cưỡng đánh ngã, nhưng người sau vẫn như cũ dựa vào to lớn quán tính, vọt tới, sắc bén nhanh vuốt đem quần áo xé toạc ra, mới cứng đờ ngã xuống đất khí tuyệt. Tên thiếu niên kia vừa định thở ra một hơi, mới vừa triển khai lông mày chính là lần thứ hai nhăn lại, phía sau lại có mấy con dã thú dâng trào mà tới, liền không nhịn được địa tức miệng mắng to, khe nằm, bầy xúc sinh này làm sao như thế có thể sinh? Che giả mang mọc, vô cùng tận a, lẽ nào đều muốn chết với này sao? Vệ thần cùng La Ngọc Thanh chẳng biết lúc nào từ trên lưng ngựa hạ xuống, lặng lẽ leo lên tầm nhìn nhất là chống trải một gốc cây đại thụ. Cách to lớn thân cây, vệ thần, La Ngọc Thanh hai người mục quang hướng về trước phía dưới chung quanh quét một vòng, chu vi đâu đâu cũng có chuyển đến chém giết âm thanh, một cổ đạm nhạt mùi máu tanh ở mật lâm thâm nơi lan tràn ra. Những gia thú kia đều là thân mang da trắng, hai con mắt hiện ra ánh sáng xanh lục, khoe miệng sắc bén răng nanh lộ ra ngoài, những này gia thú vốn là hung ác, bây giờ máu tanh trùng thiên, càng là kích phát rồi chúng nó hung tính. Cho dù đối diện không ngừng có dã thú bị tàn giết, vẫn như cũ có dã thú hãn không sợ chết địa vào tới, khiến cho đến này ngũ sáu bóng người đều là rũ đánh rũ đau lòng. A, trong đó một bóng người trung bởi vì tự thân tốc độ phản ứng không đủ đúng lúc, lồng ngực bị sắc nhọn như lưới đao dã thú lợi chảo cho cào nát, trong bụng ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, còn chưa phát sinh dư thừa tiếng kêu thảm thiết, chính là nhấn chìm đang điên cuồng cắn xé trong bầy thú. Lao nô, thiếu niên thấy thế, phấn đấu quên mình địa muốn đánh về phía cái kia bị bầy thú vây quanh thân thể, nhưng là bị một bên người đàn ông trung niên một cái ngăn cản. Ngươi làm gì? Thiếu niên mục quang trở nên phi thường ác liệt, như đồng lợi kiếm giống như, khiến người sợ hãi hẳn. Hắn đã chết rồi, ngươi tỉnh lại đi đi. Người đàn ông trung niên nhíu mày thành một mụn nhọt giống như vậy, sắc mặt dị thường điểm nghiêm nghị, âm thanh trầm thấp nói. Nghe được hắn, thiếu niên trong lòng khẽ run lên, chợt cắn răng một cái, vung quyền chính là lần thứ hai xông về phía trước đi. Tuyết bầy sói. Vệ thần thu hồi chung quanh quét qua một quang, sắc mặt khó coi địa nhìn La Ngọc Thanh một chút, thấp giọng nói. Ừm. Có điều xem thiếu niên kia mặc trang phục, nên cũng coi như là Vạn Kiếm Tông đệ tử, chỉ có điều ta cũng không có ở đệ tử mới bên trong gặp hắn, nên tính là Vạn Kiếm Tông đệ tử cũ, thực lực tương đương không thấp, nên cũng đạt đến huyền mạch cảnh trung kỳ cấp độ. Mà từ bên cạnh hắn thủ vệ đến xem, tựa hồ thực lực cũng đều không yếu, chỉ tiếp đụng tới tuyết bầy sói. La Ngọc Thanh nghe vậy, hơi run run, chợt gật gật đầu, nhỏ giọng thầm thì nói: Vạn Kiếm Tông đệ tử sao? Vệ thần lúc trước càng không có nhận ra được này một chi tiết nhỏ, kinh La Ngọc Thanh một phen nhắc nhở, quả nhiên ở tên thiếu niên kia trang phục trên nhận ra được một chút manh mối. Hắn, quả nhiên là Vạn Kiếm Tông đệ tử, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, nên tính là đệ tử cũ. Giúp. Vẫn là không rút. La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp nhìn một chút vệ thần, toàn mặc dù là đem mục quang lần thứ hai rời về phía dưới, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn dưới đáy vẫn đang chém giết lẫn nhau bầy sói cùng nhân mã, chờ hắn quyết định. Vệ thần mục quang nhìn chằm chằm cái kia hầu như lực kiệt mấy người, hơi lấp lóe, trầm ngâm một hồi, sau đó hai con mắt bắn mạnh ra một vệ hết sạch, gật gật đầu, trầm giọng nói, sau đó, ngươi ở thêm cái tâm nhãn, một khi có cơ hội, liền lập tức đem những này người bị thương viên hộ tống đến hai con dao trên lưng ngựa. Những này tuyết lang số lượng rất nhiều, động tác phải nhanh. La Ngọc Thanh yên lặng mà gật gật đầu. Trong lòng tựa hồ đã sớm suy đoán ra vệ thần ý nghĩ. Thở phi phò, hai đạo tiếng len ken hưởng nương theo hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đỏ như máu cự ma kiếm dĩ nhiên đâm ra. Vệ thần xông lên trước, bàn chân quay về thân cây dùng sức giẫm một cái, thân cây một trận co giật. Vệ thần thân thể đột nhiên trở nên như đồng báo săn bình thường nhanh nhẹn, đột nhiên một tiếng phi nhảy xuống, một thanh sâm quang lấp lóe trường kiếm chính là như đồng độc xà bình thường đâm tới. Ánh kiếm trực tiếp động xuyên liễu một con hung ác tuyết lang đầu, không kịp phát sinh ố ố kêu thảm thiết, chính là ngã xuống đất. Mà ngay ở vệ thần thân động trong nháy mắt, La Ngọc Thanh đồng dạng có hành động. Màu đen mũi kiếm hóa thành nhất đạo hắc tuyến, đem cái kia nơi ở giữa không trùng tráng kiện cảnh cây hết mức đố lại eo cắt đứt, tráng kiện cảnh cây dị thường trầm trọng, như đồng hạ xuống đá tảng giống như, đem một ít tuyết lang đập cho gào gào thét lên. Sau đó thân thể mềm mại xoay tròn, lợi dụng cảnh cây phản lực, lướt về phía lúc trước phương hướng. Vệ thần hai người động tác không chỉ có gây nên bầy sói một trận gào thét, tự nhiên cũng gây nên thiếu niên chờ người chú ý ổ. Thiếu niên nhìn thấy một đường hầu như thế như trẻ che vệ thần, cũng là không nhịn được mà kinh dị lên tiếng, thế nhưng hắn cũng biết giờ khắc này không phải xoắn suất việc này thời điểm, song gần như đồng tiết truy giống như không ngừng vung vẩy, bên thai kình phong từng trận. Người đàn ông trung niên và những người khác đồng dạng nhận ra được phía trước vung vẩy trường kiếm thiếu niên, hơi ngẩn ra, sau đó liền lần thứ hai cùng cái kia nhào cắn tới được tuyết lang hung ác đụng vào nhau. Vệ thần mục quang nhìn quét, nơi nào bầy sói nhiều nhất, hắn trường kiếm liền chỉ về nơi nào, mà ngay ở toàn thân hắn tâm vùi đầu vào tranh đấu thì, một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm từ trong lòng bay lên đến, trong phút chốc, cả người tóc gáy đều nổ lên. Hắn ánh mắt dùng mình, thậm chí không quay đầu lại đi thăm dò xem, một cước đá đang bay nhào hướng về hắn một con cực kỳ to lớn tuyết lang, thân thể mượn cỗ phản lực kia xoay tròn trực thăng. Sau đó vệ thần chân đá đánh vào sang bên trên cây khô, thân hình một lăn, lập tức lần thứ hai nhảy lên bắn lên, trên không trung một chuyển biến, lập tức chuyển tới một gốc cây cổ sau cây. Theo một tiếng gần như sắc bén như đồng có thể xuyên thấu người màng thái kêu to, một con đủ vài trượng trưởng thân cây từ trên trời giáng xuống, nện ở vệ thần lúc trước vị trí. Còn không đợi vệ thần phản ứng lại, bên hai bỗng nhiên vang lên gào thét kinh phong, lần thứ hai có nhất đạo thân cây nổ xạ mà tới. Vệ thần giờ khắc này căn bản không có suy nghĩ nhiều, cũng là một tiếng quát mắng, giơ kiếm đón lấy, kiếm phong hàn quang phân tán, như đồng thu thủy, cái kia thân cây lại bị lợi kiếm đâm vào nát tan, vô số vụn gỗ bay tán loạn bay xuống, như đồng rơi xuống vụn gỗ vũ. Gào gừ, một tiếng kêu to, hình thành thực chất giống như sóng âm đem chu vi thân cây vẽ ra đạo đạo dấu vết. Đáng chết, là Tuyết Lang Vương. Người đàn ông trung niên nhìn cái kia khổng lồ thú ảnh, sắc mặt bắp thịt không ngừng rung động, liền ngay cả âm thanh đều có chút sợ hãi. Vệ thần vào thời khắc này hiển nhiên cũng là thấy rõ cái kia bảng lớn như núi Tuyết Lang Vương, khóe mắt co giật lại. Cốc cốc cốc. Mà mọi người ở đây bị đột nhiên đi ra quái vật khổng lồ sợ đến thần hồn đều tán thời điểm, phía sau trên đường chuyển đến cộc cộc đát tiếng vó ngựa hưởng. Đi mau. Vệ thần thấy thế, không chút do dự nào, quay về cái kia thất thần mọi người lo lắng hô. Đồng thời thân hình nhanh nhẹn địa mượn cây cối che giấu, lẻn đến một thất dao mã trên lưng, lấy ra cung tên thật lớn, dương cung, liên lụy ngũ chi hiện ra hắc quang mũi tên, trong nháy mắt bắn ra ngoài. Chương 502. Cứu Bạch Nhãn Lang vèo 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 vèo. Ngũ chi mũi tên đen gào thét mà tới, quay về cái kia quái vật khổng lồ tàn nhẫn mà vào tới. Trung niên nam tử kia nghe vậy, nhất thời phục hồi tinh thần lại, cũng là vội vàng dục mọi người mau mau rút đi, mới vừa dục xong, liền một bay vọt bảo hộ ở thiếu niên bên cạnh. Còn lại bốn người chính là cấp tốc lên một thất dao mã, cấp tốc buôn hướng về phía trước. Tuy nói Tuyết Lang hung ác, thế nhưng cái đầu so với màu đen dao mã vậy thì là như gặp sư phụ, huống hồ lúc trước lôi khiếu hổ vì vệ thần hai người an toàn, cố ý chọn hai con nhất là cường tráng dao mã đưa cho vệ thần hai người. Trước mắt ngoại trừ Tuyết Lang Vương ở ngoài, cái khác Tuyết Lang hầu như căn bản là không có cách ngăn cản dao mã đi tới. Húng chi giao trên lưng ngựa nhân viên cũng là không ngừng quay về Tuyết Lang phát động công kích, làm cho Tuyết Lang căn bản là không có cách gần người. Len ken ken. Vũ chi thật dài mũi tên đen bắn ở Tuyết Lang Vương trên người, phát sinh đinh đương tiếng vang, ngoại trừ nhấc lên Tuyết Lang Vương ra lông ở ngoài, căn bản không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, khổng lồ thân hình cũng vẹn vẹn là ngắn ngủi hơi ngưng lại, liền phát sinh gầm lên giận dữ, lập tức muốn quay về vệ thần chờ người triển khai công kích mãnh liệt. Đi. Mà sẽ ở đó quái vật khổng lồ vừa định xuất kích trong nháy mắt, phía sau nó nhưng là có nhất đạo khét kêu tiếng vang triệt mà lên, tiếp theo chính là nhìn thấy nhất đạo lạnh lẽo dị thường mũi kiếm trực tiếp đâm hướng về Tuyết Lang Vương sau đề. Xẹt xẹt, tiên huyết tung tóe, dày đặc lang đề lại bị một chiêu kiếm xuyên thủng, tiếp theo chính là có nhất đạo thê lệ vô so với tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Lại sau đó, chính là nhìn thấy Huyết Lang Vương xoay chuyển thân thể, vung đẩy chân trước, quay về phía sau nộ đập mà đi. Lang Ngọc Thanh tự nhiên biết rõ giờ khắc này phẫn nộ Tuyết Lang Vương đáng sợ dường nào, nếu không là dựa vào trong tay nàng phi hồng kiếm, nàng muốn thương tổn được thứ khổng lồ này, không khác nào nói chuyện biển vung thoại. Bởi vậy, một kích thành công sau, La Ngọc Thanh tay như ngó sen du lên, rút ra trường kiếm, bàn chân đối với địa đặt xuống, nhanh như tia chớp lược hướng về phía trước. Vệ thần tay mắt lanh lẹ, cánh tay phải thẳng tắp duỗi ra, một cái nắm ở La Ngọc Thanh cái kia mềm mại eo nhỏ, tay trái tàn nhẫn mà quăng một hồi dây cương, màu đen dao mã một tiếng hí lên, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Tuyết Lang tự nhiên không có trước đuổi bắt, dù sao, chúng nó tựa hồ cũng rất là rõ ràng địa biết được dao mã tốc độ cách xa ở chúng nó bên trên. Gào gừ. Nhất đạo trầm thấp mà cuồng bạo thú hống tiếng ở trước đó giao chiến địa phương truyền ra, kinh sợ mật lâm thâm nơi. Hai con màu đen giao mã lại liên tiếp chạy trốn mấy bách lý, thể lực rốt cục triệt để không chống đỡ nổi, co quắp ngã xuống đất. Vệ thần chờ người tự nhiên cũng rất là thất thời, ở màu đen giao mã ngã xuống đất trước trong nháy mắt, từ trên lưng ngựa bay vọt mà xuống. Vệ thần hơi hít mắt, đánh giá từ giao mã hạ xuống bốn người. Thiếu niên giữa hai lông mày tiết lộ một luồng quý tộc đặc hữu khí chất, chỉ là đôi kia con mắt nơi sâu xa lộ ra một luồng tàn nhẫn, đứng bốn người hàng trước nhất, nói vậy nên tính là trong bốn người này trung tâm nhân vật. Mà cái kia lúc trước người đàn ông trung niên thì lại chăm chú đứng thiếu niên phía sau, trên người toát ra khí tức dĩ nhiên không thể so Thiết Tất Vũ kém hơn mấy phần. Mà ở phía sau cùng hai đạo trên người mặc trang phục nam tử nghiêm túc đứng thẳng, cả người đều là che kín vết trào cùng vết cắn, tiên huyết không ngừng từ vết thương bên trong tràn ra. Mà ở vệ thần đánh giá đối phương đồng thời, thiếu niên bốn người cũng ở đồng dạng đánh giá vệ thần hai người. Có điều thiếu niên mục quang bẹn bẹn ở vệ thần trên người hơi đảo qua một chút, sau đó liền đem mục quang khóa chặt ở vệ thần một bên La Ngọc Thanh trên người, tiếp theo cái kia mục quang phảng phất liền thay đổi cảm giác giống như vậy, tràn ngập một luồng thưởng thức quá độ vẻ mặt. Vệ thần cũng là nhận ra được tình huống khác thường, lạnh rên một tiếng, không tự chủ tiến lên, che ở La Ngọc Thanh trước người. Các hạ là? Thiếu niên cùng vệ thần gần như cùng lúc đó mở miệng, nhất thời làm đến tình cảnh có chút lúng túng. Người đàn ông trung niên nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không khỏi cười lắc đầu một cái, tiến lên một bước, dự định giảng hòa, nhưng là còn không đợi hắn mới vừa mở miệng, chính là bị vệ thần đánh gãy lời nói. Nếu chư vị không sao rồi, vậy ta hai người cũng không cần phải ở quấy rầy chư vị, bảo trọng. Vệ thần nhàn nhạt liếc mắt một cái bốn người kia, khóe miệng hơi phủi phiết, không lạnh không nhạt địa đạo. Vừa dứt lời, liền chậm rãi xoay người, kéo La Ngọc Thanh cánh tay, dự định quay đầu rời đi. Vốn tưởng rằng có thể cứu được người tốt, bây giờ xem ra nhưng là muốn cho người có chút thất vọng đây, e sợ nơi này những người này đều là chút vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang thôi. Vị bằng hữu này, các ngươi cứu, như vậy không cho nói mấy câu khách sáo, e sợ không hay lắm chứ. Cuối cùng hai tên nam tử trung nhất tên hình thể hơi gầy nam tử cười híp mắt nhìn phía trước ngừng lại bước tiến hai người, nhàn nhạt cười lạnh nói. Vệ thần hai con mắt nhắm lại, sắc mặt có chút không quen lên. Liền ngay cả giờ khắc này, La Ngọc Thanh cũng là đôi mắt đẹp híp thành mũi kim hình, đồng thời tay ngọc không tự chủ nắm chặt. Vệ thần quay đầu lại, liếc tên kia nói chuyện nam tử một chút, không nhịn được địa cười gần một tiếng, "Ồ, vậy các ngươi muốn thế nào? Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cứu là có thể lấy loại này ngữ khí cùng nói chuyện, biết là người nào sao? Là Vạn Kiếm Thành Vương phủ người, mà thành chủ chính là gia chủ. đứng cuối cùng chết một gã khác hình thể to mọng nam tử, một mặt dữ tợn, tay chỉ về đằng trước vệ thần hai người, quát lớn nói. Vệ thần cùng La Ngọc Thanh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng sau một khắc, hai người đều là lắc đầu nở nụ cười khổ. Vạn Kiếm Thành Vương thị bộ tộc ở phương gia chống đỡ dưới, gần nhất thực lực tổng hợp có biến thành mạnh, miễn cưỡng có thể ở Vạn Kiếm trong thành được cho nhị lưu thế lực. Mà vị kia hình thể to mọng nam tử trong miệng nói tới thành chủ đơn giản chính là một khôi lỗi thôi, nghe không tiểu thành dân nói, thành chủ đơn giản chính là phương gia nuôi nốt một con chó mà thôi. Những này ngu ngốc, cũng khó trách như vậy hung hăng cả quái, nếu để cho bọn họ biết, giờ khác này phương gia đã bị Thanh Hư đạo trưởng triệt để san bằng, e sợ lúc này liền nên vì chính mình lúc trước theo như lời nói tàn nhẫn mà đánh tới mấy cái bạn thai đi. Như thế nào, sợ chưa? Phía sau nam tử nhìn đến vệ thần hai người cái kia phó vẫn đứng tại chỗ bất động tư thái, ngựa khí cũng là càng ương ngạnh lên. Hóa ra là phương gia chó săn mà thôi à, nếu là sớm biết thân phận của các ngươi, còn không bằng để cho các ngươi để những kia xuất sinh cho hoạt xé ra đây, miễn cho động lên tay đến, ô về tay. Vệ thần đối với La Ngọc Thanh ngay mắt, người sau tâm linh thần hội địa gật gật đầu. Đồng thời cái kia trong tay áo song quyền không nhịn được chậm rãi nắm chặt, từng kia một uy nghiêm đáng sợ sắc ý, từ con mắt nơi sâu xa một chút dũng đáng đi ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên kia to mọng nam tử nghe vậy, khuôn mặt nhất thời liền biến thành máu heo giống như khó coi, nộ quát một tiếng, chính là quay về vệ thần hai người vung vậy nắm đấm đánh tới. Khốn nạn. Cùng lúc đó, hình thể hơi gầy nam tử cũng là quát ầm lên tiếng, hiển nhiên không có đem lúc trước vệ thần cứu trợ chuyện của bọn họ để ở trong lòng, phản phất vệ thần hai người trời sinh liền nên cứu trợ bọn họ. Mà tên thiếu niên kia nhưng là hai tay vây quanh, trên mặt tràn trề nụ cười, một bộ xem trò vui tư thái. Trung niên nam tử kia cũng giống như thế, hai tay chắp sau lưng, tương tự một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Vệ thần tại chỗ bất động, nhìn bốn con gấp gáp phóng to nằm đấm, khuôn mặt không có chút rung động nào, chỉ là khóe môi có một nụ cười lạnh lùng đang chậm chậm nhấc lên. Hai người thấy rõ vệ thần bó tay chịu trói dáng dấp, trong ánh mắt có không che giấu nổi đắc ý, trong lòng trong bóng tối gọi thoải mái. Chương 503. Chương 503, chấm la xèo. 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 Kính gió bù bù, gào thét mà tới. Nhìn càng lúc càng gần Quyền Phong, cùng với khuôn mặt đáng ghét hai tên nam tử, vệ thần ánh mắt cũng là càng ngày càng lạnh lẽo. Ngay ở Quyền Phong sắp đụng chạm đến vệ thần bảng cùng lồng ngực thời điểm, vệ thần có động tác. Vệ thần cái kia ẩn giấu với trong tay áo song quyền đã sớm nắm quá chặt chẽ, như đồng thiết truy giống như, mà hậu thân hình hướng về trước cùng loan, hai tay nhưng lại như đồng hai cây trường thương thẳng tắp rũa ra. Mà ngay ở vệ thần gặp con không người tránh thoát hai tên nam tử trong nháy mắt, cái kia hai tên công kích đến đây nam tử sắc mặt nhưng là kịch biến lên. Khẩn đó lấy, chính là nương theo hai tiếng thùng thùng như muộn cổ giống như tiếng vang. Cái kia hai tên nam tử thân hình chính là như đồng đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài. Ầm, ầm. Hai bóng người xẹt qua nhất đạo cực kỳ độ cong đường cong, tầm tầm rơi xuống đất. Sau đó hai tên nam tử liền liên tiếp phát sinh cực kỳ bi thảm tiếng kêu, thủ trưởng gắt gao che cái bụng, hai chân run rẩy ố lượng, mà toàn bộ thân hình như đồng đại tôm giống như con mình, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ khuôn mặt lăn xuống mà xuống. Khu vực này, yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Thiếu niên cùng người đàn ông trung niên trong ánh mắt đều ngậm lấy một vẻ khó có thể tin chấn động vẻ, bọn họ thực sự là không thể tin tưởng. Hai tên huyền mạch cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực xuất kích lại bị vệ thần dễ dàng hóa giải, đồng thời đem trọng thương. Tên thiếu niên kia cùng bên cạnh người đàn ông trung niên nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cũng là thu hồi lúc trước xem thường, tuy nói bốn người bọn họ đều là đạt đến huyền mạch cảnh cấp bậc cường giả, thế nhưng trước mắt một quyền đánh bay hai tên huyền mạch cảnh sơ kỳ cường giả vệ thần tựa hồ không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Càng quan trọng chính là người đàn ông trung niên mắt sắc vô cùng, nhận ra được La Ngọc Thanh sau lưng bảo kiếm bất phàm, cũng có như thế đẳng cấp cao thần khí, sau lưng chỗ dựa có cường đại cỡ nào có thể tưởng tượng được. E sợ này toàn bộ Vạn Kiếm Thành bên trong đều không có vượt qua trước mắt cô bé này sau lưng chỗ dựa thế lực tồn tại, cho dù khổng lồ Vạn Kiếm Tông, e sợ đối với hắn đều có chút kiêng kỵ đi. Dù sao, thầm thường thế lực căn bản bắt không được loại này đẳng cấp cao chiến khí. La Ngọc Thanh cau mày, hiển nhiên, nàng đối với những này ân đền đoán trả nhân vật khá là không thích, nhưng vẫn là nhịn xuống muốn dùng sau lưng trường kiếm tướng bốn người này đều cho đâm cái trong suốt lỗ thủng kích động. Dù sao, đối phương tuy rằng ở trước đó cùng Tuyết Bảy Sói kịch liệt giao chiến, thực lực bị hao tổn, thế nhưng cảnh giới vẫn bại ở nơi đó, huống chi trải qua như thế thời gian dài, bốn người dĩ nhiên khôi phục không ít thực lực. Vệ thần chậm rãi thu quyền, trên mặt có nhàn nhạt một vệt vẻ châm chọc thoáng hiện, thế nhưng trong mắt sát ý nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Đùng. Mà ngay ở song phương lẫn nhau đối lập, rằng có không xong thời điểm, bên cạnh một khối đôn đá đột nhiên chuyển ra nhỏ bé tiếng vang, tiếp theo đôn đá mặt ngoài có từng đạo vết rạn nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Đùng. 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 Đôn đá rốt cục không chịu nổi, nương theo dày đặc mà vang lên thanh, triệt để vỡ vụn ra đến. Ha ha, hóa ra là vương phủ người lại đang bắt nạt hầu bối a. Mọi người ở đây hơi chần chờ thì đôn đá phía sau lại chuyển tới âm thanh, thanh âm kia tựa hồ có một loại khiến người ta si mê ma lực giống như vậy, rất là êm tai, khiến người ta không nhịn được muốn phải tiếp tục nghe tiếp. Mà ngay ở vệ thần đối diện thiếu niên cùng người đàn ông trung niên nghe được âm thanh này thì hai người đối diện một chút, sắc mặt đều là khó xem ra. Vệ thần đem tầm mắt rời về phía cái kia thanh nguyên phương hướng, chính là ở nơi đó thấy rõ sáu bóng người. Đứng đằng trước nhất chính là một tên thân xuyên quần áo màu trắng thiếu niên lông mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, hai cái quai hàm giúp mang theo hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nhìn thấy cảm giác đầu tiên liền khiến người ta cảm thấy rất thân cận, phản phất nhiều năm không thấy bạn cũng giống như không có một chút nào mới lạ cảm. Phía sau thì lại đứng thẳng năm tên trên người mặc trang phục màu xanh hộ vệ, đầu đội đỉnh đầu mới thể mũ, trong tay đều nắm thật dài lợi kiếm, bên hông đựng màu vàng nóng yêu bài, khắp toàn thân tiết lộ một luồng nghiêm chỉnh huấn luyện, tháo vát cực điểm khí chất. Trầm La, ngươi làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Nhìn thấy người tới, lúc trước thiếu niên hai con mắt hơi mở, không nhịn được địa đạo. Nơi này lại không phải ngươi vương phủ, lẽ nào chỉ mới nghĩ ngươi ở lại đây, liền không cho phép ta ở lại đây sao? Trầm La cầm trong tay một cục đá, trên dưới ước lượng, mục quang nhưng cười híp mắt nhìn sắc mặt kia khó coi thiếu niên, cười nhạo nói: "Xèo, xèo, xèo." Mà ngay ở vừa dứt lời trong nháy mắt, Trầm La thân hình hơi động, trong nháy mắt thiểm lược đến thân cây bên trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn tên thiếu niên kia cùng với người đàn ông trung niên. Mà phía sau năm tên tùy tùng tự nhiên cũng hầu như cũng trong lúc đó nhảy lên, mục quang cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Hàn phong thổi lại đây, khiến cho đến Trầm La bạch sam tung bay, cái kia cố tung nhiên nhưng người thời nay khí độ, đúng là khiến cho vệ thần cùng La Ngọc Thanh đều là thầm than không ngớt. Trước mắt vị này tên là Lãng Trầm La thiếu niên, thực lực e sợ cũng là đạt đến huyền mạch cảnh hậu kỳ đỉnh cao cấp độ, mà phía sau năm tên tùy tùng thực lực đều đang đạt đến huyền mạch cảnh trung kỳ cấp độ, xem ra lại tới nữa rồi một vị xa hoa thiếu chủ. Trầm La, nghe danh tự này thật quen tai à, ta nhớ tới Vạn Kiếm Thành đệ nhị gia tộc lớn chính là Trầm Thị gia tộc, chẳng lẽ trước mắt vị này Trầm La là Trầm Thị gia tộc hậu bối? Vệ thần nghe được Trầm La danh tự này thì lông mày nhất thời hơi nhíu, nhìn bên cạnh La Ngọc Thanh một chút, như là tìm kiếm người sau chứng thực nói chúng nói. La Ngọc Thanh nghe vậy, cũng là mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói, không sai, hẳn là hắn, hơn nữa nghe nói hắn cùng một tên là Vương Huyền Giá Hỏa là đối thủ một mất một còn. Lẽ nào cái kia đến từ Vương phủ thiếu niên chính là Vương Huyền? Sớm nghe nói tên kia đối với người ngoài rất bụng dạ hẹp hòi, thế nhưng đối với bên cạnh mình tùy tùng nhưng tốt đòi mạng, hay là hắn hiểu phải biết thế nào đối xử bên người tùy tùng, mới có thể khiến cho bọn họ càng thêm đối với mình trung thành tuyệt đối đi. Điều này cũng làm cho không nan giải thích tại sao lúc trước nhìn thấy bên người một người tên là Lao Ngô tùy tùng bị bầy sói nhấn chìm trong nháy mắt, mà hắn muốn phấn đấu quên mình đi cứu trợ, đối xử vệ thần cùng La Ngọc Thanh đã từng đã cứu hắn mệnh người, nhìn thấy hai tên tùy tùng công kích mà tới, trái lại cười trên sự đau khổ của người khác, một bộ xem trò vui tư thái. Chính là bởi vì hắn loại thái độ này, khiến cho đến vệ thần hai người đối với hắn ấn tượng mất giá rất nhiều. Lẽ nào ngươi ngay cả ta Vương phụ sự tình đều muốn xen vào hay sao? Vương Huyền ánh mắt âm trầm điệu nhìn chằm chằm Trầm La, nghiến răng nghiến lợi giáng dấp, hận không thể đem người sau cho xé cái nát tan. Mấy vị này là bằng hữu của ta, các ngươi muốn làm khó dễ bọn họ, tổng hỏi một chút ta có đáp ứng hay không đi. Huống hồ, hôm nay các ngươi loại này ân đền đoán trả cách làm, thậm chí ngay cả ta đều không nhìn nổi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lớn mật ra tay thử xem cuối cùng đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Có điều, ta còn muốn mời các ngươi nghĩ kỹ hậu quả, tỉnh đến thời điểm ấm đầu, nâng lên thạch đầu tạm chân của mình, đó cũng không chỉ bộ mặt tận tổn, không chừng không để ý, mạng nhỏ đều bỏ ở nơi này. Trầm La mục quan có hàn ý đang ngưng tụ, cười lạnh thành tiếng. Ta cũng biết các ngươi vương phủ chết sĩ diện, dù sao ngươi còn có một làm thành chủ cha. Cha ngươi thật là ghê gớm, lan lộn ra rằng lắm, mấy ngày trước ta còn nhìn hắn đi tới phương gia, đi đập phương gia định ở đây. Trầm La ánh mắt cân nhắc mà nhìn sắc mặt hầu như biến thành tái nhợt sắc Vương Huyền, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra lời kêu bên trong ý trào phúng. Ngươi dám nói cha ta? Vương Huyền sau khi nghe lập tức liền mù quáng, lồng ngực bởi vì Trầm La cái kia châm chọc sắc bén ngôn từ mà bị tức đến chập trùng kịch liệt,